mở dương ra, bên trong là hắn gần đây kiếm lấy ngân phiếu. Chứ ngân phiếu bên ngoài, còn có một số ngân lượng tiền đồng. Những này ngân lượng tiền đồng là hôm qua về núi trước, dùng ngân phiếu đi hối đoái trở về, chuẩn bị dùng để hôm nay phát tiền công. Hôm nay phát tiền công, ngươi đem khoản nhớ một cái, đừng ra sai. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đem ngân phiếu cất trong túi, chần chừ một lúc, lại đem vài trang văn thư lấy ra ngoài. Đây là cái gì đồ chơi? Gấu nhỏ liếc mắt nhìn, hỏi. Phong Nguyên Sơn khế đất. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Lão nhân gia ngài lần trước không phải nói, Phong Nguyên Sơn giống như Vĩnh Liêu Sông, xen vào Nguyên Thiên vực cùng Quảng Sơn vực ở giữa, đối hai bên quan phủ tới nói, đều là hoang sơn dã linh chi địa, sở dĩ hai đầu mặc kệ, chính là cái không ai phản ứng địa phương. Gấu nhỏ kinh ngạc nói, có thể làm sao trong đạo quán còn có khế đất? Đại Hạ kiến quốc ban đầu, nơi này thuộc Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện, khế đất cũng là bản môn đời thứ tư tổ sư dùng tiền mua, phía trên còn che kín Nguyên Thiên vực quản lý Tuyên Nguyên huyện trương. Bảo Thọ đạo trưởng đem khế đất thu hồi, nói, chỉ bất quá, gần trăm năm nay, Tuyên Nguyên huyện vì mau chóng thoát khỏi nghèo khó thành danh, từ đó thu hoạch được Nguyên Thiên vực coi trọng, liền cũng không cần khối này nơi hẻo lánh, thế là dứt khoát đem nơi này vạch ra Tuyên Nguyên huyện phạm vi quản hạt bên ngoài, dẫn đến chúng ta đạo quán chỗ Phong Nguyên Sơn cũng đã thành Vĩnh Liêu Sông như thế, hai đầu quan phủ đều bất kể địa giới. Kỳ thật đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói, không nhận quản hạt ngược lại là một chuyện tốt, còn cái này khế đất, tốt xấu là tổ tông dùng tiền mua, dù sao cũng nên lưu lại. Nhưng ngay tại hắn thu hồi khế đất mấy mắt, trong lòng hơi động. Hoàng hốt ở giữa, tâm cảnh tựa hồ vậy thông thuận rất nhiều. Thông hướng luyện thần cảnh bình cảnh, tựa hồ đang trong nháy mắt này, buông lỏng một tia. Nhưng bình cảnh buông lỏng cảm giác, nháy mắt mà qua, gông xiềng ý nguyên còn tại. Thế nhưng là vừa rồi, cũng không phải là ảo giác. Cái này, trong một chớp mắt, Bảo Thọ sắc mặt biến ảo chợt trợn. Hắn giống như tại vô ý ở giữa, phát hiện tấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Chương 27, ta nhà tông chủ nhìn chúng Phong Nguyên Sơn. Quảng Sơn vực, Kim Dương huyện. Hồng Y Trạm Yêu lại Dương Văn Ly, lại lần nữa đi tới huyện nhà. Lần này không chỉ là hắn một người, còn có cái khác ba tên Hồng Y Trạm Yêu lại. Dương Minh, Triệu Minh, bốn tên Hồng Y Trạm Yêu lại tụ lại với nhau. Cứ việc Liệp Yêu phủ thành lập không lâu, nhưng cùng với tại Quảng Sơn vực bên trong, bọn hắn cũng đều quen biết, hàn huyên một trận, liền nhắc lên chính sự. Lần này ta ba người phụ mệnh đến đây, đến mời Dương huynh tương trợ. Họ Triệu nam tử nghiêm mặt nói, chắc hẳn Dương huynh hẳn là biết được chuyện này. Dương Văn Ly vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. Liệp Yêu phủ Hồng Y Trạm Yêu lại chú ứng, bị phục sát Vu Nam Tuyển huyện quan đạo bên cạnh. Nam Tuyển huyện huyện lệnh cùng bộ đầu, bị trú sát tại trong huyện nhà. Liệp Yêu phủ tạm thay chủ sự chức Trịnh Thiên Sinh, đã biến thành phế nhân. Nguyên bản Liệp Yêu phủ chính là cùng yêu ma tranh đấu, tử thương hao tổn, không thể tránh được, nhưng chuyện này, tại bị diệt rồi Trịnh Thiên Sinh về sau, cũng đã trở thành Quảng Sơn vực ngập trời đại án. Căn cứ do xét, dùng 108 đầu luyện tinh cảnh tiểu yêu đổi lấy tiền thưởng đạo sĩ, có rất lớn hiểm nghi. Họ Triệu nam tử trầm giọng nói, cái này 108 đầu tiểu yêu đến từ Vĩnh Liêu Sông, nhưng là bây giờ Vĩnh Liêu Sông đã biến mất rồi, hư hư thực thực bị đại pháp lực thiêu đốt khô cạn, dựa theo này suy tính, hủy diệt Vĩnh Liêu Sông người, tu vi cao thâm mặt chắc, sợ là so Liễu Minh đại nhân còn muốn càng mạnh. Chỉ là, chúng ta tạm thời không thể xác định, đốt sông nấu sông người, có phải là đi qua Nam Tuyển huyện nha cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Dương Văn Ly trầm ngâm nói, các ngươi phán đoán đi qua Nam Tuyển huyện nha tuổi trẻ đạo sĩ, chính là lần trước tại Dương Mộ trong tay nhận lấy treo thưởng Bảo Thọ đạo hữu. Họ Triệu nam tử gật đầu nói, chúng ta điều tra cẩn thận, lại thông qua dấu vết để lại, sơ bộ phán đoán hẳn là cái này Bảo Thọ đạo nhân, hắn phía trước một ngày xuất hiện ở thông hướng Vĩnh Liêu sông trên quan đạo, vậy Vĩnh Liêu sông biến mất ngày đó, xuất hiện ở Nam Tuyển huyện nha. Dương Văn Ly lông mi hơi nhíu, nói, ngày đó nhìn thấy, Bảo Thọ đạo hữu bình thường không có gì lạ, không có luyện thần cảnh chân nhân như thế, xem hắn luôn hành cử chỉ, cũng giống là tu hành không lâu. Trong lòng của hắn là có chút không tin tưởng lắm, cái kia trẻ tuổi đạo sĩ chính là đốt làm sông lớn luyện thần chân nhân. Mà lại cái kia trẻ tuổi đạo sĩ cho hắn ấn tượng, vậy có chút ôn hòa nhân thiện, cùng phục sát chu ứng, chú sát huyện lệnh, bước điên Trịnh đại nhân người thần bí kia vật, thực tế không cách nào liên lạc với cùng một chỗ. Trịnh đại nhân sự tình đã truyền đến kinh thành Liệp Yêu phủ, bây giờ phủ chủ tức giận. Họ Triệu nam tử thấp giọng nói, đạo sĩ này là chúng ta trước mắt có thể tìm được đầu mối duy nhất. Dương Văn Ly trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ta biết rõ hắn là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đạo sĩ, trước đó nhận lấy tiền thưởng thì gặp qua một lần, trò chuyện cũng coi như hòa hợp, đã như vậy, liền từ ta dẫn đầu đi gặp một lần vị đạo hữu này, tìm kiếm một phen đến tận cùng. Hắn nói như vậy đến, nhưng không có phát hiện đối diện ba tên Hồng Y Trạm Yêu lại bên trong, thế đứng dựa vào sau một người thanh niên, thần sắc dần sinh cổ quái. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, thanh niên này thầm nghĩ trong lòng, đây không phải tông chủ hai tháng trước nhìn chúng linh mạch bảo sơn sao? Phong Nguyên Sơn, thì đến giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, kiến tạo đạo quán công tượng mệt nhọc một buổi sáng, lúc này liền vậy đến nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng hôm nay bọn họ cơm trưa rất khác nhau, đây là Vĩnh Liêu Sông 108 đầu tiểu yêu thịt. Cứ việc qua 2-3 ngày, nhưng luyện tinh cảnh huyết đủ vẫn không có hư vết tích. Những này công tượng, bao quát chán nản nhiều năm Trịnh Lao ở bên trong, đều có chút vui vẻ. Nhất là đông đảo công tượng, đều là làm việc tay chân, ăn vất vả cơm, gia cảnh đều có phần nghèo khổ, nuôi sống gia đình liền mười phần không dễ, ngày bình thường trong nhà đồ ăn, dầu mặn cũng không nhiều thấy. Chưa nghĩ cái này Bảo Thọ đạo trưởng như thế hào phóng, xuống núi một chuyến trở về, mời bọn hắn ăn thịt cá, tôm cua tôm cá tươi. Quả thực để cho lòng người phân chấn. Mà thường nhân nhìn không ra, Phương Ngọc nhưng nhìn ra mánh khỏe. Đây đều là yêu loại huyết đủ. Phương Ngọc bưng lấy một bát thịt cá, trong lòng có chút chấn động. Luyện tinh cảnh tiểu yêu, dù sao cũng là khai linh yêu vật, trong máu thịt chất chứa linh khí. Loại này huyết đủ, để người tu hành ăn, hiệu dụng như đan dược bình thường, hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng trưởng đạo hạnh. Mà người bình thường ăn, càng là bổ dưỡng thân thể, có thể thông máu linh hoạt, bổ ích tinh khí thần, từ đó có thể tiêu trừ tệ nạn, thân nhẹ thể kiện, thu hoạch rất nhiều. Thậm chí đối với tại Trịnh lão già như vậy người mà nói, đả thông kinh lạc khí huyết, cơ hồ sẽ cùng thế là kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đối với cái này chút công tượng tới nói, thay đạo trưởng kiến tạo sân môn, cũng là một trận cơ duyên to lớn. Phương Ngọc như vậy đọc lấy, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, thầm nghĩ, cứ việc đạo trưởng tu vi cao thâm, bao trùm phàm trần, nhưng y nguyên đối xử tử tế phàm trần chúng sinh, mà không phải như thế nhiều người tu hành mở dạng, một khi tu luyện có thành, liền quan sát nhân gian, xem chúng sinh như sâu kiến. Như đạo trưởng bực này nhân vật, mới là ta tu hành hạng người mẫu mực. Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại cũng không biết, trên cây gấu nhỏ, một đôi gấu nhỏ trưởng, chính nâng cầm lên, nhìn xem ăn như gió cuốn đám người. Nó nhếch miệng, nghĩ thầm ta đã sớm chán ăn rồi. Nó lần này sở dĩ vô cùng rộng lượng, trực tiếp đem những này thịt phân phát cho đám người, là bởi vì bảo thọ đạo trưởng nói qua, để đám thợ thủ công ăn tiểu yêu huyết nục sẽ được lợi không cạn, nhất định có thể tinh thần gấp trăm lần, tiêu trừ mệt nhọc, thân thể cường kiện, nhiệt tình mười phần, một người có thể làm hai người việc. A, gấu nhỏ lộ ra sắc mặt khác thường, vừa rồi nghĩ đến bảo thọ đạo trưởng, nó mới phát hiện, từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ, bảo thọ đạo trưởng cũng không thấy bóng người. Hắn lại không xuống núi trảm yêu trừ ma, giấu đi đâu rồi? Xây đạo quán chuyện lớn như vậy, hắn còn không tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Một ngày này ngày, làm sao lại không làm việc đàng hoàng? Mà lúc này giờ phút này, không làm việc đàng hoàng bảo thọ đạo trưởng, ngay tại Phong Nguyên Sơn bên dưới, quần núi mà tuần. Hắn hôm qua thu rồi khế đất, có một mấy mắt, luyện thần cảnh bình cảnh tựa hồ bừng lòng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này một sợi thời cơ, chỉ cần hắn có thể minh ngộ, liền có thể lập tức tấn thăng luyện thần cảnh. Đồng thời tại trong lúc này, hắn cất giữ tại Hỗn Độn Châu bên trong lực lượng, sẽ theo hắn tấn thăng luyện thần cảnh, mà tăng thêm tu vi của hắn. Vậy chính là nói, hắn vừa bước vào luyện thần cảnh, liền sẽ trực tiếp vượt qua luyện thần sơ cảnh cấp độ. Bất quá bảo thọ đạo trưởng, trong lòng thật cũng không tính vội vàng, bàn về đấu pháp bản lĩnh, có Hỗn Độn Châu gia trì, lại có Cửu Cung Ly tự lệnh, hắn tại luyện thần cảnh chân nhân bên trong, cũng không phải kẻ yếu. Hết thảy thuận theo tự nhiên, duyên phận đến, tự nhiên là thành, còn nữa nói, vần đạo coi như không vào luyện thần cảnh lại như thế nào. Bảo thọ đạo trưởng lặng yên suy nghĩ, nếu là đạo quán xây thành, ở nơi này Phong Nguyên Sơn địa giới bên trong, luyện thần đỉnh phong đều có thể lật tay đánh chết. Hắn nghĩ như vậy, nhìn xem trong tay Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Hắn lúc này đã đứng tại Phong Nguyên Sơn dưới núi. Nơi này là Phong Nguyên Sơn căn cơ, vậy chính là hắn Bạch Hồng Quan tương lai sơn môn chỗ. Hắn chuẩn bị ở đây đem Huyền Nguyên Long đỉnh châu luyện hóa, đồng thời ở nơi này vị trí, đưa nó thật sâu đánh vào ngọn núi bên trong, trở thành tụ linh chi vận. Là trọng yếu hơn là, ở nơi này vị trí, Huyền Nguyên Long đỉnh châu tồn tại sẽ không ảnh hưởng đến Hỗn Độn Châu diễn sinh ra đại trận căn cơ. Theo chân khí của hắn bao khỏa Huyền Nguyên Long đỉnh châu, liền thấy số lớn hơi nước mông lung tạo ra. Mà cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, trời u ám, dần dần thành mưa rơi. Chương 28, kiếm lên. Mây chia, gió dừng, lôi ngừng, mưa nghỉ. Một năm này, tại đại hạ cảnh nội, mặt trời chói chang treo cao, đã tiếp tục mấy tháng. Cỏ cây khô cạn, lương thực không thu, dần dần thành nạn hạn hán. Quảng Sơn vực bên trong, nạn hạn hán chi thế càng nghiêm trọng. Nhưng ở một ngày này, bầu trời bỗng nhiên âm u, thương khung trên không trung chẳng biết lúc nào ngưng tụ mây đen, ầm vang một tiếng, lôi đỉnh tại tầng mây bên trong tựa hồ xé rách hết thảy, mưa như chút nước chợt văng lên. Phía trước trời mưa, Kim Dương huyện bên ngoài bốn tên hồng y trảm yêu lại đồng đều lẫn nhau lộ ra vẻ kinh dị, nhưng là bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy Kim Dương huyện bên trong phạm vi vẫn là mặt trời chói chang treo cao, nóng bức không chịu nổi. Mưa rơi chỉ hội tụ ở phía trước mà không có khuếch tán, nhưng càng cổ quái là Quảng Sơn vực khắp nơi là liệt nhật, đại hạn thai năm đã tới, vì sao hết lần này tới lần khác đằng trước thì có lôi đỉnh mưa xối xả? Nơi đó là Phong Nguyên Sơn, đạo sĩ kia chỗ. Đúng vậy. Dương Văn Ly thần sắc dị dạng, hơi gật đầu. Bên cạnh lại có một hồng y trảm yêu lại, thấp giọng nói, nạn hạn hán lâu ngày, đến bây giờ cũng nên là trời mưa thời điểm. Dương Văn Ly không có trả lời, nhưng là kia họ Triệu nam tử lại sâu sâu nhìn hắn một cái, từ tốn nói, quốc vật biến, năm nay đại hạn chính là số trời, dù cho là quốc sư bực này nhân vật, đều không thể cải biến chú định thiên tai. Trước mắt mưa này không bình thường. Thiên hạ đại hạn, duy chỉ có Phong Nguyên Sơn bên trong phạm vi, trời u ám, mưa to bằng bạc. Mà ở dưới chân núi, Bảo Thọ đạo trưởng tay nâng Huyền Nguyên Long đỉnh châu, thần sắc nghiêm nghị. Mưa to chút xuống tới, mà ở hắn quanh người, liền thuận vô hình quy tích, rơi xuống trên mặt đất. Hắn đem chân khí rót vào ở Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong. Bây giờ trên trời cao lôi đỉnh mưa xối xả, chính là Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng biến thành. Thế nhưng là đó cũng không phải thuộc về Bảo Thọ đạo trưởng lực lượng, mà là trước kia liền tồn tại ở Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong lực lượng. Theo Bảo Thọ đạo trưởng chân khí rót vào trong đó, liền đem trước kia chứa đựng tại Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng đổi ra ngoài. Mà một cú bị trục xuất Huyền Nguyên Long đỉnh châu lực lượng, xông lên vân tiêu, ngưng tụ thành mây đen, hình thành lôi đỉnh mưa xối xả. Đây là Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu đi lên nhìn, tâm đạo, đây chính là Xích Huyền Giao Long lưu lại pháp lực. Luyện khí cảnh, tên như ý nghĩa, thể nội tu thành chân khí, từ đó siêu phàm thoát tục. Nhưng mà, luyện thần cảnh người tu hành thì là tinh khí thần hợp nhất, lấy chân khí làm cơ sở mà ngưng liền pháp lực. Theo đạo lý nói, bất kỳ cái gì luyện khí cảnh người tu hành chân khí đều không thể cùng luyện thần cảnh pháp lực chống lại, nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng chân khí tiến vào Huyền Nguyên Long đỉnh châu, nhưng có thể cùng Xích Huyền Giao Long pháp lực đi nổi. Mà lại, Bảo Thọ đạo trưởng chân khí trong cơ thể dồi dào, Xích Huyền Giao Long lưu lại pháp lực chỉ là nước không nguồn. Sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng chân khí quần quần không dứt, chiếm thượng phong, dần dần thay thế Xích Huyền Giao Long lưu tại trong đó pháp lực. Vừa rồi Huyền Nguyên Long đỉnh châu bên trong, còn sót lại Huyền Quy đại yêu chân khí. Cùng là luyện khí cảnh, Huyền Quy chân khí, tại chân khí của ta trước mặt, không chịu nổi một kích. Chân khí của ta uy năng, có thể cùng luyện thần cảnh pháp lực so sánh với. Đây là bởi vì chân khí của ta đã cô đọng đến cực hạn. Khó trách. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng đối lại trước rất nhiều nghi hoặc, đều có minh ngộ. Yêu đạo gió thu, mấy chục năm đạo hạnh, luyện khí cảnh giới tiểu thành, bị hỗn độn châu cắn nuốt đạo hạnh, trả lại bản thân, lại chỉ để bảo thọ đạo trưởng tăng thêm nửa năm công lực. Lấy minh hà chú thuật đến chú sát bản thân, mà nhận phản phệ mà chết vị kia cảnh người tu hành, xác nhận luyện thần cảnh, cũng chỉ tăng thêm bảo thọ đạo trưởng 5 năm công lực. Đây là bởi vì bảo thọ đạo trưởng bản thân căn cơ hùng hậu, mà hỗn độn châu cắn nuốt đạo hạnh của bọn hắn, lao đi thuộc về dấu vết của bọn hắn, ma diệt tinh thần của bọn hắn. Luyện hóa làm tinh thuần nhất chân khí, cô đọng đến cực điểm, có thể so với pháp lực. Nếu thật là dạng này, chờ ta tấn thăng luyện thần cảnh, chân khí trong cơ thể cùng tinh thần tương hợp, hóa thành pháp lực, chính là cỡ nào bá đạo cường hãn. Bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, trong tay huyền nguyên long đỉnh châu đã triệt để luyện hóa, không còn có những thứ khác pháp lực cùng chân khí, chỉ có hắn bảo thọ đạo trưởng chân khí tồn tại ở trong đó. Thế là liền gặp hắn vung tay lên một cái, huyền nguyên long đỉnh châu thật sâu đánh vào trong lòng núi, xâm nhập 365 trượng. Lại gặp bảo thọ đạo trưởng đưa tay một vệt, liền lau sạch huyền nguyên long đỉnh châu đánh ra tới lỗ hổng. Mà lúc này giờ phút này, vây quanh phong nguyên sơn phạm vi 10 dặm, ý nguyên mây đen ngập đầu, mưa như chút nước. Đây là xích huyền giao long pháp lực lưu lại từ huyền nguyên long đỉnh châu khu ra về sau, như là pháp lực thúc giục huyền nguyên long đỉnh châu, tạo thành trận này mưa to gió lớn. Bảo thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ xung quanh có chút thanh lương, có chút nhắm mắt. Hắn xuyên qua đến nay hơn nửa năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua gió thổi trời mưa. Như vậy nhìn xem mưa to, tựa hồ cũng có khác một phen thanh tĩnh cảm giác. Thẳng đến một thanh âm xa xa truyền đến, lớn tiếng la lên: Bảo thọ đạo trưởng, không tốt rồi! Có một con gấu nhỏ tử, hai tay giơ cao, mở ra chân ngắn nhỏ, lảo đảo chạy tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Cái này cái gì phá thiên kỳ à? Chỉ vây quanh chúng ta phong nguyên sơn trời mưa, xung quanh cũng không thấy trời mưa. Hiện tại trời mưa quá lớn, trên núi công tượng đều không cách nào làm việc nha. Nó tại mưa xối xả bên trong chạy băng băng, toàn thân đã ướt đẫm. Nó thanh âm thê lương, nhớ tới hôm nay đình công, tiền công còn phải ý theo mà phát hành, làm cho càng thêm thê thảm. Nước mưa thuận nó lông tơ trượt xuống, đã sớm không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Bảo thọ đạo trưởng không khỏi khẽ giật mình, sau đó trong lòng hoảng hốt. Đạo quán đình công, cái này còn chịu nổi sao? Hắn không nói hai lời, đưa tay rút kiếm. Sau đó hắn hướng phía trên trời, một kiếm bổ đi lên. Phong Nguyên Sơn bên trên, bởi vì mưa rào xối xả, công tượng không thể không ngừng công việc trong tay, ào ào tránh mưa. Mọi người thấy mưa rơi, trong mắt rất nhiều vui vẻ, nghị luận ầm ĩ. Thứ nhất là lâu dài khô hạn, bây giờ trời mưa, tất nhiên là đại hỉ. Hai là làm việc mệt mỏi, có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi, tiền công ý nguyên ý theo mà phát hành. Nhưng là Trịnh Lao trong mắt, gia hạn hắn đã lâu gặp Cam Lâm vui sướng bên ngoài, lại có chỉ hoãn kiến tạo đạo quán mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng mà chỉ có Phương Ngọc trong mắt, tràn đầy vẻ kinh dị. Làm người tu hành, liếc mắt liền thấy rõ ràng, Phong Nguyên Sơn bên ngoài, ý nguyên mặt trời chói chang. Mưa gió chỉ ở Phong Nguyên Sơn bên trong phạm vi. Trận này mưa gió, đến hay lắm sinh cổ quái. Chính đáng Vương Ngọc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm. Đống nhiên ở giữa, mây đen đống nhiên phân liệt. Bầu trời giống như bị lực lượng vô hình, một phân thành hai. Chỉ ở trong nháy mắt, mưa gió đánh tan vô tùng, thần mây pha tán. Sáng tỏ ánh nắng, chiếu xuống ở toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Cái này, tất cả mọi người bị đột nhiên này biến hóa thời tiết làm chấn kinh. Duy chỉ có Vương Ngọc, rung động trong lòng. Nhìn xem vô hình kia kiếm khí, cảm thụ được trong đó lăng lệ, trong lòng nàng, dần sinh kinh hãi chi ý. Cùng lúc đó, Phong Nguyên Sơn bên ngoài, bốn tên hồng y chạm yêu lại, giơ ô giấy dầu, đặt chân tòa này Phong Nguyên Sơn. Mưa rào xối xả, cùng một bước bên ngoài liệt nhật mặt trời rực rỡ, phân biệt rõ ràng, lộ ra vạn phần dị thường. Lần này đạo sĩ này, cùng án này có chút ít quan hệ, hắn có rất lớn gây án hiểm nghi, chúng ta chuyến này nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Họ Triệu nam tử trầm giọng nói, như hắn thật sự là hung đồ, dám giết Chu Ứng tự nhiên cũng dám giết chúng ta. Mời các vị đem trên người thần hành phù đều chuẩn bị tốt, như hắn thật sự là luyện thần cảnh chân nhân, để chúng ta hợp lực cũng khó có thể địch nổi, đến lúc đó liền nên vận dụng thần hành phù, chia ra đảm mệnh, báo cáo trưởng vực đại nhân. Trừ cái đó ra, thanh âm hắn mới rơi, liền đột nhiên chấn động, phút chốc ngẩng đầu, kiếm khí vô hình vọt lên tận trời, một kiếm nứt thương khung, kiếm khí vạch cửu tiêu, mây chia, gió rừng, lôi ngừng, mưa nghỉ, trong một chớp mắt, mặt trời chói chang, chớp mắt bên trong, tiếng lặng uy mắng, trôi qua nửa ngày, mới nghe được họ Triệu nam tử trầm giọng nói, trừ cái đó ra, các ngươi đều muốn ghi nhớ, lần này chúng ta tới đây, không phải thẩm vấn, không phải chất vấn, mà là thỉnh cầu. Lần này phụ mệnh, thỉnh cầu vị này đạo trưởng chỉ điểm, thay chúng ta chỉ rõ liên quan tới Vĩnh Liêu sông cùng Nam Tuyền huyện sự tình manh mối. Hắn nhìn về phía còn lại ba người, nghiêm mặt nói, vị này đạo trưởng không phải tội phạm, mà là biết được án này đầu mối nhân chứng, chúng ta nhất định phải cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không thể tùy tiện đắc tội. Còn lại ba vị hồng ý chạm yêu lại, đều là ăn ý gật đầu. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Kiếm chém thương khung, đây là cỡ nào uy thế? Cái này tại luyện thần chân nhân bên trong, cũng là người nổi bật. Bọn hắn một khi đắc tội, coi như vận dụng thần hành phủ, chia ra bốn phía đảm mệnh, vậy trốn không thoát. Chương 29, khắp thiên hạ chỉ có chúng ta không biết hắn là cao nhân. Phong Nguyên Sơn bên trên, lôi đình mưa xối xả, tới cũng nhanh, đi đến nhanh, thậm chí không kịp để đám người phản ứng. Nhưng xuống một trận mưa, mặc dù các nơi vũng bùn, nhưng không khí trong lành, làm người thần thanh khí sảng. Trình lý một phen, không nên lười biếng, cầm tiền công liền muốn làm việc. Trịnh Lao thanh âm truyền ra đến, dừng lại đông đảo công tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếng nghị luận. Mà Phương Ngọc trong mắt, ý nguyên lưu lại khó tả vẻ chấn động. Nàng đã từng thấy qua Bảo Thọ đạo trưởng xuất thủ, một kiếm liền chém yêu đạo gió thu. Nhưng nàng chưa từng ngờ tới, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm có thể đem thương khung chém rách, đem mưa gió ngừng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, chỉ sợ là nhà mình thụ nghiệp tân sư, đường đường Cửu Tiêu Tiên Tông một mạch thủ tọa, cũng không có dạng này bản lĩnh a. Trong nội tâm nàng lập tức đắc ý mà nghĩ, lần này quả nhiên kết giao một vị đã cường đại đến cực điểm chân nhân tiền bối đâu. đến như vị kia đã cường đại đến cực điểm chân nhân tiền bối, ngay tại dưới núi xoa lông mi, trên mặt tràn đầy tự trách chi sắc. Gấu nhỏ nhìn xem sáng sủa thời tiết, đầu tiên là chấn kinh tại bảo thọ đạo trường kiếm, sau đó liền vạn phần vui vẻ, đạo quán lại có thể khởi công. Chỉ là nó phảng phất lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía bảo thọ đạo trưởng, không dám mở miệng chỉ trích, nhưng trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Bảo thọ đạo trưởng hôm nay cả ngày không làm việc đàng hoàng, không có đi trên núi giám sát cũng liền thôi, làm sao còn cấp nhà mình đạo quán kiến tạo đại sự ngột ngạt đâu. Khu khu. Bảo thọ đạo trưởng ho nhẹ thanh âm, nói, những chuyện khác đã xong xuôi, chúng ta nên lên núi giám sát đi. Gấu nhỏ nhớ tới chính sự, quay đầu liền hướng trên núi chạy. Ngươi đi làm cái gì? Mưa đều ngừng, bọn hắn vạn nhất còn lười biếng làm sao bây giờ? Gấu nhỏ thanh âm xa xa truyền đến, ta phải đi nhìn một cái có cái nào không chịu khó, tối nay liền đi nhà hắn tuổi yêu phong. Bảo thọ đạo trưởng nhịn không được cười lên. Sau đó trong lòng của hắn một bữa, bây giờ lông mi dương lên, nhìn về phía Phong Nguyên Sơn ngoại vi phương hướng. Bốn tên hồng y chạm yêu lại, trong đó bao quát hắn nhận biết Dương Văn Ly. Bọn hắn đến Phong Nguyên Sơn làm gì? Chẳng lẽ là bản thân phục sát Chu Ứng, chú sát Nam Tuyển huyện lệnh cùng bộ đầu sự tình, đã chuyện xảy ra rồi. Nhưng bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng đã không phải là trước mấy ngày bị Phương Ngọc một câu yêu đạo chạy đi đâu liền dọa cho được chột dạ Bảo Thọ đạo trưởng. Hắn có thể xác nhận bản thân không có để lại cái gì ván đã đóng thuyền bằng chứng. Liệp yêu phủ phương diện, hơn phân nửa là bởi vì hắn xuất hiện ở Vĩnh Liêu sông cùng Nam Tuyển huyện, mà có hoài nghi, nhưng là chỉ là như thế. Kỳ thật Liệp yêu phủ chức trách chính là săn giết yêu ma, tự nhiên khó tránh khỏi thương vong, mà Chu Ứng một người mới chạm yêu lại, địa vị không cao lắm, chết ở bên ngoài chưa nói tới hiếm lạ, Liệp yêu phủ chưa chắc sẽ hao phí quá nhiều tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu án này. Thế là Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là nở nụ cười một tiếng, liền hướng phía trên núi đi. Tuy nói có khách tới chơi, nhưng hắn không muốn đón khách. Bốn tên hồng y chạm yêu lại, dọc theo vũng bùn con đường, từng bước leo núi. Phong Nguyên Sơn xanh tươi xanh biếc, tiếp nhận Bát Đại vực chi phong thủy. Cứ việc bọn hắn không thể liếc mắt nhìn hết Bát Đại vực, cũng không thể liếc mắt thấy rõ Phong Nguyên Sơn. Nhưng là người tu hành, bọn hắn y nguyên có thể phân rõ tòa này Phong Nguyên Sơn chỗ bất phàm. Thật có thể tính phải là phong thủy bảo địa. Họ Triệu nam tử cảm thán nói, khó trách vị này đạo trưởng đã chọn như thế phong thủy bảo địa, làm đạo quán vị trí, trở thành cư trú chỗ. Một vị khác hồng y chạm yêu lại cười nói, núi không ở cao, có tiên tắc linh. Ta xem không phải đạo trưởng đã chọn nơi này, mà là bởi vì đạo trưởng ở nơi này nơi mới khiến cho núi này trở thành bảo địa linh sơn. Dương Văn Ly ánh mắt phức tạp, y nguyên khó có thể tưởng tượng, cái kia ở trước mặt hắn ôn hòa nhân thiện, ngại ngùng hàm xúc tiểu đạo sĩ, lại là một kiếm chém thương không luyện thần chân nhân. Nhớ tới ngày đó thay Liệp yêu phủ mời chào vị này đạo trưởng thời điểm, giờ phút này không khỏi trên mặt có chút nóng bỏng. Nhớ tới chờ một lúc gặp lại vị kia đạo trưởng, không khỏi có chút xấu hổ, lòng mang thấp thỏm. Mà đổi thành bên ngoài một thanh niên, thì thần sắc dị dạng tới cực điểm, thầm nghĩ trong lòng. Ngọn núi này quả thật là linh sơn bảo địa, khó trách tông chủ nhìn chúng tòa này Phong Nguyên Sơn, muốn đem sơn môn đạo tràng đem đến cái này Phong Nguyên Sơn bên trên. Chỉ là bây giờ có dạng này một tôn chân nhân, ta Tinh La tông quả thực trêu chọc không nổi, đợi sau khi xuống núi, nhất định phải cáo chi sư tôn, vạn không thể đánh cái này Phong Nguyên Sơn chủ ý. Bốn vị này hồng y chạm yêu lại, trong lòng đều cảm xúc phức tạp, leo núi mà lên. Xa xa liền nhìn thấy phía trước mười mấy tên công tượng ngay tại bận rộn. Nơi này tại trung kiến. Họ Triệu nam tử nhìn lại. Thoạt nhìn là. Dương Văn Ly gật đầu nói, vì sao chúng ta trước khi tới đây, không có nghe được việc này? Họ Triệu nam tử cao mày nói, ngọn núi này xen vào hai vực ở giữa, không nhận lưỡng địa quan phủ quan thúc, sở dĩ Kim Dương huyện nha không biết Phong Nguyên Sơn đạo quán chủ kiến, cũng hợp tình hợp lý. Dương Văn Ly nói, lưỡng địa quan viên thật sự là phàm phu tục tử, như thế linh sơn bảo địa coi như hoang sơn giã lĩnh, vậy mà không dành để ý. Họ Triệu nam tử trong giọng nói không thiếu ý trào phúng, có như thế một tôn luyện thần chân nhân ở trên núi, lưỡng địa quan phủ có lẽ cũng không có tư cách đem núi này thuộc nhà mình quản lý bên trong phạm vi. Một tên khác hồng ý chạm yêu lại lên tiếng nói. Họ Triệu nam tử không khỏi trầm mặc, sau đó trông thấy một người trong đó đông nhiên khẽ giật mình. Dương Văn Ly thấy thế hỏi, Triệu huynh nhận ra lão giả kia? Họ Triệu nam tử nghiêng đầu tới nói, không tính nhận biết, nhưng đương thời xây dựng hoàng lăng, ta phụng mệnh hộ tống công bộ quan viên, trong đó có người này. Đương thời Quảng Sơn vực kiến tạo trưởng vực phủ đệ chính là do hắn chủ sự, chủ trì kiến tạo trưởng vực phủ đệ người tham dự xây dựng hoàng lăng người, vậy mà tại nơi này vì một cái đạo sĩ kiến tạo đạo quán. Đám người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhớ tới đạo sĩ này tu vi cao thâm mặt chắc, bản lĩnh cường thịnh và phần, liền cũng theo đó thoải mái. Thằng đến bọn hắn lại nhìn thấy một cái ngay tại bận rộn thiếu nữ. Cái đó là Cựu Tiêu Tiên Tông đệ tử phục sức. Nhìn nàng lệnh bài, là chân truyền đệ tử. Nàng đây là đang giúp đỡ kiến tạo. Bốn vị hồng ý chạm yêu lại lướt nhau, đều trầm mặt lại. Ngay cả Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử đều chỉ có thể ở nơi này giúp vị này đạo trưởng kiến tạo đạo quán. Hoàng hốt ở giữa, bọn hắn tựa hồ sinh ra một loại ảo giác. Phản phất toàn bộ Quảng Sơn vực, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ vương triều, đều biết Phong Nguyên Sơn bên trên đạo sĩ kia chính là một vị bản sự thông thiên cao nhân, chỉ có bọn hắn Liệp yêu phủ hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên cây bỗng nhiên nhảy xuống tới một con gấu nhỏ con, khờ âm thanh khờ khí mà nói, người tới là khách, ta nhà quán chủ lão gia, mệnh ta đây tới nên bốn vị quý khách. Nó tròn căng đôi mắt, lặng lặng nhìn xem bốn người này, gấu nhỏ móng vuốt làm cái dấu tay xin mời. Mà bốn tên hồng y chạm yêu lại đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn hoảng hốt ở giữa, tựa hồ từ nơi này tiểu yêu trong mắt, nhìn thấu ghét bỏ ý vị. Bốn vị, mời nha. Gấu nhỏ lại nói một tiếng, cảm thấy cái này bốn cái gia hỏa chính là cái ngốc hàng, bản thân nó trong lòng cũng không chào đón cái này bốn cái khách không mời mà đến, hiện tại càng thêm chê. Lúc này ngay tại kiến tạo đạo quán khẩn yếu thời điểm, còn trông cậy vào Bảo Thọ đạo trưởng giám sát đâu, bọn hắn lúc nào không tốt tới bái phỏng, hết lần này tới lần khác lúc này tới cửa. Chương 30, ngươi lắng nghe, tiếng người hay không? Phong Nguyên Sơn bên trên, tiểu cũ trước cửa. Gấu nhỏ yêu dẫn đường, bốn tên hồng ý trảm yêu lại ở phía sau đi theo. Cảnh tượng như thế này, đặt ở ngoại giới, hẳn là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bởi vì Liệp yêu phủ trảm yêu lại, chức trách chính là trảm yêu, mà ở trước mặt bọn hắn, chính là một đầu tiểu yêu. Như đặt ở ngoại giới, dạng này tiểu yêu, bọn hắn đã sớm tiện tay chém. Như đặt ở địa phương khác, gặp phải cùng yêu vật làm bạn người tu hành, vậy đã sớm hưng sư vấn tội. Nhưng là ở đây, liền đều rất khác nhau. Chỉ nghe họ Triệu nam tử khẽ cười nói, đạo trưởng đúng là nuôi dạng này một đầu ngây thơ chân thành gấu nhỏ, xem ra thật sự là một vị khôi hài người. Một tên khác hồng y trảm yêu lại thì còn nói thêm, nghe đồn thánh hiền thời cổ lấy tiên cầm thần thú giữ nhà hộ trạch, ta xem đạo trưởng thực có thượng cổ thánh hiền chi phong phạm, tương lai vị này gấu nhỏ đạo hữu chắc hẳn cũng là có thể cùng tiên cầm thần thú sống vai. Gấu nhỏ đi ở đằng trước, nghe được lời này trong lòng thư sướng, ghét bỏ chi ý giảm bớt ba phần, nghĩ đến hai gia hỏa này vẫn là rất có nhãn lực, kỳ thật không có như vậy khờ ngốc. Tiến vào kiểu cũ bên trong, liền thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, khuôn mặt tuấn lãng, thanh giật thoát tục, hắn đứng chắp tay trên mặt mỉm cười, tựa hồ chờ đã lâu. Liệp yêu phủ hồng ý trảm yêu lại Dương Văn Ly gặp qua đạo trưởng. Dương Văn Ly đi đầu tiến lên, ánh mắt phức tạp, trên mặt thấy nấy, thấp giọng nói, lần trước tại Kim Dương huyện nhà, vạn bối có mắt không trọng, không biết chân nhân trước mắt, mong rằng đạo trưởng thứ tội. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, đạo hưu nói đùa, ngày đó ngươi có hảo ý, vần đạo như thế nào không biết, chỉ là hôm nay ngươi đến đây đến thăm, lại dẫn đầu ba vị này đạo hưu, thế nhưng là có việc tới chơi. Dương Văn Ly thần sắc dị dạng, bên cạnh ba tên hồng ý trảm yêu lại cũng đều trong lòng hơi rét. Trong một chớp mắt, đạo quán bên trong bầu không khí tựa hồ ngưng trệ ba phần. Đạo trưởng, kia họ Triệu nam tử tiến lên cung kính thi lễ, nói, tại hạ Liệp yêu phủ hồng ý trảm yêu lại Triệu Tầm, lần này đến đây chủ yếu là mời đạo trưởng, vì bọn ta chỉ điểm sai lầm. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc hơi động, nhìn về phía người này. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy trong bốn người lấy người này là thủ. Bốn người đều là hồng ý trảm yêu lại, mà Dương Văn Ly tu vi cao nhất, nhưng hết lần này tới lần khác địa vị cao nhất lại là cái này Triệu Tầm. Hắn nhìn lướt qua, trông thấy người này bên hông lệnh bài, lúc này hiểu được người này là đại hạ Vương Triệu một tay bồi dưỡng ra người tu hành, bây giờ bị điều nhiệm Liệp yêu phủ đảm nhiệm hồng ý trảm yêu lại. Mà Dương Văn Ly tuy là Liệp yêu phủ trảm yêu lại, nhưng hắn bản thân là Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, cùng là Liệp yêu phủ hồng ý trảm yêu lại, nhưng dù sao thân sơ hữu biệt, địa vị cao thấp tự có khác biệt. Không biết chuyện gì, bần đạo cái này hương giã chi sĩ như thế nào chỉ điểm sai lầm. Đạo trưởng quá mức khiêm tốn, ngài một kiếm chẳng tiên rung động lòng người, chúng ta kính nể không thôi. Triệu Tâm cảm thán nói, cao nhân ẩn vào thế, ta Liệp yêu phủ vậy mà không biết Phong Nguyên Sơn bên trên có ngài cái này một vị chân nhân, là chúng ta quá khuyết điểm lễ. Triệu đạo hữu thực tế quá khen. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, thần sắc như thường, tựa hồ đối với cái này khen ngợi không thèm để ý chút nào. Triệu Tâm thấy thế cũng không lại tự chuốc nhục nhã, lúc này nói, nghe nói vài ngày trước Vĩnh Liêu sông mực nước dâng lên, lại trong vòng một ngày biến mất không còn tăm tích, hạo đặng sông lớn một ngày khô cạn, không biết. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, yêu nghiệt quấy phá, bần đạo chém yêu thời điểm không có phân tức, đem sông lớn tiêu khô, thật sự là bần đạo học nghệ không tinh, tạo nghệ không đủ, nắm chắc không được, nói ra thật xấu hổ. Giữa sân bầu không khí nhất thời yên lặng. Đốt sông nấu sông, đem sông lớn tiêu khô rồi, cái này gọi là học nghệ không tinh, tạo nghệ không đủ, đây là giải thích đến hổ thẹn. Người lắng nghe, tiếng người hay không? Triệu Tâm trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói, đạo trưởng đem Vĩnh Liêu sông chúng yêu chẳng diệt, phải chăng từng đem yêu vật thi hải đưa đến Nam Tuyển huyện nhà? Lời này vừa ra, cái khác ba tên trảm yêu lại cũng không khỏi được trong lòng nghiêm nghị, riêng phần mình cũng không khỏi sờ sờ trong tay áo bên cạnh dán thần hành phụ, nhìn xem cái này chạy chối chết bảo bối còn ở đó hay không. Có a. Bảo Thọ đạo trưởng không che giấu chút nào, gật đầu nói, thế nào? Triệu Tâm nghe vậy hơi có kinh ngạc, hắn lúc đầu cảm thấy loại này thâm bất khả chắc luyện thần chân nhân, căn bản chướng mắt tiểu yêu thi thể, căn bản chướng mắt chỉ là hơn vạn lượng bạc treo thưởng. Hắn thậm chí nghĩ tới, có phải là trước mắt vị này chân nhân thiêu khô Vĩnh Liêu sông, liền phiêu nhiên mà đi, mặt khác lại có cái trẻ tuổi đạo sĩ đem yêu vật hải cốt thu thập, cầm đi Nam Tuyển huyện đổi lấy ban thưởng. Nhưng không có nghĩ đến, trước mắt vị này đạo trưởng thừa nhận được như thế dứt khoát, mà lại nếu thật là hung đồ, hẳn là phủi sạch quan hệ, không nên như vậy thành khẩn mới là. Kia đạo trưởng, Triệu Tâm thanh âm ngừng lại, kiềm chế lại trong lòng khẩn trương, thấp giọng nói, có thể nhận biết Chu Ứng hay không? Đây là án này mấu chốt một điểm. Bốn tên hồng y trảm yêu lại đều cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng mà liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng nhíu nhíu mày. Chu Ứng là ai? Bốn tên hồng y trảm yêu lại không khỏi lẫn nhau. Hắn phủ nhận, hắn không có thừa nhận, có vấn đề lớn. Chu Ứng là ta Liệp yêu phủ hồng y trảm yêu lại, hắn đi Nam Tuyển huyện nha giám định cái này hơn trăm tiểu yêu, đồng phát thả tiền thưởng. Triệu Tâm thở sâu, mới trầm giọng nói, nhưng là hắn chết rồi. Nguyên lai là hắn gọi Chu Ứng a. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói, các ngươi Liệp yêu phủ vị này hồng y trảm yêu lại tư thái cao ngạo, mắt cao hơn đầu, không có tự báo thân phận, để bần đạo lĩnh tiền thưởng liền đi, làm sao nhận ra hắn? Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là luyện khí cảnh, cứ như vậy chết rồi. Bốn tên hồng y trảm yêu lại nghe vậy, đều là trầm mặc lại. Chu Ứng người này vốn là tán học tu sĩ xuất thân, vào Liệp yêu phủ, một khi lên trời, ngay cả tiên tông chân truyền hắn đều không để vào mắt, như đạo sĩ kia nói, cũng là phù hợp Chu Ứng tác phong. Các ngươi lên núi, là hoài nghi bần đạo có hiểm nghi. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, nói như vậy nói. Không dám. Không dám. Triệu Tâm vội nói, chỉ là án này đến nay không có tra ra, lại biết được đạo trưởng ngày đó đi qua Nam Tuyển huyện, cho nên muốn thỉnh giáo đạo trưởng, không biết đạo trưởng tại ngày đó phải chăng gặp qua dị thường gì chỗ, hoặc là biết rõ cái gì những đầu mối khác. Dị thường? Bảo Thọ đạo trưởng lắc đầu nói, thay đổi tiền thưởng liền đi, nào có gì thường. Làm phiền. Triệu Tâm không người thi lễ. Ba vị hồng ý chạm yêu lại, đều là thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng đáp lễ lại, nói, người tới là khách, bốn vị không lưu lại, uống một chén trà xanh. Triệu Tâm thở dài, chúng ta hoàn mỹ uống trà, án này không tìm ra manh mối, chúng ta còn phải bận rộn, mời đạo trưởng chớ trách. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, không sao, trà án quan trọng. Hắn nhìn về phía Dương Văn Ly, làm sơ gật đầu, sau đó đôi bốn người nói, đúng, trước đó bần đạo nói qua, nếu có thôn Âm Sơn viên khiếu chu tin tức, còn thỉnh cầu cáo chi bần đạo. Lần trước bần đạo chém đồ đệ của hắn, hắn phái Mạnh Sơn quân tới tìm hắn, bị bần đạo kinh sợ thối lui về sau, đến nay liền chờ không đến hắn tới cửa, quả thực để bần đạo lo lắng. Bốn tên hồng ý chạm yêu lại, cũng không khỏi được trầm mặt lại. Ngươi có thể một kiếm chạm thiên, nước mây rừng mưa, bản lĩnh thông thiên, lo lắng cái gì? Nhân gia đã thăm dò đến ngươi là luyện thần cảnh chân nhân, tránh mà chỉ sợ không kịp, nơi nào còn dám tới cửa gây hấn. Liền xem như viên khiếu chu, cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái luyện khí cảnh đệ tử, đi cùng luyện thần cảnh chân nhân liều cái sinh tử. Chắc là viên khiếu chu vậy e ngại đạo trưởng, không dám lo đầu. Triệu Tâm khép cười một tiếng, nói, gần chút thời gian, thật cũng không gặp hắn tung tích, không biết ẩn nó tại nơi nào. Cái này liền khó làm. Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nói, bần đạo cùng hắn đã kết thù, vạn nhất hắn sau này thừa dịp bần đạo không ở nhà, tới đây phóng hỏa đốt núi, nhưng làm sao bây giờ? Còn nữa nói, đều nói loại này tà đạo lòng người ngực nhỏ hẹp, thích nhất mang thù, không chết không thôi, vạn nhất qua cái 1800 năm, hắn tu luyện đắc đạo, thành thần hóa ma, đến tìm bần đạo báo thù làm sao bây giờ? Vẫn là sớm làm thịt hắn an tâm. Trong lúc nhất thời, bốn vị này hồng y chạm yêu lại cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Thôn Âm Sơn viên khiếu chu mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng ở chuyện này bên trên, tạm thời còn không có thể hiện ra lòng dạ nhỏ mọn, thích mang thù, không chết không thôi cử động, ngược lại là vị này đạo trưởng ý nghĩ lộ ra 10 phần thanh kỳ. Đạo trưởng yên tâm, gần chút thời gian, chúng ta sẽ chú ý viên khiếu chu tin tức. Triệu Tâm nghiêm mặt nói. Làm phiền mấy vị. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, nói, những này phiền lòng sự tình sớm đi chấm dứt, bần đạo cùng viên khiếu chu đều sẽ thông khoái, chính là tất cả đều vui vẻ. Chỉ cần tìm được viên khiếu chu, sau đó cho hắn một thông khoái. Như vậy đến tiền thưởng, lại thu hồi tiên kiếm Bảo Thọ đạo trưởng, tự nhiên cũng sẽ 10 phần thông khoái. Đây chính là tất cả đều vui vẻ. Cáo tử. Bốn tên hồng y chạm yêu lại, riêng phần mình hành lễ, từ biệt Bảo Thọ đạo trưởng, trực tiếp xuống núi. Bốn người bọn họ, dưới đường đi núi, đồng đều không nói một lời. Thẳng đến ra Phong Nguyên Sơn phạm vi bên ngoài, mới thấy Triệu Tầm thở dài một hơi, nhìn về phía còn lại ba người, chậm rãi mở miệng. Các ngươi thấy thế nào? Chương 31, bần đạo tuân theo pháp luật, thảm tao vu oan, sao mà vô tội. Các ngươi thấy thế nào? Triệu Tầm một câu, để cho còn lại ba người đều lộ ra vẻ suy tư. Trôi qua một lát, mới nghe được Dương Văn Ly lên tiếng nói, ngôn hành cử chỉ, 10 phần bằng thẳng, không giống nói dối. Triệu Tâm nhìn về phía cái khác hai người, mà cái khác hai vị hồng ý chạm yêu lại, vậy lộ ra vẻ do dự. Ba vị đều cho rằng, giết người không phải hắn. Thanh niên kia diện mạo chạm yêu lại, nhíu mày hỏi, mặt ngoài đến xem, hẳn không phải là. Dương Văn Ly lên tiếng, lại nói, nhưng bất kể là không phải, có thể ở trên người hắn, đã đoạn mất bước kế tiếp manh mối, chúng ta không cần tra xét. Cái án này nên làm thế nào cho phải? Một người khác trầm ngâm nói, nếu không phải hắn, manh mối liền đoạn mất, chúng ta không thể nào dò xét, nếu thật là hắn, sự tình thì càng phiền toái. Thật lòng báo cáo, kế tiếp là trưởng vực đại nhân sự việc, không liên quan gì đến chúng ta. Triệu Tâm từ tốn nói, Liệp Yêu phụ chức trách tại Trảm Yêu trừ ma, bên ngoài hành động, mỗi ngày đều có thương vong, chết một cái chu ứng không tính là gì, những cái kia chết được không minh bạch đồng liêu, chẳng lẽ còn ít đi. Trước mắt đại hạ cảnh nội, yêu ma làm loạn, Liệp Yêu phụ vốn là nhân thủ không đủ, nếu không phải Trịnh đại nhân chuyện như vậy mà trọng thương, trưởng vực đại nhân cũng sẽ không như thế để bụng. Dương Văn Ly khẽ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch, Liệp Yêu phụ thành lập không lâu, nhưng chết ở bên ngoài Trảm Yêu lại, cũng không tại số ít. Những này bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Trảm Yêu lại, cũng chưa chắc đều từng bước tra rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ, cũng chưa chắc đều tra được hung thủ là ai. Không đầu bàn xử án, từ xưa đến nay, xưa nay không thiếu. Chỉ là lần này, dính đến Trịnh tiên sinh, mới khiến cho trưởng vực đại nhân coi trọng như vậy. Có thể sự tình tra được một bước này, manh mối dừng ở cái này Phong Nguyên Sơn bên trên luyện thần chân nhân, đã không còn là bọn hắn có thể tiếp tục điều tra. Nếu là thật sự muốn tiếp tục tra án, đó cũng là Liệp Yêu phủ cao tầng sự tình, hoặc là từ Trịnh đại nhân sư môn ra mặt, chỉ bất quá Phong Nguyên Sơn vị này đạo sĩ nếu là tại luyện thần cảnh bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ chân nhân, như vậy án này hơn phân nửa chính là có thể như vậy kết liễu. Đương nhiên, vô luận là có hay không như vậy chấm dứt, chung quy là cùng bọn hắn những này luyện khí cảnh hồng ý chạm yêu lại không có quá nhiều liên quan. Việc này từ ta thân bút viết, thượng thư Liệp Yêu phủ. Triệu Tâm nói như vậy đến, trong tay lấy ra lá bửa, trầm giọng nói, dưới mắt vụ án chưa định, dựa theo Liệp Yêu phủ quy củ, liên quan tới án này hết thảy đều không được chuyển ra ngoài, cần miệng kín như bưng. Cái khác ba người đều riêng phần mình lấy ra tấm bùa này giấy tới. Lá bùa này tên là lời thể phủ, chính là vì bảo thủ cơ mật. Chỉ cần dùng cái này phủ phát thệ, tại trong vòng 1 năm đều không được vi phạm, nếu không, tất liệt hỏa đốt người. Bình thường cái gì cơ mật sự tình, cách 1 năm lâu cũng đều không lớn trọng yếu, cho đến lúc đó, bên ngoài không truyền ra ngoài cũng đều không quan trọng. Đương nhiên, nếu như còn không cho phép công bố, như vậy liền sẽ sớm triệu hồi cái này một nhóm người, tại Liệp Yêu phủ chủ sự trước mặt, lại lấy lời thể phủ phát thệ. Tên ta Triệu Tầm, lấy phủ lập thể, liên quan tới án này hết thảy manh mối, miệng kín như bưng, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Triệu Tâm cắn nát ngón trỏ, điểm ở trên lá bửa, sau đó lá bửa thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Dương Văn Ly đám người theo lời làm theo. Chỉ là cái kia diện mạo trẻ tuổi hồng ý chạm yêu lại, ánh mắt lóe qua một tia dị dạng, hơi có chần chờ. Nhưng hắn trung quy là mở miệng lập thể, lấy huyết điểm phủ, chật lá bửa đốt hết. Tiếp đó mới thấy bốn vị hồng ý chạm yêu lại lẫn nhau từ biệt, chia ra tản ra. Mà sau một lát, đã thấy giữa núi rừng đi ra một cái tuổi trẻ đạo nhân tới. Quả nhiên là đối bần đạo có hoài nghi a. Nếu không phải bần đạo trước đó đi lừa gạt, phi trước đó bắt yêu lúc luyện được lô hỏa thuần thanh diễn kỹ, vẫn thật là dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bảo Thọ đạo trưởng âm thầm theo dõi, đúng cũng không đúng tới giết người diệt khẩu, chính là đơn thuần muốn biết được bọn họ là như thế nào nhận định việc này. Hắn kỳ thật trong lòng sớm có đoán trước, lấy đại hạ vương triều trước mắt tình hình trong nước, sẽ không vì chỉ là hồng ý chạm yêu lại, vận dụng càng nhiều lực lượng đi dò xét việc này. Dù sao hắn không có bên ngoài chém giết Chu Ứng, khiêu khích Liệp Yêu phủ, trà đạp đại hạ quốc uy. Đối đại hạ vương triều mà nói, cũng sẽ không tại không có đầu mối trên sự tình, đi dây dưa một vị luyện thần cảnh chân nhân. Như Viên Khiếu Chu dạng này luyện thần chân nhân, tiến vào đại hạ vương triều về sau, chính là nút trong bóng tối to lớn tai họa, để Liệp Yêu phủ vạn phần đau đầu, đến nay chưa thể cầm nã chém giết. Như vậy đại hạ vương triều như thế nào lại bởi vì không có chút nào chứng cứ sự tình, chỉ dựa vào chút hoài nghi, liền bức phản một vị tại ngoài sáng bên trên tuân theo pháp luật đại hạ bản thổ luyện thần chân nhân. Nghe bọn hắn vừa rồi nói, chuyện này sở dĩ nhận cực lớn coi trọng, là bởi vì cái gọi là Trịnh đại nhân ở trong đó xảy ra biến cố. Nhưng là hắn Bảo Thọ đạo trưởng cũng không nhận ra Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân sự tình, cùng ta Bảo Thọ đạo trưởng có quan hệ gì? Nhất định là có người thuận nước đẩy thuyền, đem cái này Trịnh đại nhân sự tình cùng Chu Ứng sự tình liên lạc với cùng một chỗ, sau đó thuận tay vu oan bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hít một tiếng, thấp giọng nói, bần đạo tuân theo pháp luật, thảm tao vu oan, sao mà vô tội. Mà ở đông nam phương hướng, bốn tên hồng ý chạm yêu lại một trong thanh niên, chợt dừng bước. Thân xác hắn biến ảo, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trung quy là hít một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm giấy trắng. Hắn vận chuyển chân khí, trên giấy sẽ qua, lưu lại vết tích, hình thành văn tự. Bản tông sơn môn di chuyển, mời khắc chọn bảo điện. Hắn đem trang giấy này gấp thành hạt giấy, vận chuyển chân khí, thấp giọng niệm chú. Chợt liền thấy hạt giấy bay lên, tựa như vật sống, hướng bầu trời mà đi, biến mất ở hướng chính nam. Hắn nhìn về phía cuối chân trời, thở dài ra một hơi. Văn tự bên trong không có đề cập Phong Nguyên Sơn, không có đề cập đạo sĩ kia, cũng không có đề cập án này tương quan hết thảy, liền không tính là vi phạm lời thề. Hạt giấy bay cao, ngàn dặm xa xôi, rơi xuống trên một ngọn núi cao. Có cái nam tử trung niên vươn tay ra, hạt giấy bay đến trên tay của hắn, tự hành mở ra, hóa thành một trang giấy. Nam tử trung niên nhìn lướt qua, nguyên bản lạnh nhạt bình tĩnh thần sắc, đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Hắn phút chốc đứng dậy, mang theo tờ giấy này, vội vàng mà đi. Sau một lát, hắn đi tới sơn môn đại điện bên trong, bái kiến tông chủ. Liền một câu. Trong điện, có vị hoa giáp lão giả, nhìn xem trong tay cái này một trang giấy, lông mi hơi nhíu. Người này chính là Tinh La Tông tông chủ. Chỉ một câu. Trung niên nam tử này thấp giọng nói, bản tọa tìm kiếm hỏi thăm danh sơn 10 năm lâu, mới tìm được một nơi vô chủ bảo địa, chỉ bằng cái này mới vào luyện khí cảnh đệ tử một câu, từ bỏ 10 năm tâm huyết. Tinh La Tông chủ thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói, Tinh La Sơn không lớn bằng lúc trước, đã là linh khí mỏng manh, vận thế dần dần trở nên ác liệt, sớm muộn sẽ trở thành rừng thiêng nước độc. 12 năm qua, môn hạ tân tu đệ tử, tu hành chậm chạp, khó mà nhập môn, ngươi vậy nhìn ở trong mắt, trong môn hậu bối đệ tử không thể trưởng thành, Tinh La Tông chỉ có thể dần dần suy thoái. Như lại không di chuyển, tổ tông cơ nghiệp làm sao duy trì? Trung niên nam tử này lập tức trầm mặt xuống, nhưng lại suy tư một lát, mới nói, sư huynh, ta đệ tử kia xưa nay nghiêm cẩn, đã nói ra việc này, tất có duyên cớ, không bằng ta viết một lá thư, hỏi thăm cái chân tướng, biết được trong đó đến tận cùng, lại định đoạt sau. Tinh La Tông chủ cũng không cố chấp, khẽ gật đầu, nói, vậy liền để hắn nói ra cái lý do tới. Chương 32, má ơi, có yêu quái. Tinh La Tông, đại hạ cảnh nội tu hành đạo tông một trong, nhưng bàn về nội tình, kém xa Tam Đại Tiên Tông. Tòa này tên là Tinh La Sơn núi cao, vốn cũng là một tòa tương đối không tầm thường phong thủy bảo địa, nhưng mà 12 năm trước, địa long xoay người, cắt nát địa mạch, đã dần dần mất vật thế, dần dần quay trở lại bình thường. Đối với tu hành sĩ mà nói, pháp, tài, lữ, địa, bốn người cực kỳ trọng yếu, sơn môn này biến, để Tinh La Tông lâm vào sợ hãi bên trong, thế là gần đây 10 năm, đều ở đây tìm kiếm một nơi có thể chuyển nhà phong thủy bảo địa. Thế nhưng là đại hạ cảnh nội, phàm danh sơn đại xuyên, linh mạch bảo nhạc, nhiều đã là nơi có chủ. Thẳng đến gần đây, mới thấy một nơi bảo địa, thậm chí so cái này Tinh La Sơn 12 năm trước, còn càng có linh vận. Tông chủ biết được việc này, vui mừng quá đỗi, ngay tại chủ bị cử tông di chuyển sự tình. Lại không muốn môn hạ một mới vừa vào Liệp Yêu phủ đệ tử, truyền về một câu nói như vậy. Hắn nhưng có đáp lại. Tầm nửa ngày sau, Tinh La Tông chủ mới trầm giọng hỏi, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Nam tử trung niên ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, trả lời một câu, chỉ là. Tinh La Tông chủ hỏi, chỉ là như thế nào? Nam tử trung niên không nói gì, cầm trong tay trang giấy đẩy tới. Tinh La Tông chủ nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía trên vẹn vẹn viết ba chữ, không thể nói. Đây chính là ngươi dạy đệ tử. Cái này liền hắn cho tông môn đáp lại. Mới nhập Liệp Yêu phủ nửa tháng thời gian, liền đã quên mình là Tinh La Tông đệ tử. Tinh La Tông chủ đốt tờ giấy này, nói mà không có biểu cảm gì nói, bản tọa tuy là một tông chi chủ, nhưng cũng không phải ngoan cố không thay đổi, hắn như cho ra một cái lý do, bản tọa tự nhiên sẽ tiến hành cân nhắc, nhưng chỉ bằng hắn một câu, liền muốn đến mệnh lệnh bản tọa, cải biến tông môn đại kế. Hắn thật đúng là coi là vào Liệp Yêu phủ, liền đem tông môn cũng không để ở trong mắt. Thật đem mình làm là đại hạ quốc sư không thành. Có lẽ là liên quan đến Liệp Yêu phủ cơ mật. Nam tử trung niên trầm ngâm nói, hắn tu thành chân khí bất quá một tháng, tiến vào Liệp Yêu phủ bất quá nửa tháng. Tinh La Tông chủ hỏi, bằng hắn luyện khí sơ cảnh tu vi, bằng hắn một người mới tiểu lại, có thể dính đến cái gì trọng đại cơ mật? Cái này, nam tử trung niên nhất thời nghẹn lời, lại cũng không biết đáp lại ra sao. Bản tọa nhìn hắn là tiến vào Liệp Yêu phủ, đem đại hạ vương triều làm chỗ dựa, lợi dụng Liệp Yêu phủ chạm yêu lại thân phận làm mình, đã sớm không đem Tinh La Tông đệ tử thân phận để ở trong lòng. Tinh La Tông chủ phút chốc phất tay áo, trên mặt tức giận, chỉ sợ trong đó sẽ có gốc mắc. nam tử trung niên thấp giọng nói. Có thể có cái gì gấp mắc? Tinh La Tông chủ thần sắc băng lãnh, nói, bản tọa chưa từng là người lỗ mãng, hai tháng trước liền đã điều tra, Phong Nguyên Sơn chỉ có một tòa đạo quan đổ nát, bên trong một cái lao đạo sĩ, cùng một cái tiểu đạo sĩ, bây giờ lao đạo sĩ đã chết, tiểu đạo sĩ càng là áo cơm khó kế, mà bất đắc dĩ hạ núi, sau đó liền chẳng biết đi đâu. Mà lại, theo bản tọa thăm dò, kia tiểu đạo sĩ trừ tướng mạo xuất sắc, liền không còn chỗ hơn người, có thể có gì kiêng kỵ chỗ? Tông chủ, nam tử trung niên trong lòng vẫn có bất an, nhưng cũng không biết đáp lại ra sao. Bản tọa chủ ý đã định. Tinh La Tông chủ có chút vuốt râu, trầm giọng nói, 10 năm tìm kiếm, mới tìm được như thế một nơi bảo địa, liên quan đến tông môn truyền thừa đại nghiệp, ai cũng không sửa đổi được bản tọa quyết tâm. Phong Nguyên Sơn, ta muốn định. Quảng Sơn vực bên trong, thanh niên diện mạo hồng ý chạm yêu lại, ánh mắt phức tạp. Hắn đã đưa tin tông môn, chuyển cái khác gì chuyển bảo địa. Mặc dù hắn cũng không biết, tông chủ tìm kiếm 10 năm, mới tìm được chỗ này thích hợp linh sơn bảo địa. Nhưng hắn biết rõ, bản thân mới vào luyện khí cảnh, tấn thăng chân truyền không đủ nửa tháng, có thể nói là thấp cổ bé họng. Hắn nhập môn đến nay, tổng cộng cũng mới gặp qua tông chủ 3 lần, mà tông chủ đối với hắn sâu nhất ấn tượng, cũng chỉ là tại nửa tháng trước hắn đột phá luyện khí cảnh, tấn thăng chân truyền một lần kia mà thôi. Chỉ bằng vào cái này nói phía ngữ, chỉ sợ là không thể để cho tông chủ thay đổi chủ ý. Nhưng hắn nhưng cũng không thể nói minh trong đó chân tướng. Lúc trước hắn thử qua đề cập Phong Nguyên Sơn, vậy thử qua đề cập đạo sĩ kia, nhưng chỉ cần động niệm tưởng tượng, chân khí liền sinh ra nóng rực cảm giác. Hắn thậm chí không thể cảnh cáo tích chứa trong đó đại họa, nếu không chắc chắn dẫn xuất liệt hỏa đốt người hạ tràng. Ta cũng coi như tận lực. Cái này hồng ý chạm yêu lại, thần sắc trầm thấp, tâm đạo, làm đệ tử bản môn, ta đã đưa tin tông môn, như tông môn đối với ta cũng không tín nhiệm, vậy thực tế không thể trách tội cho ta. Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng cùng Trịnh lão thương lượng qua kỹ càng sự tình, lại tại Phương Ngọc nơi này đến một chút luyện chế tinh gạch cái khác phụ tài danh sách. Đã trên núi xây dựng sự tình, hết thảy tiến triển thuận lợi, Bảo Thọ đạo trưởng liền chuẩn bị xuống núi mua luyện khí phụ tài, thuận tiện tìm kiếm một chút liệp yêu bảng bên trên yêu ma, kiếm chút năng lượng. Bây giờ kiến tạo đạo quán tốn hao to lớn, chỉ bằng vào trong tay hắn mấy vạn lượng bạc xa xa không đủ, hắn một mực tại trên núi giám sát cũng không phải biện pháp, vẫn là phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền mới là. Trước khi đi, Bảo Thọ đạo trưởng chào hỏi gấu nhỏ một tiếng, nhưng gấu nhỏ một lòng trong nhà hậu viện, không muốn đi ra ngoài. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng trong phòng cất giấu không ít ngân phiếu cùng ngân lượng, sở dĩ nó mới không muốn xuống núi. Lần này buổi trưa, Phong Nguyên Sơn bên trên, kiến tạo quá trình hết thảy bình thường, khi đêm đến, đám thợ thủ công riêng phần mình về nhà, thế nhưng là tìm không được Bảo Thọ đạo trưởng Vương Sơn, nhưng lại chần chờ hồi lâu, mới tiến vào cũ đạo quán, gõ Bảo Thọ đạo trưởng cửa phòng. "Đạo trưởng, ta là Vương Sơn, là như vậy." Vương Sơn đứng ở trước cửa, ánh mắt phức tạp, ngữ khí có chút thấp, nói, "Lại có vài ngày liền muốn qua lễ, ta nhà bà nương muốn dẫn lấy hài tử về nhà ngoại làm khách đi, có thể trong nhà hôm qua vừa mua một túi gạo, cũng không có bao nhiêu tiền dư, cho nên muốn cùng đạo trưởng sớm nhận lấy một bút tiền công, mua chút quà tặng trở về." Đạo quán khởi công đến bây giờ mới có mấy ngày, ngươi hôm qua mới lĩnh tiền công, lại muốn nhiều lĩnh một bút, nào có đạo lý như vậy. Bên trong truyền đến thanh âm, như cái hài đồng, ngữ khí có chút bất mãn. Vương Sơn nghe thanh âm này không phải Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi kinh ngạc xuống. Trong lòng của hắn hoảng hốt, sợ là vào tặc, vội vàng đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy trên mặt bàn, ngồi xổm cái gấu nhỏ, trong tay nắm bắt một sấp ngân phiếu, giống như là tại kiếm tiền. Nó nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Sơn, nháy nháy mắt, đầy mặt vô tội. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí một trận yên tĩnh. Nửa ngày qua đi, mới thấy kia gấu nhỏ đem ngân phiếu hướng phía sau một thăm dò, trong miệng lóe ra một câu: "Ngươi nhìn cái gì?" "Ngươi?" Vương Sơn lập tức chấn động, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi, kẻ ra quần xoay người liền chạy, la lên: "Có yêu quái à? Mẹ nha, có yêu quái." Gấu nhỏ giật mình kêu lên, đầy người lông tơ đột nhiên đứng đấy, lộn nhào theo sát chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô lớn: "Bảo Thọ đạo trưởng, cứu mạng a. Bọn hắn nói chúng ta đạo quán có yêu quái." Đùng một cái một tiếng, nó bị ngưỡng cửa vấp một phát, lăn ba vòng, vội vàng lại bỏ trở về, mau đem vẩy đầy đất ngân phiếu đều ôm vào trong ngực, mới tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, mang theo tiếng khóc nức nở mắng to: "Trời giết Vương Sơn, ngươi không coi nghĩa khí ra gì, chờ ta một hồi." Chương 33, thần thú con non. Họa lớn ngập trời. Phong Nguyên Sơn, cũ xem bên trong. Vương Sơn thân thể khôi ngô, co lại thành một đoàn, ngồi xổm ở góc khuất, run lẩy bẩy. Phương Ngọc ngay tại bên cạnh, thấp giọng trấn an. Mà ở đạo quán trước cửa, Bảo Thọ đạo trưởng luốt luốt mi tâm. Gấu nhỏ chính ôm bắp đùi của hắn, gào khóc: "Trong đạo quán có yêu quái a, quá mẹ nó đáng sợ. Ta thiên phú thần thông, đều ngửi không đến khí tức của nó. Ta thời điểm chạy trốn, nó còn vấp ta một phát. Nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt, đem ngân phiếu thu rồi lại trốn tới, không chừng nó liền trộm chúng ta ngân phiếu trực tiếp chạy trốn." "Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi nhất định phải đem yêu quái kia cho đánh chết. Quá mẹ nó dọa gấu rồi." Kia gấu nhỏ nước mắt đầm địa, đôi mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Về sau ta cũng không tiếp tục rời đi đạo trưởng bên cạnh." Bảo Thọ đạo trưởng mười phần đau đầu, hắn đã biết được việc này chân tướng, đồng thời hướng gấu nhỏ giải thích: "Toàn bộ đạo quán chỉ có nó cái này một cái tiểu yêu khí tức, không có cái khác yêu loại còn sót lại vết tích. Nhưng cái này gấu nhỏ kêu khóc khăng khăng trong đạo quán thật có yêu quái, nó chạy trốn thì còn bị trượt chân một phát, đây chính là chứng cứ." Cuối cùng vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng nhịn đau phá vỡ bản thân thành thật thiện lương mà chưa từng nói láo nguyên tắc, lừa gạt cái này gấu nhỏ, nói yêu quái kia đã bị chém, mới thở bình thường gấu nhỏ sợ hãi cùng phẫn nộ. "Vậy cái này yêu quái thi thể đâu? Chúng ta xuống núi đổi tiền nha." Nghĩ đến cái này, giao hẹ gấu lập tức lại tinh thần. Nó không ở săn giết trên bảng, đổi không được tiền thưởng, đã thuận tay đánh thành cặn bã. Bảo Thọ đạo trưởng thuận miệng trở về một tiếng: "Tại sao lại là một bồi thường tiền hàng?" Gấu nhỏ tức giận không thôi, bất mãn hết sức cùng ghét bỏ, cảm thấy mình lúc trước bị tổn thương đều không thể đền bù. Bảo Thọ đạo trưởng thật sâu nhìn nó lên mắt, không nói gì, đẩy cửa tiến vào trong đạo quan. Lúc này đạo quán bên trong, Vương Sơn Y nguyên bị trong đạo quán xuất hiện yêu quái chuyện này dọa cho phát sợ, cứ việc Phương Ngọc nhẹ giọng trấn an, để trong lòng của hắn nuối lòng rất nhiều, nhưng loại này phá vỡ hắn nhận biết sự tình, y nguyên để hắn hốt hoảng. Dù sao đại hạ vương triều, thái bình thịnh thế, nhiều năm trước tới nay chỉ có phàm phu tục tử cầu thần bái Phật, cái nào từng thực sự được gặp yêu ma chi lưu. Đến như đại hạ biên cảnh có yêu ma xâm lấn, cũng liền cái này hơn một tháng sự tình, mà lại loại chuyện này, đối với phổ thông bách tính mà nói, tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết. Tiểu Vương a, chuyện cho tới bây giờ, bần đạo cũng không gạt ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói, bần đạo vốn không phải là người phàm tục, xưa nay du lịch nhân gian, yêu thích cần cư, lúc đầu nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, bất đắc dĩ. Ai, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có suy đoán, nếu là bình thường đạo sĩ, lẻ loi một mình, sao là hùng hậu tiền tài, có thể kiến tạo bực này to lớn quy mô đạo quan. Vương Sơn nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, hắn đối cái này tiểu vương xưng hô chưa đủ lớn quen thuộc, trước kia Bảo Thọ đạo trưởng tốt xấu là xưng vương thúc, bất quá nghe được lời này, cũng không biết trước mắt nhìn như trẻ tuổi đạo sĩ là bao nhiêu năm trước lao tổ tông, bây giờ liền lại thoải mái. Cái kia, yêu quái, đây là bần đạo trước đây không lâu thu lại trong nhà hộ viện, tính cách ôn hòa, xưa nay nhu thuận, cần kiệm công việc quản gia. Vậy cái này không phải yêu quái? Vương Sơn run lên, thấp giọng nói, là lao nhân gia ngài nuôi thần thú. Đúng vậy. Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói đến, trong lòng âm thầm tiếc rẻ bản thân không có giữ lại sợi râu, không phải vớt râu mà cười, càng có tiên phong đạo cốt chi phong phạm. Mà Phương Ngọc thì tại bên cạnh, cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, nàng đã sớm gặp qua gấu nhỏ, cũng biết đây là Bảo Thọ đạo trưởng nuôi dưỡng tiểu yêu. Kỳ thật tại Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, rất nhiều sư huynh sư tỷ, thậm chí là trưởng giáo cùng các mạch trưởng lão, đều nuôi có tọa kỵ. Nàng hơi kinh ngạc chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng bực này nhân vật, như thế nào chỉ nuôi một đầu tu vi nông cạn tiểu yêu mà thôi. Giờ phút này nghe tới, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là thần thú con non. Chuyện hôm nay, không nên truyền ra ngoài, tránh sợ rồi cái khác công tượng. Được rồi. Vương Sơn liền vội vàng gật đầu, sau đó lại chần chờ nói, kia Trịnh lão đâu? Ngược lại là không sao. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, hắn từng là triều đình công bộ thợ thủ công, kiến tạo trưởng vực phủ đệ, từng xây dựng hoàng lăng, địa vị không thấp, đối với người tu hành sự tình, có lẽ biết không sâu, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Sau khi nói xong, lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra một chút năng lượng, nói, cách làm người của ngươi, mọi người đều biết, sớm lanh tiền công nhưng cũng không sao, những bạc này lấy trước trở về. Vương Sơn có chút hoảng hốt, đến lúc này, lại có chút không dám đưa tay đón. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, đem năng lượng thả trên tay hắn, lại lấy ra một chút, nói, những này ngươi thay mặt bần đạo giao cho Trịnh lão, tuy nói hắn đáp ứng đang xây thành đạo quan chi về sau, lại cùng bần đạo lấy kia 927 lượng bạc, nhưng ở trong lúc này, đều cũng không thể để cho hắn trôi qua quá khứ cùng. Vương Sơn cùng Trịnh lão, hai nhà nơi ở cách xa nhau không xa, mà lại nghe nói hai người bọn họ kết tóc thế tử, đều là xuất thân từ Bạch Dương huyện, cứ việc gia cảnh giàu nghèo chênh lệch cách xa, nhưng là tính từ nhỏ quen biết. Cũng chính là bởi vậy, Bảo Thọ đạo trưởng mới thông qua Vương Sơn quan hệ, liên lạc với vị này đã từng thanh danh hiển hách trước công bộ quan viên. Cái này, Vương Sơn nhận khoản này năng lượng, thần sắc hơi có phức tạp, thấp giọng nói, hắn phu nhân đã 15 năm chưa từng về nhà ngoại làm khách. Trịnh lão chán nản 16 năm, miệng ăn núi lở, sinh hoạt túng quẫn, so với đương thời phong quang thời điểm, là khác nhau một trời một vực. Không chỉ là tới từ nhà mình áp lực, cũng có đến từ hàng xóm thân quyến dị dạng ánh mắt. Trịnh lão đương thời thân phận hiển hách, hắn cưới vào cửa phu nhân, cũng không phải xuất thân nghèo khổ nhà, sở dĩ không trở về nhà mẹ đẻ làm khách, ước chừng là nhà mẹ đẻ bên kia thân quyến, khó tránh khỏi cũng có chỉ trỏ, bị người xem nhẹ ba phần. Trịnh lão trước kia phong quang, trung niên chán nản, tuổi già mài mòn góc cạnh, đến bây giờ, kiến tạo đạo quán, đã thành hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một kiện đại sự, hắn muốn dùng cái này sự tình chứng minh bản thân, từ đó chuốt xuống 16 năm thất bại trong lòng ngất khí. Cùng lúc đó, Quảng Sơn vực ở trong, Trường vực đại nhân, đây chính là Triệu Tầm truyền về tin tức, hắn đem chuyến này hết thảy chứng kiến hết thảy, bao quát nói chuyện bên trong mỗi một chữ, đều ghi lại xuống. Bạch chủ sự hẹn tuổi hơn 40, ngày đó đúng là hắn phái người thỉnh cầu Trịnh đại nhân suy tính thiên cơ, náo ra chuyện này, trong lòng không khỏi áy náy, bởi vậy chủ động thỉnh cầu xử lý án này. Người thấy thế nào? Trường vực đại nhân hỏi. Phong Nguyên Sơn bên trên tuổi trẻ đạo sĩ, thật là luyện thần cảnh chân nhân không thể nghi ngờ, quá khứ chúng ta cũng không biết được Quảng Sơn vực bên trong cất giấu như thế một tôn chân nhân, nói đến quả thực hổ thẹn. Bạch chủ sự ánh mắt phức tạp, lại nói, từ phía trên ghi lại suy tính, chỉ ít mặt ngoài nhìn, đạo sĩ kia không giống như là hung đồ, thế nhưng là, chúng ta không có chứng cứ có thể chứng minh hắn chính là hung đồ, cũng không thể chứng thực hắn liền thật không phải là hung đồ. Hung đồ xác thực không phải hắn. Trường vực đại nhân khẽ lắc đầu, nói, hắn nếu là luyện thần cảnh, vậy nhất định không phải hắn. Vì sao? Bạch chủ sự nghi ngờ nói. Đây là vừa đưa tới tin tức trưởng vực đại nhân cầm trong tay một trang giấy đưa tới. Minh Hà chú thuật. Bạch chủ sự tiếp nhận trang giấy, nhìn thoáng qua, lộ ra sắc mặt khác thường, nói, thôn âm sơn độc môn chú thuật. Không sai. Trường vực đại nhân trầm giọng nói, nếu như đạo sĩ kia là luyện khí cảnh hoặc là luyện tinh cảnh, bản quan sẽ hoài nghi hắn là không bị thôn âm sơn yêu nhân thu về môn hạ, mà học được cái môn này tà đạo chú thuật. Nhưng nếu là luyện thần cảnh, tu hành của hắn con đường sớm đã định, không đến mức đi học thôn âm sơn âm tà chi thuật. Vậy thì không phải là hắn. Bạch chủ sự trầm ngâm nói, hẳn là thôn âm sơn đám người kia. Trường vực đại nhân nói như vậy đến, lại nói, nhắc lên thôn âm sơn, ngươi nên biết được, bọn hắn am hiểu nhất cái gì tà thuật ta. Luyện thi, luyện hồn. Bạch chủ sự trầm giọng nói, đây là trong tà đạo, nhất làm người chán ghét một mạch. Bây giờ chui vào ta đại hạ cảnh nội yêu ma bên trong, thuộc mạch này, liền đạt tới 17 cái nhiều, bọn hắn phân biệt thôn âm sơn, U Minh Tông, cùng Diêm La Điện. Thế nhưng là tại Quảng Sơn vực bên trong, nhưng có quan viên tại cấu kết mạch này tà đạo tu sĩ, âm thầm tham ô thai ngân, càng là xem mạng người như cỏ rác. Trường vực đại nhân sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói, đáng sợ hơn là, ta Quảng Sơn vực các nơi quan viên, cùng Liệp Yêu phủ hành tẩu ở Quảng Sơn vực sở hữu trạm yêu lại, vậy mà không một người có thể biết được. Việc này manh mối, lại còn là từ Nguyên Thiên vực bên kia chuyển tới. Hắn lấy ra thư tín, hung hăng lắc tại trên mặt bàn, nghiêm nghị nói, ngày 12 trước, liền đã chết rồi 23460 người, nhưng ngươi ta làm Quảng Sơn vực quan viên, đối với lần này vậy mà hoàn toàn không biết gì. Ngươi có thể biết, ở nơi này ngày 12 đến, lại chết bao nhiêu? Hắn nhìn về phía Bạch chủ sự, trong mắt tràn ngập sắc cơ, lạnh giọng nói, đây không phải số lượng, là một đầu lại một đầu người sống sờ sờ mệnh. Chương 34, Bảo đỉnh luyện gạch, đạo quán linh tài. Mặt trời mới mọc, thời tiết sáng sủa. Một ngày mới đến, đạo quán tiếp tục tiến hành kiến tạo, tượng trưng cho bảo thọ đạo trưởng trong túi ngân lượng tiếp tục giảm bớt, gấu nhỏ biểu thị 10 phần đau lòng. Mà Trịnh lão một ngày này, không có trực tiếp lên núi, mà là đi tới đạo quán trước cửa, tại bảo thọ đạo trưởng trước mặt nói một câu, đa tạ. Hắn sau khi nói xong, liền xoay người rời đi, leo núi mà đi. Rất nhiều chuyện, không cần nhiều lời, chỉ cần làm. Xây đạo quán chính là biểu đạt cảm tạ phương thức tốt nhất. Trịnh lão phu nhân mang theo hải tử về nhà ngoại làm khách. Vương Sơn nói nhỏ, đây là Trịnh lão chán nản 16 năm sau, kiếm được khoản tiền thứ nhất, xem như cước đạp thực địa, nguyện ý kiếm phần cơm ăn, chắc hẳn Trịnh gia phu nhân cũng cảm thấy bây giờ có thể ở trước mặt người ngoài ngẩng đầu lên. Bảo thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói, Trịnh lão tâm tình không tệ. Trịnh lão tâm tình thật tốt, không có bực bội sự tình, vậy bình trong nhà việc vặt, không có nỗi lo về sau, kiến tạo đạo quán tự nhiên càng thêm chuyên tâm. Mà một ngày, với hắn mà nói, cũng là 10 phần trọng yếu. Bởi vì Phương Ngọc hôm qua xuống núi, tại Kim Dương huyện bên trong, thấy đồng môn của nàng sư tỷ, cũng vào tay vị sư tỷ này thay nàng đưa tới luyện khí bảo đỉnh. Lúc trước Phương Ngọc vì đó chân hỏa luyện chế gạch đá, mỗi lần một khối, 10 phần phí sức. Có bảo đỉnh về sau, Phương Ngọc mỗi lần có thể đại lượng luyện chế hơn 20 khối tinh gạch, thậm chí có thể bắt đầu đếm thử luyện chế to lớn nền tảng, sà ngang, lập trụ chờ một chút vật liệu xây cất. Người đi trên núi giám sát, bần đạo ở đây cùng Phương cô nương thương nghị luyện chế sự tình. Bảo thọ đạo trưởng tiện tay đuổi rồi gấu nhỏ. Gấu nhỏ mặc dù hiếu kỳ luyện chế quá trình, nhưng rõ ràng cảm thấy lên núi giám sát mới là chính sự, bây giờ xoay người, hấp tấp liền chạy trên núi đi. Chỉ thấy đạo quán trước đất trống nơi, Phương Ngọc đem bảo đỉnh lấy ra, dường như thanh đồng chất liệu, tiểu dáng cổ phác, chỉ có lớn chừng bàn tay, bà chân hai thai. Sau đó lại gặp Phương Ngọc đem chân khí rót vào trong đó, bảo đỉnh hướng phía trước ném đi, đón gió biến lớn, rơi trên mặt đất, đã là phạm vi hơn một trượng cự đỉnh. Lớn nhỏ như ý, đỉnh này phẩm giai không thấp a. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, bình thường đỉnh lô lớn nhỏ, cơ bản cố định, mà loại có thể khống chế lớn nhỏ bảo đỉnh, chính là cùng Liệp Yêu phủ túi càn khôn tương tự, dính đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Luyện chế cái này bảo đỉnh cao nhân, hẳn là am hiểu luyện bảo, lại tu vi cao đến luyện thần đẳng cấp. Hắn lặng lặng nhìn xem Phương Ngọc vận dụng hỏa diễm đạo thuật, đánh vào cự đỉnh bên trong thai trái, chợt liền có ánh lửa, tại cự đỉnh phía trên lan tràn ra, chuyển đến thai phải. Cự đỉnh hai lỗ thai, như là hai cái mồi lửa, bắt đầu phun ra hỏa diễm, hướng phía trong đỉnh mà đi. Lại gặp Phương Ngọc hai tay bắt ấn, đem 20 khối gạch xanh, dùng chân khí bao khỏa, đưa vào trong đỉnh. Sau đó lại gặp Phương Ngọc tay nắm ấn quyết, không ngừng lấy chân khí ngưng tụ thành phù văn, đánh vào trong đỉnh. Trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ, Phương Ngọc liền đem bảo thọ đạo trưởng trước đó chuẩn bị một chút vật liệu thả vào trong đỉnh. Lại qua một khắc đồng hồ, mới thấy Phương Ngọc ấn quyết định trụ, hét vang một tiếng, liền hơn 20 khối gạch xanh bay ra đỉnh bên ngoài, rơi trên mặt đất. Gạch xanh nhiệt độ cực cao, mắt thường nhìn lại, tại bọn chúng xung quanh không khí, đã là cơ hồ và mèo. Đạo trưởng, cái này một nhóm được rồi. Phương Ngọc gương mặt mồ hôi xẹt qua, nàng hô hấp hơi có gấp rút, chân khí đã tiêu hao rất nhiều, dù sao bàn về tu vi và luyện khí tạo nghệ, nàng cuối cùng không bằng chân chính luyện khí cao nhân. Bần đạo đến xem. Bảo thọ đạo trưởng không sợ nhiệt độ cao, đưa tay lấy ra một khối tinh gạch, hướng phía trên trời ném đi. Hưu một tiếng, hắn rút kiếm chém xuống, mũi kiếm xẹt qua tinh gạch. Tinh gạch rơi xuống đất, nện đến một tiếng lộn ngạt. Sau đó lại gặp bảo thọ đạo trưởng đưa tay vận chuyển chân khí, nhấc qua khối này tinh gạch, nhìn thoáng qua. Phía trên có một đạo vết kiếm. Đạo trưởng, Phương Ngọc có chút khẩn trương. Rất tốt. Bảo thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, có thể nói là cực kỳ cứng rắn. Liền xem như luyện khí cảnh đạo thuật, cũng không thể tùy tiện hủy hoại, đặt ở phàm trần tục thế võ lâm ở giữa, so cái gì thần binh lợi khí còn bền hơn thực. Không chỉ là kiên cố, mà lại phía trên khắc họa phù văn đã thành linh tài, kéo dài tuế nguyệt, lâu dài không hỏng. Bảo thọ đạo trưởng đoán chừng, dạng này gạch đá, nếu không thụ ngoại lực hủy hoại, ngàn năm về sau, y nguyên sẽ không mục nát. Người trước nghỉ ngơi, những ngày này luyện chế tinh gạch, tiếp qua vài ngày, thử một chút luyện chế của đá. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, trong lòng lại có chút đau đớn, thầm than một tiếng, những này phụ tài cũng không rẻ, nhưng cũng may đem tiểu cô nương này lừa gạt tới làm khổ lực, bớt đi thật lớn một bút ngân lượng. Hắn vốn còn nghĩ, chính mình có thể hay không học trộm, học được cái này luyện khí chi pháp, sau đó mượn bảo đỉnh, tự hành luyện chế. Nhưng nghĩ lại phía dưới, hắn nếu là mình làm cái này khổ lực, đạo quán đến tiếp sau kiến tạo ngân lượng, nên đến từ đâu? Cần phải biết được, cái này một khối tinh chuyển, bên ngoài mua trọn vẹn trăm lượng, dù là hiện tại tự hành luyện chế, chi phí cũng có 30 lượng bắt đầu. Hắn bảo thọ đạo trưởng chính sự, cuối cùng vẫn là rơi vào xuống núi chăm yêu, kiếm lấy ngân lượng trên con đường này. Đạo trưởng nếu muốn xuống núi, có thể hay không giúp vãn bối một chuyện? Phương Ngọc đông nhiên nói. Cứ nói đừng ngại. Bảo thọ đạo trưởng gật đầu nói. Hôm qua thay vãn bối đưa tới cái này bảo đỉnh sư tỷ, giống như gặp được phiền phức, nhưng nàng không có nói rõ trong đó đến tận cùng, cũng không đợi vãn bối tra hỏi, trực tiếp thẳng rời đi. Vãn bối đuổi theo cũng không còn đuổi tới nàng. Phương Ngọc thấp giọng nói, bất quá, nàng nói Quảng Sơn vực đã có đại họa, để vãn bối lưu tại Kim Dương huyện, không nên rời đi. Đại họa? Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày. Cụ thể vãn bối cũng không biết. Phương Ngọc thấp giọng nói, nàng tên gọi là gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Nàng gọi Khổng Tú. Phương Ngọc thấp giọng nói, Liệp Yêu phủ mới lập lúc, các tông đều muốn phái một nhóm trưởng lão cùng đệ tử gia nhập Liệp Yêu phủ, nàng chính là một người trong đó. Mà nàng vốn không phải lệ thuộc vào Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Trảm Yêu Lại, nhưng là vì thay vãn bối đưa tới bảo đỉnh, nàng tiến vào Quảng Sơn vực, mà hôm qua Quảng Sơn vực ban bố chiêu mộ lệnh, thân ở Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ người đều muốn thụ triệu mà đi. Hôm qua sư tỷ đưa tới bảo đỉnh, nguyên bản Phương Ngọc còn lo lắng nàng hỏi thăm nguyên do, trong lòng có chút thấp thỏm, luôn cảm thấy chân tướng sự tình khó mà mở miệng. Dù sao tông môn mệnh lệnh đệ tử xuống núi Trảm Yêu, khảo giáo bản lĩnh, về núi là muốn tiến hành khảo hạch xếp hạng. Mà bản thân bây giờ một lòng chỉ vì luyện khí sự tình, để Bảo Thọ đạo trưởng thay Trảm Yêu, mặc dù đạo lý tựa hồ không sai, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái. Thế nhưng là Khổng Tú sư tỷ cũng không rảnh hỏi nhiều, đem bảo đỉnh giao cho nàng, liền vội vàng rời đi, trước khi chuẩn bị đi, còn đặc biệt căn dặn, tại gần một đoạn thời gian, nhường nàng liền lưu tại Kim Dương huyện phụ cận, không nên rời đi, không cần tham công, tạm thời từ bỏ săn giết yêu ma, cho dù là lần sau về núi khảo hạch, không chiếm được thứ tự, cũng không thể vi phạm nàng bằng giao. Bần đạo nhớ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, đương nhiên lông mi khẽ nhíu. Hắn nhìn về phía dưới núi, một cái thân ảnh quen thuộc, leo núi mà tới. Chính là Liệp Yêu phủ Hồng Y Trảm Yêu Lại, Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, Dương Văn Ly. Chương 35, họa lên dây trắng. Thủ hộ chúng sinh. Dương Văn Ly leo núi mà tới. Lần này thần sắc hắn càng thêm nghiêm trọng, so với lần trước, tựa hồ thêm một chút ưu sầu. Hắn đi tới cũ quan trước cửa, trầm giọng nói, "Bảo Thọ đạo trưởng, Liệp Yêu phủ Dương Văn Ly cầu kiến." Lần này gấu nhỏ ở trên núi giám sát, xa xa nhìn thấy hắn, nhưng là không muốn để ý đến hắn, cũng không có xuống núi đón khách. Mà cũ quan bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm chậm rãi truyền đến. "Mời đến." Dương Văn Ly bước vào trong đạo quan, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng ngồi tại trên bồ đoàn, mặt chứa ý cười. "Dương đạo hữu, lần trước tới đây hỏi tội, lần này đến đây, chẳng lẽ cầm nã bần đạo?" "Không dám." Dương Văn Ly hơi biến sắc mặt, vội nói, "Lần trước chỉ là hướng đạo trưởng mời dạy, lần này vạn bồi đến, là vì một chuyện khác." "Sự tình gì?" Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. "Đạo trưởng còn nhớ rõ, trước đây không lâu ngài tại Vĩnh Liêu sông một kiếm đoạn sông, cứu một đoàn người, để bọn hắn qua sông, trốn đến Nguyên Thiên vực." Dương Văn Ly thấp giọng nói. "Nhớ được." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường. "May có đạo trưởng việc thiện, mới khiến cho chúng ta có thể biết được, Quảng Sơn vực cảnh nội vậy mà tại nổi lên một cọc kinh thiên đại họa." Dương Văn Ly vẻ mặt nghiêm túc. "Kinh thiên đại họa?" Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt hơi chìm. "Đoàn người này chỗ hộ vệ là Quảng Sơn vực Bạch Dương huyện chủ bộ Chu Liệt nữ nhi, nàng trốn đến Nguyên Thiên vực, bởi vì trước đây cùng Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim quen biết, mới đưa cái này hai họa trần tướng, báo biết Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân." Dương Văn Ly trên mặt sắc cơ, trầm giọng nói, "Nguyên Thiên vực không thể nhúng tay Quảng Sơn vực sự tình, sở dĩ đưa tin cho Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân, chúng ta mới có thể có biết. Tại Quảng Sơn vực bên trong phạm vi, lại có dạng này một cọc đại họa, trọn vẹn nổi lên hơn 20 ngày lâu. Quảng Sơn vực quan phủ, cùng các ngươi những này Liệp Yêu phủ Trảm Yêu Lại, đối với lần này đều hoàn toàn không biết gì." Bảo Thọ đạo trưởng như vậy hỏi, "Là chúng ta thất trách?" Dương Văn Ly ngữ khí đắng chát, nói, "Ngày 12 trước, Bạch Dương huyện liền đã chết rồi 23460 người, cho đến ngày nay, chỉ sợ nhân số chúng, càng không thể tưởng tượng." 23460 người. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi bị cái này tượng trưng cho một đầu lại một cái mạng số lượng chỗ chấn động, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Năm nay đại hạ, triều đình trần thai, sau khi quan viên cùng tà đạo người tu hành cấu kết, tham ô bạc trần thai, khiến người chết đói lấy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dương Văn Ly thở sâu, nói, "Bạch Dương huyện có 14 vạn nhân khẩu, kia tà tu hẳn là muốn luyện chế quỷ đạo bí bảo bên trong 12 thiên hồn châu. Căn cứ ghi chép, mỗi một khỏa thiên hồn châu đều cần 1 vạn người hồn phách đến dung luyện, mà 12 thiên hồn châu luyện chế công thành, hợp lại là một, chính là thế gian pháp bảo bên trong đứng đầu nhất cấp độ. Thiên hồn châu." Vừa luyện xong 100 khối tinh gạch phương ngọc, đi vào đạo quán, liền nghe được việc này, trên mặt kinh hãi, nói, "Nghe đồn luyện chế vật này hồn phách, còn nhất định phải là trưởng kỳ tràn ngập sợ hãi, oán hận, không cam lòng các cảm xúc, rót vào hồn phách, bi thương đến chết, mà hóa thân lệ quỷ." "Không sai." Dương Văn Ly khẽ gật đầu, nói, "Kia tà tu tốn hao thời gian, hao hết tâm lực, cùng nơi đó quan phủ hợp tác, làm tình hình tai nạn lan tràn, tại đạo trưởng cứu Chu tiểu thư về sau, tà tu phát giác sắp chuyện xảy ra, lại lấy cựu sát quỷ trụ, ngăn lại Bạch Dương huyện. Hắn không có trực tiếp tiến hành đồ sát, mà như thế đại phí khổ tâm, truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì đồ sát về sau, chỉ có thể đạt được oan hồn, mà hắn muốn vật liệu, là chết không nhắm mắt lệ quỷ. Kia Quảng Sơn vực xử trí như thế nào?" Phương Ngọc tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt. Biết được việc này về sau, Bạch chủ sự xuất 27 tên Hồng Y Trảm Yêu Lại tiến vào Bạch Dương huyện, đã toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Dương Văn Ly sờ tay vào ngực, lấy ra một tờ giấy, thấp giọng nói, "Đây là Bạch chủ sự trước khi chết chuyển tới tin tức. Cái này trên dây nhuốm máu, trô nhớ không nhiều. Chỉ nhắc tới cùng Bạch Dương huyện bên trong, vô cùng thê thảm, thi thể đầy đất, người sống tướng ăn như là luyện ngục. Trấn phong Bạch Dương huyện cựu sát quỷ trụ. Vì đó thôn Âm Sơn thủ pháp luyện chế luyện liền mà thành." "Viên thiếu chu?" Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi. "Tạm không thể xác nhận." Dương Văn Ly chần chừ một lúc, mới thấp giọng nói, "Chỉ là từ cựu sát quỷ trụ bên trên phát hiện thôn Âm Sơn vết tích, không có càng nhiều chứng cứ có thể chứng minh bên trong luyện thần cảnh tà tu chính là Viên thiếu chu. Vì sao nguyện ý nói thẳng bẩm báo?" Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, "Ngươi trong lòng biết bần đạo sớm đã theo dõi Viên thiếu chu, chỉ cần ngươi cùng bần đạo nói một tiếng, Bạch Dương huyện có Viên khiếu chu tung tích, có lẽ bần đạo liền sẽ đi chuyến này." "Không dám lừa gạt." Dương Văn Ly khẽ không người, nói như thế. "Vậy ngươi hôm nay đến đây là vì cớ gì?" Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại, bị điều đi Huyền Sông vây giết Xích Huyền Giao Long, mà Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ phát xuống điều lệnh, đem Tử Nguyên Thiên vực điều đến một Kim Y Trảm Yêu lại, nhưng hắn có việc cuốn thân, đến nay chưa gặp tung tích. Dương Văn Ly ánh mắt phức tạp, nói: "Trước mắt Quảng Sơn vực bên trong, chính đạo người tu hành bên trong, trừ Bảo Thọ đạo trưởng bên ngoài, không còn luyện thần cảnh." "Đạo trưởng?" Đúng lúc này, Phương Ngọc tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, run giọng nói: "Khổng Tú sư tỷ thụ triệu mà đi, chỉ sợ cũng đến Bạch Dương huyện." "Bảo Thọ đạo trưởng?" Vừa rồi đã tới cửa Trịnh lão, hắn khô lão khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm. Bảo Thọ đạo trưởng xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, chợt nhớ tới Trịnh lão phu nhân và hài tử, cũng trở về Bạch Dương huyện nhà mẹ đẻ. Trịnh lão ánh mắt nhìn Bảo Thọ đạo trưởng, bờ môi giật giật, mới khàn giọng nói: "Trong 16 năm, lão phu tựa như phế nhân, chẳng làm nên trò trống gì, phu nhân dù mỗi ngày lời oán giận không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ vứt bỏ ta mà đi." Thanh âm hắn rơi xuống, phút chốc hai đầu gối quỳ xuống đất, không người quỳ gối, rung động nói: "Cầu đạo trưởng cứu ta phu nhân hài tử một mạng." Chính nguyên sau đó quãng đời còn lại, định cạn kiệt suốt đời tinh lực, vì đạo trưởng xây sơn môn này. Khổng Tú sư tỷ là bởi vì đưa tới bảo đỉnh, mà đặt chân Quảng Sơn vực, cuốn vào phong ba thai họa bên trong, khẩn cầu đạo trưởng cứu nàng tính mạng. Phương Ngọc thấy thế, cũng là không người quỳ gối, thấp giọng nói: "Đạo trưởng từng nói, vãn bối như lưu lại một năm, thay vãn bối chém giết luyện thần cảnh yêu ma, hôm nay vãn bối ở đây lập thể, sau đó lưu tại Phong Nguyên Sơn vì đạo trưởng luyện chế linh tài, cho đến đạo quán xây thành ngày mới thôi. Mời đạo trưởng xuống núi, chém giết yêu nhân, cứu ta sư tỷ, cứu Bạch Dương huyện 14 vạn dân chúng." Dương Văn Ly hai đầu gối quỳ xuống đất, tương tự quỳ gối, dập đầu nói: "Dương mộ phụng trưởng vực đại nhân chi mệnh, khẩn cầu đạo trưởng xuống núi, cứu vớt Bạch Dương huyện 14 vạn dân chúng." Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc không nói, chỉ là thần sắc cực kỳ phức tạp. Bởi vì này một cái mắt, hắn nỗi lòng lưu động, lại như thủy triều bình thường, chập trùng không dứt, phảng phất có một viên hạt giống sớm đã trồng ở hắn trong lòng chỗ sâu, lại tại giờ khắc này bị xúc động, phá đất mà lên, đã không thể coi nhẹ. Mà ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, rơi vào đạo quán trên vách tường. Kia là tiền thân Bảo Thọ, tại hạ núi thời điểm, khắc ra 16 chữ: "Thay trời hành đạo, chảm yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân." Chương 36, Minh Tâm thấy thần. Thay trời hành đạo, chảm yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân. Vẹn vẹn 16 chữ, lại đại biểu cho cao thượng chí hướng, kiên định tín niệm. Nhưng tiền thân Bảo Thọ, đến chết cũng không từng làm được. Thế là tín niệm biến thành chấp niệm. Nếu không có chuyện hôm nay, cái này một sợi chấp niệm mãi mãi cũng sẽ không hiện hiện. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến 14 vạn dân chúng tính mạng, dẫn động cái này một sợi chấp niệm. Minh Bạch. Bảo Thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt. Hắn một mực tại tìm kiếm tấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Hắn lần trước thu rồi khế đất, coi là xúc động thời cơ, kỳ thực là đền bù tiền thân một cái khác sợi chấp niệm. Luyện thần cảnh, vì đó tam hồn thất phách, cô đọng âm thần, thành tựu chân nhân. Mà giấu sâu ở hồn phách bên trong tiền thân chấp niệm, chính là của hắn thiếu hụt. Chấp niệm không tiêu, suy nghĩ không được thông suốt, làm sao cô đọng âm thần, tấn thăng luyện thần cảnh, thành tựu chân nhân? Bây giờ liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng mở to mắt, nở nụ cười một tiếng, trong lòng thì thầm: "Ngươi đến chết cũng không từng làm thành sự tình, lần này bần đạo thay ngươi hoàn thành, đền bù ngươi tiếc nuối, cái này một sợi chấp niệm liền cũng nên tiêu mất." Hoàng hốt ở giữa, hình như có một sợi mê vụ tản ra, suy nghĩ trở nên càng thêm thanh minh, hồn phách trở nên càng thêm thuần túy. Luyện thần cảnh con đường bên trên tán đi mê vụ, rõ ràng không thể nghi ngờ, chỉ cần lại có nửa bước bổ ích, liền có thể cô động tam hồn thất phách, hóa thành âm thần, tấn thăng luyện thần cảnh. Cái này nửa bước cũng không tính khó, cũng không dễ dàng, nhưng ít ra đã không xa xôi. Chuyến này vừa đi, tất thành luyện thần. Quảng Sơn vực, Bạch Dương huyện nha. Mấy tên quan viên ngồi ở trong đường, thần sắc tái nhợt, hoảng loạn. Vào đầu một người, chính là Bạch Dương huyện lệnh, chỉ là hắn đầy mặt mây đen, tự biết đại họa lâm đầu. Mà đúng lúc này, trong bóng tối truyền tới một giàn mua thanh âm: "Lúc trước bản tọa như thế nào cùng các ngươi ước định, triều đình trần thai khoản đều giao cho các ngươi, để các ngươi có thể đại phú đại quý, chết đói dân chúng đều quy về bản tọa. Cái này toán khí ngút trời, bản tọa thay các ngươi dọn dẹp. Kia Chu Liệt không muốn hợp tác, liền để hắn trở thành dê thế tội. Đợi bản tọa luyện thành 12 thiên hồn châu, lại ban thưởng các ngươi một hai pháp môn, có thể duyên thọ trường sinh. Việc này vốn có thể lựa trời qua biển, nhưng các ngươi đám phế vật này, ngay cả Chu Liệt nữ nhi đều xem không ở. Bây giờ Quảng Sơn vực đã biết việc này, phái người đến đây dò xét, đều bị lao phu chém giết, nhưng việc này đã bại lộ, đến tiếp sau tất nhiên còn sẽ có người đến đây." Trong bóng tối thanh âm giàn mua chậm rãi nói: "Muốn sống, các ngươi liền không thể lại mỗi người đều có mục đích riêng, cần phải toàn lực hành động, trợ bản tọa mau chóng luyện thành 12 thiên hồn châu." Bạch Dương huyện khiến mặt không có chút máu, thanh âm đắng chát, nói: "Sự tình đã bại lộ, không nghĩ đảm mệnh, vẫn lưu tại nơi đây, chẳng phải là ngồi chờ chết?" Trong bóng tối thanh âm giàn mua cười lạnh thành tiếng, tràn đầy ý trào phúng: "Thống ngự Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại liễu mình, phụ mệnh tiến về Huyền Sông vây giết Xích Huyền Giao Long, bây giờ toàn bộ Quảng Sơn vực bên trong lại không có những thứ khác luyện thần cảnh chân nhân. Coi như đại hạ vương triều muốn từ địa phương khác điều đến luyện thần cảnh Kim Y Trảm Yêu lại, có thể đường xá xa xôi, vậy cần hao phí thời gian. Huống hồ bản tọa tại luyện thần cảnh ở trong cũng thuộc về cường giả chi lưu, trừ phi là kinh lôi kiếm liễu minh bực này luyện thần đại thành Kim Y Trảm Yêu lại, bằng không bình thường luyện thần cảnh Kim Y Trảm Yêu lại đến đây cũng bất quá chịu chết mà thôi. 12 thiên hồn châu chỉ kém 3 viên, nếu có thể kịp thời luyện thành." Lão giả trong bóng đêm thanh âm lộ ra cực kỳ âm trầm, lạnh giọng nói: "Đợi đến khi đó, liền xem như luyện thần cảnh đỉnh phong chân nhân đến đây, bản tọa đều có thể thông dong đón lấy." Thanh Minh Châu, Nguyên Thiên vực cảnh nội. Thanh Sơn Thúy Lục, cao vút trong mây. Trên đỉnh núi, chỉ thấy một người ngồi xếp bằng. Hắn diện mạo hẹn tuổi hơn 40, da rẻ trắng nõn, tựa như thư sinh bộ dáng. Hắn thân mang kim sắc quan bảo, rõ ràng là Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại phục sức. Mà đúng lúc này, chợt có một đầu lộng lẫy mãnh hổ từ dưới núi lao nhanh mà tới, khí thế hung hãn, cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là vị này Kim Ý Trảm yêu lại, nhưng không có bạt đao chẳng đi, mà là lặng lặng nhìn xem đầu này mãnh hổ phụ cận. Mạnh Sơn Quân, ngươi bản luyện khí đỉnh phong, ăn ngươi sư thúc thi thể về sau, tựa hồ rất có ích lợi. Cái này Kim Ý Trảm yêu lại nhàn nhạt mở miệng, nói, nếu có một ngày, ngươi sư tôn Viên Khiếu Chu thụ chu, ngươi ăn hắn thi thể, chẳng phải là có thể tấn thăng luyện thần cảnh yêu vương cấp độ. Cái này mãnh hổ dừng lại thân thể, đôi mắt lạnh lạnh, không có trả lời hắn, chỉ trầm giọng nói, ta phụng sư tôn chi mệnh, tới hỏi Đỗ đại nhân, ngươi kia phản bội chạy trốn đệ tử Phan Thừa, có thể tìm ra tới rồi sao? Cái này Kim Ý Trảm yêu lại thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống, nói, hắn trốn vào Quảng Sơn vực, bản tọa đã phái ra không ít thủ hạ, chui vào Quảng Sơn vực tìm hắn tung tích, bất quá hắn cũng biết bản tọa năng lực, cũng không dám tại Quảng Sơn vực quan phủ vạch trần bản tọa. Mạnh Sơn Quân lên tiếng nói, hắn nếu không chết, chính là thai hoàng ẩm, Đỗ đại nhân cùng ta sư tôn lui tới, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Đỗ Hưng ánh mắt ngưng lại, nói, Quảng Sơn vực Liễu Minh bị điều đi lên sông đi vây giết Xích Huyền Giao Long, mà bây giờ Quảng Sơn vực bên trong xuất hiện đại họa, hướng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ cầu viện, hôm nay trước kia liền có điều lệnh phát đến Nguyên Thiên vực, muốn để bản tọa đi trấn thủ Quảng Sơn vực, chờ tiếp qua 3 năm ngày, bản tọa vào Quảng Sơn vực, hắn liền không chỗ trốn chạy. Mạnh Sơn Quân đôi mắt chớp lên, hỏi, vì sao tiếp qua 3 năm ngày? Đỗ Hưng cười lạnh một tiếng, nói, có luyện thần cảnh tà đạo cao nhân, muốn lấy mười mấy vạn người tính mạng, đến luyện chế tà đạo chí bảo. Bản tọa nếu là hôm nay liền đến Quảng Sơn vực, đi ngăn lại hắn cái này ngập trời đại án, lại như thế nào có thể lộ ra công tích rất cao, đổi lấy càng nhiều khen thưởng. Nói đến đây, Đỗ Hưng giễu cợt nói, "Ruộng cho ngươi vẫn là tà đạo yêu ma xuất thân, điểm đạo lý này cũng không hiểu bổn tọa tự nhiên là muốn chờ hắn giết sạch mười mấy vạn dân chúng, lộ ra tội nghiệp ngập trời, trêu đến cấp trên tức giận, lại đến tự mình chém hắn, mới có thể thu hoạch được tượng tầng liệp yêu phủ coi trọng, mới có thể thu được càng nhiều khen thưởng." Mạnh Sơn Quân thần sắc khác thường, lại không có đáp lại, chỉ thấp giọng nói, "Vẫn là mời Đỗ đại nhân sớm ngày đưa ngươi kiêm lịch độ diệt khẩu a." Đỗ Hưng thần sắc bình hẳn, nói, "Truyền cáo sư phụ ngươi, không cần thúc dục, bản tọa tự có chủ trương." Sau khi nói xong, hắn lại ánh mắt ngưng lại, nói, "Sư phụ ngươi gần đây mấy ngày không thấy tăm hơi, cũng không tại Nguyên Thiên vực, đến tuột cùng đã làm gì? Chẳng lẽ bây giờ tại Quảng Sơn vực bên trong, chuẩn bị tàn sát mười mấy vạn dân chúng luyện thần cảnh yêu nhân, chính là ngươi sư tôn Viên Kiều Chu?" Mạnh Sơn Quân không có ứng hắn yêu cầu, chỉ là lại mở miệng nói ra, gia sư còn nói ra một câu, dấu ở Vĩnh Liêu sông Huyền Nguyên Long đỉnh châu đến nay không biết tung tích, còn xin Đỗ đại nhân điều nhiệm Quảng Sơn vực về sau, mau chóng tra rõ việc này, tìm về Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Vừa dứt tiếng, nó liền xoay người, hướng phía dưới núi mà đi. Đỗ Hưng nhìn xem bóng lưng của nó, vỗ vỗ bên người Trảm Yêu Đao, cười nói, suýt nữa liền không nhịn được rút đao. Chỉ là chém một đầu luyện khí cảnh đỉnh phong đại yêu, lại đáng giá mấy đồng tiền đâu. Đầu này lão hổ, sắp tấn thăng luyện thần cảnh rồi. Đợi đến khi đó, đem đầu này yêu vương đẳng cấp mãnh hổ, tính cả Viên Khiếu Chu lại cùng nhau chém, mới là công tích rất cao. Chắc hẳn đến lúc kia, quốc sư đều sẽ tự mình tiếp kiến, ban cho hắn nửa tay áo áo tím. Chương 37, nửa tay áo kim y đi. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo trưởng tay cầm phất trần, gánh vác pháp kiếm, chuẩn bị xuống núi. Lần này hắn không có trì hoãn, bởi vì mỗi trễ một khắc, liền sẽ có số lớn người đang sợ hãi oán hận bên trong thê lương chết đi, liền sẽ có vô số gia đình trải nghiệm cửa nát nhà tan tình huống bi thảm. Lần này đối mặt là cương địch, sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng không mang theo gấu nhỏ, chỉ để lại nó ở trên núi giám sát. Trước khi chuẩn bị đi, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại liếc mắt, chỉ thấy Trịnh lão quỳ xuống đất lễ bái, Phương Ngọc cũng là không người thi lễ, gấu nhỏ trên tảng cây vung chảo. Ở thời điểm này, Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn nói một câu chờ ta trở lại, nhưng nhớ tới các loại trong chuyện xưa, phàm là nói một câu nói kia, bất kể là nhân vật chính vẫn là vai phụ, 89/10 đều không thể trở về. Hắn nghĩ nghĩ, nếu là đối mặt cương địch, cũng không cần cho mình bên dưới nguyền rủa. Thế là hắn cũng chỉ là phất phất tay, liền xuống núi. Dương Văn Ly ngay tại phía trước dẫn đường, lấy ra một đầu kim sắc dây lụa. Đây là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nhận lấy, phát giác chất liệu không tầm thường, bây giờ hỏi một tiếng. Nửa tay áo kim y đi. Dương Văn Ly nghiêm mặt nói, đạo trưởng không phải ta Liệp Yêu phủ người, không nhận ta Liệp Yêu phủ điều khiển, nhưng là có cái này nửa tay áo kim y đi. Tại ta Liệp Yêu phủ bên trong, đạo trưởng có kim y Trảm yêu lại quyền lực, có thể tùy ý điều khiển Hồng y Trảm yêu lại cùng Bạch y Trảm yêu lại, cũng có thể hướng các nơi huyện nha quan phủ ra lệnh. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, nói, không nhận Liệp Yêu phủ chế tạo, nhưng có thể có Liệp Yêu phủ cao tầng quyền lực. Tặng cái này nửa tay áo kim y liễu, là trưởng vực đại nhân ý tứ, lão nhân gia ông ta cho rằng, chỉ cần đạo trưởng nguyện ý xuất thủ, chính là có công với thiên hạ, nên có nửa tay áo kim y liễu. Dương Văn Ly dừng một chút, lại nói, kỳ thật thường ngày nửa tay áo kim y liễu, cũng chỉ là tại Liệp Yêu phủ nội bộ, thuộc về công tích hiển hách Hồng y Trảm yêu lại. Chuyện như vậy, thường thường là lập được to lớn công lao, nhưng bởi vì tu vi chỉ ở luyện khí cảnh, không thể tấn thăng kim y Trảm yêu lại, sở dĩ ban thưởng nửa tay áo kim y liễu. Như cái này Hồng Ý Trảm yêu lại, tấn thăng luyện thần cảnh đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi một tiếng. Tấn thăng luyện thần cảnh, nói nghe thì dễ. Dương Văn Ly cười khổ một tiếng, lại nói, bất quá, nếu thật sự kỳ tài ngút trời, tấn thăng luyện thần cảnh, như vậy bằng cái này nửa tay áo kim y, liền có thể trực tiếp trở thành kim y Trảm yêu lại. Nghe nói Liệp Yêu phủ phụ chủ là luyện thần cảnh đỉnh phong, thân mang áo tím. Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi một tiếng. Đúng vậy. Dương Văn Ly dừng một chút, bỗng nhiên nói, kỳ thật đạo trưởng nếu có thể gia nhập Liệp Yêu phủ, liền có thể trở thành kim y Trảm yêu lại, lần này nếu như ngăn cơn sóng dữ, công lao hiển hách, chắc là có thể ban thưởng nửa tay áo áo tím. Bần đạo chí không ở chỗ này. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi gặp qua vị kia luyện thần đỉnh phong Liệp Yêu phủ chủ xuất thủ sao? Chưa từng. Dương Văn Ly hơi có chần chờ, sau đó nói, nhưng 30 năm trước, dịp may gặp qua đại hạ quốc sư xuất tay, trong lúc phất tay, lôi đình đầy trời, đánh bể một tòa núi cao, chấn nhiếp bát phương. ngươi lại tinh tế nói đến. Bảo Thọ đạo trưởng đã nói như vậy một tiếng, hắn nghe được Dương Văn Ly giảng thuật, đối luyện thần cảnh đỉnh phong bản lĩnh, dần dần có rõ ràng nhận biết. Trong lòng của hắn biết được, lần này đi gặp phải là cương địch, có cực lớn hung hiểm, cho nên đối với luyện thần cảnh các phương diện chiến lược đều cần được làm sâu sắc nhận biết. Bây giờ có thể biết được là Bạch Dương huyện chúng ta đạo yêu nhân, thật là luyện thần cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng là trước mắt Liệp yêu phủ, đối tôn này luyện thần cảnh yêu nhân chân chính thân phận cùng cụ thể tu vi bản lĩnh, lại đều hoàn toàn không biết gì. Nếu thật là thôn Âm Sơn trưởng lão Viên Phiếu Trù chuyển sang nơi khác gặp lại, Bảo Thọ đạo trưởng đối mặt cái này luyện thần đại thành yêu nhân, sẽ trực tiếp rút kiếm đối mặt. Thế nhưng là tại Bạch Dương huyện, bây giờ bày ra cựu sát quỷ trụ trận pháp, đã thành cái này tà tu sân nhà. Mà lại 12 ngày trước, liền đã chết rồi hơn 2 vạn người, mà cho đến ngày nay, 12 thiên hồn châu chí ít luyện chế hơn phân nửa, uy năng mạnh, không thể khinh thường. Lại thêm Viên Khiếu Chu bản thân luyện thần cảnh đại thành tu vi, còn có hắn Bạch Hồng Quan lịch đại tương truyền tiên kiếm nơi tay. Như Bạch Dương huyện bên trong yêu ma, chính là Viên Khiếu Chu tự mình, như vậy Viên Khiếu Chu bản lĩnh, đem thẳng bước luyện thần cảnh đỉnh phong. Cứ việc Bảo Thọ đạo trưởng bằng vào Hỗn Độn Châu cùng Ly tự lệnh, so bình thường luyện thần cảnh chân nhân còn muốn càng cường đại hơn, nhưng hắn đến tột cùng có thể hay không cùng luyện thần cảnh đỉnh phong một trận chiến, chính hắn cũng không tin tưởng. Hắn không có gặp qua luyện thần cảnh đỉnh phong như thế. Bản thân hắn dù sao cũng chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi. Hắn muốn đi trảm yêu trừ ma, cứu vớt chúng sinh, mà không phải trực tiếp mất mạng. Sở dĩ hắn muốn từ Dương Văn Ly nơi này, cặn kẽ giải liên quan tới luyện thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Nghe xong Dương Văn Ly giảng thuật, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng có lực lượng, tâm đạo, chuyến này hung hiểm, nhưng là đáng giá mạo hiểm. Đối mặt có thể là luyện thần cảnh đỉnh phong yêu nhân, tự nhiên là cực kỳ hung hiểm. Nhưng là lấy bản lĩnh của hắn, cũng là có lực đánh một trận, lại không tốt tự vệ vẫn có niềm tin. Sở dĩ chuyến này đáng giá mạo hiểm. Bạch Dương huyện 14 vạn người tính mạng. Thấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Liệp yêu bảng bên trên, liên quan tới luyện thần cảnh yêu nhân kết sủ treo thưởng. Lại chém giết đại địch về sau, còn có thể cướp đoạt luyện thần cảnh người tu hành tu vi, cũng cướp đoạt hắn tu hành có thành đạo thuật. Mà nếu như là Viên Thiếu Chu, hắn còn có thể tại giải quyết cái này đại địch về sau, thu hồi Bạch Hồng Quan truyền thừa tiên kiếm. Lại có chính là đến từ Trịnh lão cùng Phương Ngọc thỉnh cầu, mà hai người đối đạo quán kiến tạo tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Còn có Bảo Thọ đạo trưởng trước đây cũng không để ở trong lòng một điểm, chính là quan phủ phương diện ân tình. Cái này nửa tay áo kim y liễu, chỉ là Quảng Sơn vượt quan phủ một điểm tâm ý, nhưng xa xa không chỉ nơi này. Thì qua giữa trưa, Bạch Dương huyện ngay tại phía trước. Dương Văn Ly bước chân ngừng lại, thấp giọng nói, phía trước chính là Bạch Dương huyện, trước mắt Quảng Sơn vượt bên trong phạm vi, có thể điều tới trạm yêu lại, đều đã ở nơi đó. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt lại thấy được càng xa xôi. Nơi đó có một tầng lực lượng vô hình, bao phủ thiên địa. Kia một cỗ lực lượng, âm lãnh rất lạnh, có chút quỷ dị. Đây chính là cái gọi là cựu sát quỷ trụ, ngưng luyện mà thành trận pháp. Đi đi. Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía trước mà đi. Theo hắn tới gần Bạch Dương huyện bên trong phạm vi, ẩn ẩn có mấy đạo khí tức hướng phía bên này dò xét tới. Kia là phụ mệnh mà đến Đông Đảo Liệp yêu phủ trạm yêu lại. Căn cứ Dương Văn Ly giảng thuật, Đại Hạ Vương triều cảnh nội, trừ tương đối trọng yếu địa phương bên ngoài, cái khác mỗi một vực Liệp yêu phủ đều có một vị luyện thần cảnh kim ý trạm yêu lại tọa trấn. Quảng Sơn vực trấn giữ kim ý trạm yêu lại, tên là Liễu Minh, hào kinh lôi kiếm, thủ mệnh tiến về Huyền sông. Bây giờ toàn bộ Quảng Sơn vực bên trong, tu vi cao nhất chính là luyện khí đỉnh phong, vẹn vẹn 12 người. Một người trong đó chính là họ Bạch chủ sự, hắn từng lập hiển hách công văn, thân là Hồng Y Trạm yêu lại, lấy được nửa tay áo kim y, trước mắt đã vẫn lạc tại Bạch Dương huyện. Trước mắt Quảng Sơn vực các nơi, chỉ để lại 3 tên luyện khí đỉnh phong Hồng Y Trạm yêu lại tọa trấn, còn lại đều đã điều tới. Bây giờ tăng thêm Dương Mỗ, Bạch Dương huyện bên ngoài, tổng cộng có 8 vị luyện khí đỉnh phong, ngoài ra còn có 27 tên luyện khí cảnh Hồng Y Trạm yêu lại. Bạch Y Trạm yêu lại chung 261 người, đa số là luyện tinh cảnh người tu hành, nhưng trong đó có 9 tên luyện khí cảnh, chỉ là bởi vì công văn không đủ, không có tấn thăng Hồng Y, vẫn là Bạch Y Trạm yêu lại. Bọn hắn đều ở đây phía trước, chờ đợi điều khiển. Chương 38, nhiều lời một câu, làm thì ngươi. 261 tên Bạch Y Trạm yêu lại, 35 tên Hồng Y Trạm yêu lại. Giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây. Người đến được như vậy đủ, vượt quá Bảo Thọ đạo trưởng ngoài ý liệu. Hắn vốn cho rằng Liệp yêu phủ Đông Đảo Trạm yêu lại sẽ phân biệt trấn thủ từng cái phương vị, đem toàn bộ Bạch Dương huyện đều vây quanh. Nhưng cuối cùng ngoài ý muốn, Bảo Thọ đạo trưởng vẫn không có hỏi thăm, mà là bảo trì lại cao nhân khí độ, thần sắc bình thản, bao quát chúng sinh. Vị này chính là Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng. Dương Văn Ly nghiêm nghị nói, đây là trưởng vực đại nhân mệnh ta tiến đến mời tới luyện thần cảnh chân nhân. Đám người nguyên bản bình thản ánh mắt, nháy mắt ngưng tụ, rơi vào Bảo Thọ đạo trưởng trên thân. Cái này diện mạo trẻ tuổi tiểu đạo sĩ, nhìn như bình thường không có gì lạ, trừ tướng mạo xuất chúng bên ngoài, tựa hồ không còn chỗ hơn người. Nhưng hắn lại là luyện thần cảnh chân nhân. Cùng Kim Y Trảm yêu lại Liễu Minh đại nhân ngang nhau cảnh giới cao nhân. Ánh mắt mọi người phức tạp, có người tôn kính, có người e ngại, có người đố kỵ, có người bình thản, cũng có người dò xét cùng chất vấn. Mà ở tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường. Sau đó, liền gặp hắn chậm rãi lấy ra kia nửa tay áo kim y liễu, thắt ở trên cánh tay trái. Nửa tay áo kim y liễu. Mọi người đều lộ kinh hãi, riêng phần mình liếc nhau, ánh mắt càng thêm phức tạp. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc vẫn như cũ, nhìn Dương Văn Ly liếc mắt. Chỉ thấy Dương Văn Ly vị này xuất thân Ngọc Long Tiên Tông, tu vi cao đến luyện khí đỉnh phong Liệp yêu phủ Hồng Y Trạm yêu lại, không người quỳ gối, nói: "Thuộc hạ gặp qua đại nhân." Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười, nhìn về phía cái khác 7 tên ánh mắt phức tạp, mang theo dò xét chi sắc luyện khí đỉnh phong Trạm yêu lại. Liền thấy 7 người này liếc nhau, đều không người thi lễ. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Theo cái này 8 vị tu vi cao nhất, địa vị cao nhất Hồng Y Trạm yêu lại thi lễ. Những thứ khác Hồng Y Trạm yêu lại, cùng Bạch Y Trạm yêu lại, cũng không dám lại có chần chờ, đồng đều không người thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi đưa tay, thản nhiên nói: không cần phải khách khí. Dương Văn Ly ngẩng đầu lên, trong lòng hơi rung. Vị này Bảo Thọ đạo trưởng thủ đoạn thật là lợi hại. Chỉ hơi thời gian, liền đánh ngang tất cả không phục cùng chất vấn. Bây giờ Nguyên Thiên vực vị kia Kim Ý Trảm Yêu lại chưa đến, hết thảy đều ứng lấy Bảo Thọ đạo trưởng cầm đầu. Nhưng là, như Bảo Thọ đạo trưởng không thể phục chúng, mà đám người không thể nghe mệnh làm việc, chính là năm bè bảy mảng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cử động lần này để đám người làm lễ, cũng đã để Đông Đảo Trảm Yêu lại càng thêm rõ ràng nhận biết đến, trước mắt Quảng Sơn vực cảnh nội Liệp Yêu phủ, lấy vị này luyện thần chân nhân vi tôn. Bây giờ Bạch Dương huyện thế cục như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt quét qua, nhàn nhạt hỏi. Cái khác bảy vị luyện khí đỉnh phong Hồng Y Trảm Yêu lại, liếc nhau một cái, mới có một người trung niên ra tới, trầm giọng nói, bây giờ Bạch Dương huyện bên trong, tất cả đều tình huống bi thảm, dân đói vô số, người bị chết đếm, hẳn là vượt qua 8 vạn, mà hôm qua trong đêm, Bạch chủ sự xuất 27 tên Hồng Y Trảm Yêu lại đi vào, toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, hôm nay trước kia, Bạch Dương huyện liền bị cựu sát quỷ trụ bao phủ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi trầm xuống. Vượt qua 8 vạn người tử vong. Tin dữ này phía sau, vậy đại biểu cho 12 thiên hồn châu, chí ít đã luyện chế hơn phân nửa. Các ngươi so vần đạo càng mới đến hơn đây, đối kế tiếp đến làm việc phương hướng, nhưng có chủ bị. Bảo Thọ đạo trưởng cũng sẽ không khinh thị những này Liệp Yêu phủ người tu hành, cho rằng bọn hắn tất cả đều là phế vật, tin tưởng bọn hắn sớm nửa ngày đến đây, đối với như thế nào làm việc cũng sẽ có thương nghị. Chỉ là bọn hắn vì sao không có khác nhau chấn thủ từng cái phương vị, mà là tụ tập ở đây? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ôm lấy nghi hoặc, nhưng là hắn không có hỏi thăm, để tránh lộ ra vô tri. Là một tu hành có thành luyện thần cảnh cao nhân, hắn hẳn là duy trì loại này lạnh nhạt bình tĩnh cao thâm mặt chắc. Cựu sát quỷ trụ bao phủ toàn bộ Bạch Dương huyện, đều phong tỏa, muốn đi vào trong đó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trung niên nhân này trầm giọng nói, nhưng chúng ta đã tại tìm kiếm cựu sát quỷ trụ trận pháp biến hóa, chỉ cần tìm được biến hóa, thì có cơ hội tiến vào Bạch Dương huyện, nhưng là cựu sát quỷ trụ trận pháp, dễ vào khó ra. Sở dĩ muốn đi vào trong đó, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, không thể phá trận. Trung niên nhân nhíu mày nói, trong chúng ta có tinh thông trận pháp người, chỉ cần tỉ mỉ nghiên cứu, một ngày có thể phá. Dương Văn Ly trầm ngâm nói, vì sao không phá? Trung niên nhân này chậm rãi nói, trận pháp ngưng kết, tựa như lồng giam, chẳng những ngăn trở chúng ta, vậy ngăn trở bên trong tà tu. Liên giống với có người ở Bạch Dương huyện bên ngoài rèn đúc một tầng tường vây, tường vây ngăn cản bọn hắn, cũng tương tự ngăn cản bên trong rèn đúc tường vây tà tu. Cái này tà tu phát giác chuyện xảy ra về sau, tại hôm nay bảy trận, vẹn vẹn nửa canh giờ liền đem Bạch Dương huyện bao phủ trong đó. Thuộc hạ hoài nghi, bởi vì thời cơ vội vàng, hắn không kịp bày ra hoàn thiện trận pháp, cho nên trực tiếp bày ra cựu sát quỷ trụ đơn giản như vậy mà kiên cố trận pháp. Trung niên Hồng Y Trảm Yêu lại nói, cựu sát quỷ trụ như là tường viện, hắn mặc dù là bảy trận người, nhưng là muốn rời khỏi Bạch Dương huyện, hắn cũng cần giống như chúng ta, hao phí tay chân, phá trận mà ra. Trừ phi, hắn nguyện ý từ bỏ giờ phút này Bạch Dương huyện bên trong, có thể để cho 12 thiên hồn châu càng hoàn thiện vô tận sát khí, mà cưỡng ép đánh vỡ cựu sát quỷ trụ. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lập tức sáng tỏ, từ tốn nói, trận pháp có thể phá, nhưng là hắn không dám phá, bởi vì hắn trừ ngăn cản chúng ta, mà khác còn muốn mượn cựu sát quỷ trụ, phong tỏa vô tận sát khí ở bên trong. Trung niên này Trảm Yêu lại lập tức gật đầu, lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nhưng lại hỏi, vậy chúng ta không dám phá, là vì mượn hắn cựu sát quỷ trụ, đem hắn lưu tại Bạch Dương huyện bên trong, sợ hắn thoát đi. Bảy vị luyện khí đỉnh phong Hồng Y Trảm Yêu lại liếc nhau, đều là gật đầu, đây là bọn hắn trước đó liền đã đạt thành chung nhận thức. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, bất kể là điều đến Kim Y Trảm Yêu lại, vẫn là mời đến vần đạo dạng này luyện thần cảnh chân nhân, cũng không quản cuối cùng có thể hay không chém giết tên này tà tu, nhưng chỉ cần có thể lưu lại tên này tà tu, đối với các ngươi tới nói, coi như một cái công lớn a. Hắn nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, sở dĩ giữ lại cựu sát quỷ trụ, chẳng những lưu lại tên này tà tu, tương tự vậy đem Bạch Dương huyện mười mấy vạn dân chúng đều khốn tại trong đó. Chỉ cần có lấy mười mấy vạn người xem như mồi câu, hắn con cá lớn này cũng không đi rồi. Hắn những lời này, phản phất vạch trần đẫm máu một màn, trực chỉ đám người tận lực tránh đi mà không nói tâm tư. Hắn nhìn xem các vị Hồng Ý Trảm Yêu lại sắc mặt đổi biến. Hắn chỉ nở nụ cười một tiếng, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn hướng phía Bạch Dương huyện chém tới một kiếm. Một kiếm huy hoàng, kiếm phá vân tiêu. Có một đạo vô hình quỷ trụ bị hắn chém thành hai đoạn. Cựu sát quỷ trụ chi trận, đoạn đi một trụ, phá vỡ một góc, sụp đổ một phương. Tích xúc tại Bạch Dương huyện vô tận sát khí, có chút xuống lỗ hổng, ầm vang mà tới, tựa như lũ quét, hướng phía phương vị này của tới, ra cựu sát quỷ trụ phạm vi bên ngoài, liền hội tụ ở trên trời cao, ngưng tụ thành vô tận mây đen, không ngừng mở rộng. Ngươi làm sao dám? Tên kia Hồng Y Trảm Yêu lại, lộ ra vẻ giận dữ, quát, thả đi tà tu, người nào chịu chứ? Hưu một tiếng, lưỡi kiếm dừng ở hắn chỗ cổ. Bản tọa phụ trách. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nói nhiều một câu, làm thịt ngươi. Chương 39, Bảo Thọ đạo trưởng công chính vô tư. Cựu sát quỷ trụ một góc, bị một kiếm chảm phá, trận pháp sụp đổ một phương. Vô tận sát khí bởi vậy mà ra, vọt lên tận trời, ngưng tụ thành vô tận mây đen. Theo sát khí không ngừng mãnh liệt, bay thẳng thương khung mà lên, mây đen quy mô cũng không ngừng mở rộng. Nháy mắt toàn bộ Bạch Dương huyện đều ở đây mây đen bao phủ phía dưới, thậm chí còn đang khuếch tán, tựa hồ muốn khuếch tán đến toàn bộ Quảng Sơn vực. Mây đen bên trong, lôi đình đột khởi, mưa phùn thành tơ, âm lãnh vô cùng, phảng phất thương thiên cũng ở đây khóc nức nở. Bản tọa mang theo nửa tay áo kim y liễu, chủ tính chung mọi việc. Bảo Thọ đạo trưởng thu rồi kiếm, thản nhiên nói, coi như làm thịt ngươi, cũng là trị ngươi lấy hạ phạm thượng tội, danh chính ngôn thuận. Trung niên nam tử này sắc mặt biến huyễn, cuối cùng lui một bước, thấp giọng nói, thuộc hạ thất lễ, đại nhân thứ tội. Dương Văn Ly bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có nửa tay áo kim y liễu, chém giết Hồng Y Trảm Yêu lại, là trị lấy hạ phạm thượng tội, sở dĩ danh chính ngôn thuận. Hẳn là Bảo Thọ đạo trưởng trước đây, còn có danh không chính, luôn bất thuận thời điểm. trong lòng của hắn lập tức nghĩ tới Nam Tuyền huyện một án, liên quan đến Liệp Yêu phủ Hồng Y Trạm Yêu lại Chu Ứng bị phục sát một chuyện, Nam Tuyền huyện lệnh cùng bộ đầu bị chú sát sự tình, còn có biến thành phế nhân Trịnh đại nhân. Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ phát giác cái gì, quét mắt nhìn hắn một cái. Dương Văn Ly chấn động trong lòng, sau đó nghiêm nghị nói, Bảo Thọ đạo trưởng chính là luyện thần chân nhân, tuy không phải ta Liệp Yêu phủ sở thuộc, nhưng mà có nửa tay háo kim y, giống như là Kim Y Trạm Yêu lại đến đây, chúng ta chuyến này lấy Bảo Thọ đạo trưởng cầm đầu, lại có lấy hạ phạm thượng người, không cần đạo trưởng xuất thủ, Dương Mỗ tự mình chém hắn. Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đám người, nói, dựa theo kế hoạch đã định, lấy Hồng Y Trạm Yêu lại cầm đầu, đem 7 tên Bạch Y Trạm Yêu lại, tiến vào Bạch Dương huyện 32 trong hương trấn, tỉ mỉ tìm kiếm Thiên Hồn Châu ẩn náu chi địa. Nhưng bản tọa ở đây tăng thêm một điểm, đến nơi về sau, mỗi một cái Hồng Y Trạm Yêu lại dưới trướng, phân ra 4 tên Bạch Y, tiến đến cứu chữa nạn dân, tịnh chỉ dẫn bọn hắn bởi vậy phương hướng, chạy ra Bạch Dương huyện. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Văn Ly, ở phía trước cháy lên đại hỏa, vì nạn dân tiến hành chỉ dẫn, trừ cái đó ra, ngay tại chỗ đào lò, chuẩn bị nấu cháo, phân phát nạn dân. Nấu cháo? Dương Văn Ly không khỏi kinh ngạc, nhìn hai bên một chút trống trải chi địa. Đều nói không bột đấu gột nên hồ, huống chi hắn còn không phải xảo phụ. Điều một người, đến xung quanh các quan huyện phủ, mượn tới lương thực. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay chỉ hướng trong đó một tên Hồng Y Trạm Yêu lại, hỏi, người tên là gì? Xuất thân nhà nào tông phái? Cái này Hồng Y Trạm Yêu lại, rõ ràng là nữ tử, tuổi tròn đôi mươi, diện mạo tú lệ, tu vi đã tới luyện khí đại thành. Văn bối Khổng Tú, Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Liên tử ngươi đi các nhà quan phủ mượn lương. Đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngờ vực. Vị này luyện thần cảnh tuổi trẻ chân nhân, hẳn là coi trọng cái này Cửu Tiêu Tiên Tông nữ đệ tử. Cần phải biết được, tiến vào Bạch Dương huyện, tất có nguy hiểm, một cái sơ sẩy, có lẽ toàn quân bị diệt. Mà giờ khắc này tiến đến mượn lương, thế nhưng là cái cao quản, chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại công lao không nhỏ. Mượn lương. Khổng Tú lông mi cao lại, thấp giọng nói, trước mắt đại hạ cảnh nội, dần sinh nạn hạn hán, xung quanh các huyện mặc dù không có Bạch Dương huyện như vậy nghiêm trọng, nhưng các nhà quan phủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện mượn lương. Thế gian đạo lý vì lớn, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, lần này mượn lương, vậy lưu lại giấy vay nợ, tự có trưởng vực đại nhân trả nợ. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói, như giảng không thông đạo lý, liền giúp bọn hắn đem đạo lý đả thông. Đả thông? Khổng Tú không khỏi khẽ giật mình. Bần đạo làm việc công chính, điểm ngươi ra tới, nguyên nhân chính là coi trọng ngươi Cửu Tiêu Tiên Tông thân phận. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, nói, ngươi là Liệp Yêu phủ Hồng Y Trạm Yêu lại, cũng là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, bây giờ mạng người quan trọng, nhà nào quan phủ không mượn lương, đánh gãy chân hắn. Tại sao lưng ngươi có trưởng vực đại nhân, còn có bản tọa chỗ dựa, càng có Cửu Tiêu Tiên Tông thân phận. Ngươi sợ cái gì? Đại nhân nói phải là. Dương Văn Ly như vậy đáp lại. Đông đảo Trạm Yêu lại, đồng đều liếc nhau, riêng phần mình giật mình. Nguyên lai là hiểu lầm vị này Bảo Thọ đạo trưởng, hắn điểm ra Khổng Tú, có nguyên nhân khác, cũng không phải là làm việc tiên tư. Đạo trưởng. Dương Văn Ly mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng nói, Dương Mộ ở đây chủ tính trung tiếp dẫn nạn dân cùng cứu tế nạn dân sự tình, vạn nhất kia tà tu ẩn giấu tại nạn dân bên trong, bởi vậy trốn chạy, Dương Mộ quả quyết không cách nào ngăn cản, phải làm như thế nào cho phải. Hắn như sinh trốn chạy chi tâm, liền sẽ không lập xuống cửu sát quỷ trụ. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, 12 thiên hồn châu, phương pháp luyện chế đặc thù, cần phải mau chóng hợp nhất, mới có thể là gần như tiên bảo sự vật, nếu không, còn lại thiên hồn châu, chỉ là pháp bảo tầm thường cấp độ, giống như các ngươi nói, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng là Dương Văn Ly luôn cảm thấy hắn lời nói bên trong có chuyện, mà lại kiếm chém cựu sát quỷ trụ cử chỉ, tựa hồ càng có thâm ý. Riêng phần mình phân phối nhân thủ, chuẩn bị khởi hành. Bảo Thọ đạo trưởng cao giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía Dương Văn Ly, bình tĩnh nói, "Vần đạo tự có chủ trương, không cần nhiều lời." Đến rồi cái không tuân theo quy củ. Bạch Dương huyện bên trong, một cái hắc bảo lão giả, ngẩng đầu nhìn trời, cười khẽ một tiếng, nói, "Đáng tiếc cái này vô tận sát khí, vốn nên để 12 thiên hồn châu lại tăng thêm không ít nội tình." Nói đến, ngược lại là cái thằng này làm việc cổ quái, thật sự không sợ lao phu thuận cái này lỗ hổng rời đi. Sau lưng hắn, một cái thanh niên áo bào đen, thần sắc dị dạng, ánh mắt chỗ sâu mang theo sầu lo. Buổi sáng sư tôn chọn lựa trận pháp lúc, dùng trước đó không lâu có được cửu sát quỷ trụ. Sư tôn từng nói, Liệp Yêu phủ người thường thường tham công, chắc chắn sẽ cho rằng cửu sát quỷ trụ phong bế Bạch Dương huyện, sẽ tính cả bọn hắn những này bảy trận người cùng một chỗ vây ở Bạch Dương huyện bên trong, sở dĩ Liệp Yêu phủ người sẽ không dễ dàng phá trận, sẽ chỉ nếm thử dựa theo trận pháp quy tích vận hành, từng bước một chui vào Bạch Dương huyện. Cứ như vậy, Liệp Yêu phủ người sẽ đến được chậm. Bọn hắn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn, đến luyện hóa 12 thiên hồn châu. Nhưng là không có ngờ tới, mới hơn phân nửa nhận, cựu sát quỷ trụ liền bị chém một góc, mà lại là lấy cứng rắn như thế phương thức, ngang nhiên đánh tan cựu sát quỷ trụ. Người xuất thủ tất nhiên là luyện thần cảnh chân nhân, mà sư tôn cũng từng nói qua, Quảng Sơn vực tạm thời không có luyện thần cảnh chân nhân. Thanh niên áo bào đen lòng có thất vọng. Sư tôn tu hành đến nay, thâm niên lâu ngày, sớm đã nhảy ra thiện ác đạo đức trói buộc bên ngoài, làm việc duy trì có lợi ích, không nói tốt xấu, vậy am hiểu nhất phỏng đoán lòng người, khám phá nhân ý. Những năm gần đây cho hắn ấn tượng, chính là thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót. Nhưng hôm nay, sư tôn nói Quảng Sơn vực không có luyện thần chân nhân, Liệp Yêu phủ cũng sẽ không phá trận mà tới. Mà giờ khắc này thì có luyện thần cảnh chân nhân xuất thủ phá vỡ trận pháp. Tựa hồ liền ngay cả sư tôn đều đã tính sai. Như vậy lần này còn có thể toàn thân trở ra sao? La thất. Hắc Bảo lão giả chậm rãi nói, đi Bạch Dương huyện nha đi một chuyến, thay lão phu chuyển lời cho vị kia huyện thái gia, mặt khác, thay lão phu mang hộ một phong thư. Thanh niên này run lên, thấp giọng nói, thư mang hộ cho ai? Hắc Bảo lão giả lạnh nhạt nói, ngươi chỉ đặt ở trên thân, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên minh bạch. Chương 40, Bạch Dương luyện ngục. Bạch Dương huyện bên trong, trên quan đạo, Bảo Thọ đạo trưởng đem người đặt chân mảnh đất này. Sau đó hắn trở nên trầm mặc. Sau lưng Liệp Yêu phủ đông đảo chạm yêu lại, vậy lâm vào yên lặng. Giờ phút này mây đen ngập đầu, mảnh như mưa bụi, trong tầm mắt, một mảnh u ám. Mờ tối giữa thiên địa, một mảnh hoang vu, hàn phong cuốn lên cho bụi, vào mắt tất cả đều là cát đá. Một mảnh trống không, nham thạch u ám. Đại thụ không có diệp tử, thậm chí không có chạc cây. Ven đường ngay cả một gốc cỏ dại cũng không có. Tựa hồ cũng ăn sạch. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc không nói. Bạch Dương huyện bên trong vô cùng sát khí, ý nguyên từ nơi này mãnh liệt ra ngoài. Bọn họ đều là người tu hành, có thể chống cự sát khí, nhưng loáng thoáng, sát khí bên trong tràn đầy làm người hít thở không thông cảm xúc. Hốt hoảng, tựa hồ liền có một phen trắng cảnh ở trước mặt mọi người lấp lóe. Quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt nạn dân, kéo lấy bước chân nặng nề, tới đây đào rau dại, miễn cưỡng sống qua ngày. Qua mấy ngày, rau dại ăn sạch, bọn hắn bắt đầu ăn vỏ cây, lá cây, cỏ dại, rễ cỏ. Lại mấy ngày nữa, những này lại ăn sạch, có người ôm hải tử chết đói, có người đói khó nhịn, bắt đầu ăn bùn đất, sau đó cũng đã chết. Có người đỏ mắt lên, bắt đầu điên rồi. Sau đó lại có người gào thét, đập vỡ một người khác đầu, bọn hắn bắt đầu ăn người, riêng phần mình làm việc. Đúng lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, lên tiếng nói, 12 thiên hồn châu phân bố tại Bạch Dương huyện các nơi, trước mắt chí ít đã luyện chế hơn phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Luyện chế thành công thiên hồn châu, tất nhiên đã bị tà tu lấy đi, nhưng các ngươi nhất định phải nhanh tìm kiếm chưa luyện chế công thành thiên hồn châu, tùy thời hủy hoại tế đàn, đánh nát thiên hồn châu phôi thai. Luyện chế 12 thiên hồn châu, tất nhiên là tại Bạch Dương huyện bên trong, bày ra 12 cái tế đàn, riêng phần mình cung phụng một viên châu thể phôi thai. Mỗi một khóa châu thể đều sẽ đem xung quanh tại đói khổ lạnh lẽo bên trong mang theo bi phẫn sợ hai chết đi hồn phách, đều thôn phệ. Cái này luyện thần cảnh tà tu, ẩn giấu tại Bạch Dương huyện, thời khắc chuẩn bị đem thôn phệ hết hơn vạn hồn phách thiên hồn châu thu hồi, tiến hành tế luyện. Có thể tế đàn chừng 12 tòa, ai cũng không biết hắn ẩn thân tại tòa nào. Những thứ khác tế đàn, tất nhiên cũng có người trông coi. Có lẽ là nguyên bản theo hắn tiến vào đại hạ đồ tử đồ tôn, có lẽ là Bạch Dương huyện bên trong cùng hắn cấu kết quan lại bộ khoái. Nhưng chỉ cần không phải kia luyện thần cảnh tà tu tự mình phá trấn, bọn hắn những này hồng y chạm yêu lại, cũng là đủ để công phá tế đàn. Bất kể là ai, một khi phát hiện luyện thần cảnh tà tu tung tích, lập tức rút đi, đưa tin tại bản tọa, không cần tham công. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói, địch tối ta sáng, các ngươi dò xét các tế đàn thời điểm, cần phải vạn phần cẩn thận, nếu là vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải luyện thần cảnh tà tu chấn giữ một tòa kia tế đàn, lại bị kia luyện thần cảnh tà tu phát giác, bản tọa có thể chưa hẳn tới kịp cứu viện. Hắn nhìn về phía đám người, nói, bản tọa để các ngươi cứu dân chúng, nhưng không có để các ngươi mất mạng. Đông đảo trạm yêu lại đều liếc nhau, trong lòng cũng có bất an lo sợ không yên. Nhưng bọn hắn lại đều không người thi lễ, sau đó riêng phần mình dẫn đội tản đi. Mỗi một tên hồng y trạm yêu lại, sau lưng mang theo 7-8 tên bạch y trạm yêu lại, phân biệt đi hướng từng cái phương hướng. Phía trước du hiểm, trong lòng bất an, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố. Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía sau bọn họ, thi cái lễ. Trước mắt chỉ biết Bạch Dương huyện bên trong sẽ có 12 tế đàn, nhưng bọn hắn cũng không biết tế đàn cụ thể chỗ, sở dĩ cần khắp nơi tìm kiếm. Mà lại thiên hồn châu trước mắt chỉ ít luyện chế hơn phân nửa, chỉ ít một nửa tế đàn là trống không, cũng liền đại biểu cho dù bọn hắn tìm được tế đàn, cũng chưa chắc có thể tìm tới chưa luyện thành thiên hồn châu. Bạch Dương huyện. Bảo Thọ đạo trưởng dọc theo con đường phía trước mà đi, dưới mắt không biết kia tà tu ẩn thân tại nơi nào, cũng sẽ không thể trực tiếp tìm được hắn, sau đó chém hắn. Bạch Dương huyện nha. Bản địa quan phụ mẫu, lớn nhỏ có lại, tụ tập ở đây. Quảng Sơn vực đã biết được việc này, phái người tới đây dò xét, đều bị vị kia lão ma chém giết. Trừ phi cái này lão ma đem toàn bộ Quảng Sơn vực đều tàn sát hầu như không còn, đều diệt khẩu, nếu không chúng ta cùng hắn cấu kết sự tình, thì không cách nào che giấu. Lúc trước ta liền nói không nên nghe theo cái này lão ma đầu, nói cái gì hắn lấy người mệnh, chúng ta lấy Trần Thanh Ngân, còn có Chu Liệt làm kẻ chết hay, nhưng bây giờ chúng ta đều là chờ chết quỷ. Một tên khác quan viên tức giận nói, thế nhưng là không đáp ứng hắn, đương thời chúng ta liền đều đã chết rồi. Huyện thái gia sắc mặt tâm trầm, nói, hiện tại chỉ có thể theo hắn nói làm. Coi như theo hắn nói làm, chẳng lẽ liền có thể sống mệnh sao? Lại một chủ bộ sắc mặt khó coi, nói, đây là một ma đầu, hắn sẽ không đem chúng ta mệnh để ở trong lòng, chỉ cần hắn đạt thành mục đích, lại chết mấy vài người, hắn luyện tốt pháp bảo liền đi, chúng ta y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Lần này tội, trốn không thoát một cái lăng trì. Nô huynh nói đúng lắm. Vừa rồi tên kia quan viên cắn răng nói, mà lại Liệp Yêu phủ người đến, ta xem cái này lao ma cũng chưa chắc liền có thể an nhiên đảo mệnh đi, không chừng hắn trước hết chết rồi. Đều đừng ồn ào. Huyện thái gia phất phất tay, nói, dù sao hiện tại Quảng Sơn vực nhất định là muốn chúng ta mệnh, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng chỉ có một con đường. Coi như lão ma cuối cùng không cứu chúng ta, chí ít chúng ta cũng nhiều sống mấy ngày. Ngày đó nếu không đáp ứng, chúng ta thi thể vậy sớm đã bị những cái kia dân đói ăn. Đúng vậy a, sống lâu mấy ngày. Có cái lao lại rêu cợt nói, chết rồi mười mấy vạn người, chết đói, đánh chết, bị ăn sạch, xương cốt đều ném được ven đường khắp nơi có thể thấy được, Bạch Dương huyện thành luyện ngục, cùng chúng ta thoát không khỏi liên quan, có thể chúng ta những tội lỗi này sâu nặng, so bọn hắn những này dân chúng vô tội sống lâu mấy ngày, đây chính là tạo hóa, tiếp qua vài ngày coi như rơi vào cái lăng trì sự tử. Ha ha, so với cái kia bị tươi sống gặm thành đầu khớp xương, cũng tốt hơn nhiều. Đám người không khỏi ghé mắt, cái này lão lại tại nha môn mấy thập niên, hôn cái này một miếng cơm, thay đổi mấy nhiệm kỳ huyện lệnh, đều không đổi đi hắn. Những năm gần đây, hắn từ trước đến nay đều là cung cung kính kính, giống đầu lão cẩu, hướng về phía ai cũng là vẫy đuôi, xưa nay không dám chống đối ai. Nhưng hôm nay thấy tất cả mọi người sắp chết đến nơi, hắn ngược lại là có cốt khí một lần. Lão gia hỏa, ngươi muốn thật có cốt khí, cùng ngày liền nên cùng Triệu Trung bọn hắn một dạng thà chết chứ không chịu khuất phục, bị lao ma lật tay đánh thành thịt băm, có thể ngươi còn không phải bởi vì sợ chết, nhượng bộ hắn, cái này ngập trời tội nghiệp, tất cả mọi người cong lên người, ngươi âm dương quái khí tính là gì? Đúng vậy à, lão phu cũng là chết chưa hết tội, sớm biết cuối cùng vẫn là muốn chết, còn không bằng trực tiếp bị lão ma đánh chết, còn có thể lưu cái trong sạch, miễn cho dơ tổ tông. Lão lại mặt mày buông xuống, nói như vậy. Nói cho cùng đến, chúng ta rơi vào nông nỗi như thế, không phải là Chu Liệt nữ nhi, đem chuyện này tố rắc rồi. Vừa rồi chủ kia sổ ghi chép sắc mặt tái xanh, nói, trước kia muốn bắt hắn gánh tội thay, tại trong lao cũng cho hắn một miếng cơm ăn, chuyện cho tới bây giờ còn giữ hắn làm gì. Người nói là, huyện lệnh đứng dậy, điềm nhiên nói, bản quan muốn tự tay dốc thịt hắn. Tốt, những ngày này, chúng ta trong nồi có gạo, không lo ăn uống, cùng những cái kia dân đen rất khác nhau, có thể đến hôm nay, ta lại vậy nghĩ nếm thử thịt người hương vị. Chủ bộ cười lạnh nói, không có đạo lý những này dân đen có thể nếm thử thịt người, chúng ta trước khi chết còn không biết thịt người này là cái gì hương vị. Cái này liền đi trong lao, đem Chu Liệt lột xuống hắn. Ta lại muốn nhìn, cái này thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục hắn tử, nấu một nồi xương cốt canh thịt, là cái gì tư vị. Chương 41, tội nghiệt ngập trời, chết chưa hết tội. Bạch Dương huyện, trong phòng giam. Thân mang áo tù nam tử, ngồi liệt trong góc, tóc hai bù xù, bẩn thối không chịu nổi. Hắn gương mặt gầy gò, tinh thần mệt mỏi, thần sắc lộ ra hoảng hốt. Hắn biết rõ nhà tù bên ngoài, tất nhiên là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói đầy đất. Triều đình Trần Thái Lương cùng Trần Thái Ngân đã sớm tới. Nhưng là lương thực bị phong tại nhà kho, không được cấp cho, mà ngân lượng đều bị huyện nha quan viên riêng phần mình phân đi. Hắn không muốn thông đồng làm bậy, vốn cho rằng sẽ cùng Triệu Trung đám người mở dạng, bị lão ma đánh thành thịt băm, nhưng là lão ma lưu lại hắn. Lão ma dùng hắn đến trấn an huyện lệnh đám người, đợi nạn đói qua đi, hắn Chu Liệt chính là dê thế tội, thân bại danh liệt, bôi nhọ tông tộc, để tiếng xấu muôn đời. Nhưng trên thực tế, Chu Liệt minh bạch, nạn đói qua đi, chẳng những hắn sẽ chết, huyện lệnh bọn người sẽ chết, lão ma căn bản không có định cho bọn hắn đường sống, chỉ là cho huyện lệnh bọn hắn một tia an ủi. Nhưng huyện lệnh đám người, vậy không phải xuẩn tài, chỉ là vì nhất thời mạng sống mà lừa mình dối người. Lần này, muốn chết bao nhiêu người? Chu Liệt ngẩng đầu lên, ngữ khí đắng chát, thấp giọng thở dài. Đã chết vượt qua 8 vạn người. Đột nhiên ở giữa, nhà tù ngoài truyền tới thanh âm lạnh lùng và phẫn. Chu Liệt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyện nha bên trong còn lại, đa số đã đi tới nhà tù bên ngoài, bây giờ hắn trên mặt phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt, quắc, các ngươi chết không yên lành. Chúng ta có thể hay không thật tốt chết, ai cũng không biết, nhưng là ngươi chỉ sợ không có cách nào được chết một cách thống khoái. Tên kia chủ bộ, móc ra chìa khóa, mở cửa khóa, giơ tay trái một cái, rõ ràng là một thanh rét lạnh dao rớt xương. Chu Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn bóp tới. Bành một tiếng, chủ bộ một cước đem hắn gạt ngã. Cơm cũng chưa ăn no bụng, đứng cũng không vững, còn muốn bóp chết ta sao? Chủ bộ đi tới, sau lưng hắn, huyện lệnh mấy người cũng dần dần tiến vào nhà tù. Chu Liệt, ngươi ở đây nhà tù, có phải là cảm thấy mình chịu khổ? Huyện lệnh thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói, thế nhưng là tốt hơn chúng ta nhiều, những ngày này, lao ma bức bách chúng ta, bây giờ Bạch Dương huyện người chết đói đầy đất, chết rồi không biết bao nhiêu người, có người là chết đói, có người là chết bệnh, có người là bị ăn hết, chúng ta mỗi ngày nhìn xem nhân gian luyện ngục, mà ngươi chỉ là tại trong phòng giam đối lập kín vách tường, không phải tốt hơn chúng ta nhiều sao? Vô sỉ, luyện ngục chẳng phải là các ngươi tạo thành? Chu Liệt tóc thai bù xù, nghiêm nghị hét lớn, gào thét lên tiếng, lại giống như là một cái lệ quỷ. Là chúng ta tạo thành, nhưng chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Chủ bộ nhe răng cười một tiếng, nói, ngươi nên cảm ơn chúng ta mới là, những ngày này, Bạch Dương huyện chết đói bao nhiêu người, hết lần này tới lần khác ngươi ở đây phòng giam bên trong, còn có thể trộn lẫn phần cơm ăn, không có chết đói. Những cái kia dân đói ăn người, là đói thành ra bọc xương, cũng may ngươi coi như huyết nục không ít, chắc hẳn hương vị sẽ khá hơn một chút. Các ngươi muốn làm gì? Chu Liệt nghe vậy, lập tức kinh hãi. Con gái của ngươi, đem việc này báo đi Nguyên Thiên vực, truyền về Quảng Sơn vực, bây giờ chuyện xảy ra, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Huyện lệnh tiếp nhận dao róc xương, nghiêm nghị nói, chúng ta chắc chắn lăng trì xử tử, thậm chí gây họa tới cựu tộc, đây hết thảy đều là ngươi Chu gia làm chuyện tốt. Cái gì? Chu Liệt run lên, sau đó giống như điên, cười ha ha, nói, chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra? Tốt, tốt, tốt. Nữ nhi của hắn trốn ra cái này luyện ngục chi địa. Nữ nhi của hắn còn đem đây hết thảy chân tướng truyền ra ngoài. Hắn cho dù chết, cũng có thể chết cũng không tiếc. Hắn chỉ vào trước mắt đám người, cười to nói, các ngươi nghĩ ô ta trong sạch, nhưng hôm nay ta Chu mỗ nhân chính là chết rồi, cũng là lưu danh bách thế, mà không phải cùng các ngươi mở dạng, để tiếng xấu muôn đời. Người chết không được. Đồng nhiên ở giữa, trong phòng giam, truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Nguyên bản nhấc lên dao róc xương, liền muốn đem Chu Liệt mở ngực mổ bụng huyện lệnh, toàn thân chỉ trệ. Đông đảo quan viên chỉ cảm thấy vô tận áp lực, giống như núi, đem bọn hắn trùng điệp ép xuống. Trong lao trừ Chu Liệt bên ngoài, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, bị áp lực vô hình gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhà tù một góc khác rơi nơi, có cái trẻ tuổi đạo sĩ, lưng dựa vách tường. Hắn thần thái bình tĩnh, khí độ bất phàm, ánh mắt lãnh đạm. Hắn chịu một kiếm, tay cầm phất trần, nhìn xem ánh mắt của mọi người, như là nhìn xem một đám sắp chết sâu kiến. "Ngươi?" Huyện lệnh run giọng nói, "Ngươi là ai? Các ngươi không nhận ra bần đạo?" Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói, "Ngày đó bần đạo một kiếm đoạt sông, thả đi Chu gia thiên kim, kinh sợ thối lui thủ hạ của các ngươi, chẳng qua là lúc đó không rõ ràng phía sau dính dấp như thế một cọc đại sự, cũng không có làm thịt mấy cái kia tạp vãi, bọn hắn hẳn là trở về báo mới là." Lời nói này xong, ánh mắt của hắn quét qua, đã thấy những quan viên này, y nguyên thần sắc mê mang, không rõ đến tận cùng. Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày, chẳng lẽ mấy người áo đen kia chưa có trở lại Bạch Dương huyện, mà là trực tiếp trốn, hoặc là nửa đường bị Liệp Yêu phủ người giết. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng là không quá để ý, chỉ nhìn hướng trước mắt đám quan chức, nói, các ngươi có nhận hay không được bần đạo, kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi tội nghiệp ngập trời. Thanh âm hắn rơi xuống, đưa tay để ép, áp lực vô hình, quần quần mà xuống. Những quan viên này không chịu được lớn tiếng kêu rên, kêu thảm không thôi, toàn thân rung động, mồ hôi lạnh chớp mắt mà ra. Bảo Thọ đạo trưởng một trường này, nhìn như vô hình vô tích, kỳ thực chân khí uy áp đã xem kinh mạch của bọn hắn xương cốt từng khúc nghiền nát. Làm thịt các ngươi, lợi cho các ngươi quá. Bảo Thọ đạo trưởng nói, giữ lại các ngươi, chờ luật pháp triều đình xử trí, đối đãi các ngươi lăng trì xử tử thời điểm, bần đạo nếu có nhàn rỗi, tự thân đi xem lễ, đưa các ngươi đoạn đường, đến lúc đó để các ngươi hồn phi phách tán. Những quan viên kia đều nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, kịch liệt đau nhức vô cùng, trong bọn họ, có người trong lòng tràn ngập oán hận, có người sinh lòng hối hận, có người muốn cầu xin tha thứ, nhưng đều ở đây kịch liệt đau nhức phía dưới, hóa thành từng tiếng run rẩy rên rỉ. Bụp một tiếng, Chu Liệt trên người gông xiềng vỡ vụn ra. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, thật lâu chưa thể tỉnh táo lại. Vốn đã chuẩn bị vươn cổ cho giết, bỗng nhiên liền phong hồi lộ chuyện, được thoát sinh trời, mà chút xúc sinh lại đều từng cái nằm trên đất, không thể động đậy, chỉ có thể kêu rên kêu thảm. Chu Liệt, đi đi. Vị này đạo trưởng. Chu Liệt run lên, sau đó vội vàng quỳ xuống, nói, là đạo trưởng cứu tiểu nữ, để Bạch Dương huyện cái này ngập trời thảm họa có thể chân tướng rõ ràng. Xem như Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay vừa nhấc, đem hắn đỡ dậy, nói, ngươi là hán tử đỉnh thiên lập địa, không cần quỳ lạy bần đạo, chỉ là bây giờ Bạch Dương huyện đại họa ngập trời, so như luyện ngục, ngươi thoát khốn về sau, lập tức hướng phía ánh lửa phương hướng đào mệnh đi thôi, nơi đó sẽ có người tiếp dẫn ngươi. Chu Liệt không khỏi chần chờ, thấp giọng nói, kia Bạch Dương huyện bên trong nạn dân. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, Bạch Dương huyện thảm trạng so trong tưởng tượng của ngươi tàn khốc hơn, ngươi lưu lại không những không thể hỗ trợ, ngược lại nguy hiểm đến tính mạng. Nghe bần đạo một câu, đào mệnh đi thôi, đến như còn lại mọi việc tự có giải quyết tốt hậu quả người. Thanh âm hắn mới rơi, không chờ Chu Liệt đáp lại, lại ánh mắt ngưng lại. Đúng lúc này, nhà tù bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Đại nhân, vị kia lão thần tiên đệ tử đến rồi huyện nhà, đang muốn cùng ngài thương nghị sự tình. Kia tiểu lại báo lại, sau đó liền thấy nhà tù bên trong, chư vị quan lại lao ra nằm dạp trên mặt đất kêu rên, chấn động trong lòng. Mà đổi thành một bên trong góc, có một trẻ tuổi đạo sĩ, cùng kia Chu Liệt đều là hướng nơi này nhìn lại. Hắn thấy cái này cảnh tượng, trong lòng hoảng hốt, quay đầu chạy liền. Nhưng mà mới vừa cất bước, liền hung hăng ném xuống đất. Đạo trưởng, oan uổng a. Tiểu nhân là vô tội. Tiểu lại này ngẩng đầu lên, kêu thảm nói, đều là bọn hắn cấu kết ma đầu, hại chết dân chúng, ta cũng chỉ là một tiểu lại, không có quyền quyết sách, thực tế không liên quan gì đến ta. Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên hắn đến, chậm rãi nói, ngươi biết ngoại giới thảm trạng, thi hài đầy đất, cũng biết bọn hắn cấu kết ma đầu, tận lực chế tạo nạn đói, mười mấy vạn người chết không nhắm mắt, nhưng lại vẫn là thay bọn hắn hiệu lực, cùng bọn hắn làm bạn, ngươi không tính đầu đảng tội ác cũng coi như tòng phạm, lần này liên quan đến mười mấy vạn người mệnh, dựa theo luật pháp, chính là tòng phạm cũng khó tránh khỏi phán cái chém hình, bọn hắn chết chưa hết tội, ngươi cũng không tính vô tội. Hắn đem tiểu lại này cùng nhau ném vào nhà tù, thuận tiện rơi xuống khóa, gãy chìa khóa, thản nhiên nói, các ngươi chết đói trước đó, sẽ có người tới đón các ngươi. Hắn sau khi nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Liệt, hỏi, ngươi là trực tiếp rời đi Bạch Dương huyện, vẫn là theo bần đạo đi gặp một hồi vị kia thần tiên đệ tử? Chương 42, thi thể săn còn nóng, giết người phải thừa dịp sớm. Bạch Dương huyện nha ở trong, chỉ thấy một thanh niên áo bào đen, thần sắc lạnh lùng. Hắn bưng lên nước trà trên bàn, uống một hớp. Lúc này trong lòng của hắn có chút tức giận, Bạch Dương huyện nha đám quan chức cũng dám để hắn chờ đợi. Chỉ là nghe nói cái này huyện nha bên trong quan viên đi tìm cái kia Chu Liệt suối quẩy, hắn cũng là còn có thể lý giải, dù sao bởi vì Chu Liệt nữ nhi, hiện tại tất cả mọi người cơ bản xem như đại họa lâm đầu. Nghĩ đến đại họa lâm đầu, trong lòng của hắn chính là trì trệ, càng là bực bội. Nhà mình sư tôn luôn luôn có thể phỏng đoán lòng người, nhưng lần này tựa hồ có chút tính sai. Cục diện đã vượt qua sư tôn ngoài dự liệu, kia bọn hắn những tiểu lâu la này đâu? Như sư tôn hết thảy đoán trước thuận lợi, bọn hắn những tiểu lâu la này cũng có thể toàn thân trở ra, thế nhưng là bây giờ cục diện khác biệt. Có lẽ sư tôn làm luyện thần cảnh chân nhân, thần thông quảng đại, có thể bỏ chạy, có thể bọn hắn những tiểu lâu la này chỉ sợ liền thành liệp yêu phụ con mồi. Huống chi, hắn hoài nghi đến cuối cùng, sư tôn đều chưa hẳn có thể tùy tiện chạy thoát. Đáng chết Chu Liệt, sớm biết liền nên đem hắn cả nhà đều giết. Hết lần này tới lần khác đương thời hoàn toàn không có đem những này phàm phu tục tử để vào mắt, lại thật sự bị những này tầm thường sâu kiến cho hỏng rồi đại sự. La Thất nghĩ như vậy, càng thêm tức giận, mắng, các ngươi huyện lệnh đại nhân làm sao vẫn chưa về, chết rồi không thành. Sư tôn ta bàn giao sự tình, nếu là thật chỉ hoãn, hắn gánh được trách nhiệm sao? Còn không mau để hắn trở về gặp ta. Thanh âm hắn mới rơi, liền nghe được một cái bình thản thanh âm tại phía trước vang lên. Hắn còn chưa có chết, nhưng là nhanh. La Thất đột nhiên nghe được lời này, một mặt mờ mịt, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp một cái mặt không cảm giác trẻ tuổi đạo sĩ đã đứng ở phía trước. Mà đạo sĩ bên cạnh, còn có lần trước bị hắn tự mình đánh vào nhà tù Chu Liệt. La Thất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, hàn khí bao phủ toàn thân, phảng phất có một cỗ rét lạnh rung động, từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng sau đầu. Hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy, thi triển thân pháp, nhanh như tật phong. Sau đó liền gặp kiếm quang lóe lên, hàn ý lướt qua. La Thất chỉ cảm thấy hai chân kịch liệt đau nhức, té sấp về phía trước, hung hăng đện xuống đất. Tiếp lấy thì có một cỗ lực lượng từ sau đầu ép xuống, đem hắn đầu đặt ở trên mặt đất. Chính là Bảo Thọ đạo trưởng đưa chân dậm ở trên gãy của hắn. Mà lúc này giờ phút này, La Thất hai chân đã bị kiếm mang quét gãy, ngang gối mà đứt, máu chảy ồ ạt. Chỉ là luyện tinh cảnh, vậy bồi tiếp lao quỷ kia, chui vào Đại Hạ Vương triều cảnh nội đi tìm cái chết. Bảo Thọ đạo trưởng giẫm lên sau gãy của hắn, dùng sức ép, mới lanh đạm nói, ngươi sư tôn đến tột cùng là ai? Hắn hiện tại người ở chỗ nào? Bên ngoài Cửu Sát Quỷ Trụ có phải là hắn hay không thủ bút? Hắn nhường ngươi trở lại Bạch Dương huyện nha, đối Bạch Dương huyện lệnh có dặn dò gì? Nghĩ kỹ lại đáp, dám sai một câu, cắt ngươi một khối, không nói liền làm thịt ngươi, bản tọa bản thân đi tìm lão quỷ kia. Gia sư Ngọc Hằng, chính là Diêm La Điện trưởng lão, hôm nay vào lúc giữa trưa, hắn còn ẩn thân tại phía đông nam Báo Vi thôn. Làm một tên thứ thiệt tà tu, La Thất hoàn toàn không nói đạo nghĩa, căn bản không có nửa điểm thà chết chứ không chịu khuất phục cốt khí, bây giờ liền vội vàng khi sư diệt tổ, biết gì nói nấy. Không phải Viên Phiếu Chu. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng đã là tiếc nuối thất vọng, lại không khỏi thở dài một hơi. Viên Phiếu Chu luyện thần đại thành, có Bạch Hồng tiên kiếm, nếu như là hắn ở nơi này Bạch Dương huyện sân nhà bên trong, lại có Thiên Hồn Châu tương trợ, bản lĩnh liền thẳng bước luyện thần đỉnh phong, làm một tên bình thường không có gì lạ luyện khí cảnh đỉnh phong Bảo Thọ đạo trưởng, chỉ có năm thành năm chắc có thể đem chém giết, bây giờ không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đã không phải Viên Phiếu Chu, như vậy cái này Bạch Hồng tiên kiếm lại không thể thu hồi. Cửu sát quỷ trụ rõ ràng là thôn âm sơn thủ pháp luyện chế, lại là chuyện gì xảy ra? Vây chết Bạch Dương huyện dân chúng, để mà luyện chế 12 Thiên Hồn Châu, vốn là Viên Phiếu Chu nhu đồ. La Thất vội vàng lại nói, hắn sớm đã chuẩn bị 12 tế đàn vật liệu, nhưng là nửa tháng trước đó, tựa hồ phát hiện một cái khác cơ duyên to lớn, sở dĩ bỏ nơi này bố trí, lại không cam lòng các loại chuẩn bị đều nước chảy về biển đông, sở dĩ đưa tin cho ta sư tôn, làm một trận giao dịch, nhường cho ta sư tôn dùng Diêm La Điện Tam Đại công pháp bí truyền, đổi lấy hắn tại Bạch Dương huyện các loại bố trí cùng kỹ càng nhu đồ. Một cái khác cơ duyên to lớn. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, hỏi, là cái gì cơ duyên? Không biết ta, Viên Khiếu Chu căn bản không có sách cơ duyên, ngay cả ta sư tôn cũng chỉ là sau đó suy đoán, cho rằng Viên Khiếu Chu có cơ duyên khác. La Thất vội vàng còn nói thêm, mà lại sư tôn ta còn cân nhắc qua, luyện thành 12 Thiên Hồn Châu về sau, tìm kiếm Viên Khiếu Chu tung tích, tùy thời cướp đoạt cơ duyên của hắn. Một vấn đề cuối cùng, ngươi sư tôn nhường ngươi trở lại Bạch Dương huyện nha triệu kiến huyện lệnh, lại có chỉ thị gì? Bảo Thọ đạo trưởng giơ chân lên, như vậy hỏi, để bọn hắn phái ra nhân thủ, lấy trấn áp bạo loạn làm tên, đồ sát một nhóm nạn dân, tăng thêm cái khác nạn dân sợ hãi cùng bí ý. La Thất thanh âm rơi xuống, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội nói, đúng, sư tôn ta còn nhường cho ta mang hộ bên trên một phong thư, nhưng không nói giao cho ai. Thư tín. Bảo Thọ đạo trưởng trực tiếp từ trên người hắn tìm ra thư tín đến, nhìn lướt qua, sau đó cúi đầu nhìn xem La Thất, nói, cho bản tọa. La Thất đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó mặt lộ vẻ kinh hoàng, không khỏi giằng co, gấp vội vàng nói, tiểu nhân sự tình đã làm xong, đạo trưởng từ bi, còn xin bản tọa từ bi, cho ngươi thông khoái. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch của hắn, thản nhiên nói, chuyện làm xong, liền lên đường đi. Niệm tình ngươi chuyển tin có công, bản tọa cũng không nhàn tâm giúp ngươi tiến hành lăng trì chi hình, liền tiện nghi ngươi. La Thất thần thái trong mắt dần dần ảm đạm đi. Hắn tại phát giác thư này là cho đối phương thời điểm, hắn liền đã minh bạch. Sư tôn để hắn đến Bạch Dương huyện nha, không phải để hắn cho Bạch Dương huyện lệnh hạ lệnh, mà là để hắn đến cho cái này Liệp Yêu phủ luyện thần chân nhân đưa tin. Liệp Yêu phủ phát giác được Bạch Dương huyện nha cùng tà tu cấu kết, tất nhiên sẽ có người đi đầu đi tới Bạch Dương huyện nha. Mà hắn phụ mệnh đến đây, chính là vì cho Liệp Yêu phủ đưa tin mà tới. Đưa tin đồng thời, kỳ thực chính là mất mạng. Nhưng Ngọc Hằng lão quỷ vốn không có để ý qua. Thường nói, hổ dữ không ăn thì con, lão quỷ này phát rổ, căn bản không nói sư đồ tình cảm. La Thất nghĩ như vậy, hắc ám cuốn tới, suy nghĩ ngưng trệ, chết không nhắm mắt. Đạo trưởng, Chu Liệt đi lên phía trước, mặt lộ vẻ chần chờ. Đợi một chút. Bảo Thọ đạo trưởng chân khí bao lấy bàn tay, mở ra giấy viết thư, nhìn lướt qua, cười lạnh nói, hắn đang gây hấn bần đạo, muốn loạn bần đạo tâm cảnh. Lao tạp chủng, chán sống sao? Phong thư này cũng không phải là chỉ định cho Bảo Thọ đạo trưởng, mà là cho tiến vào Bạch Dương huyện bên trong luyện thần cảnh chân nhân. Phong thư này bên trên, chân thuật lợi hại, lại tràn đầy ý uy hiếp. Chu đại nhân ở đây chờ một chút, bần đạo đi trước bận bịu bên trên một lát. Bảo Thọ đạo trưởng thu rồi thư tín, kéo lên La Thất thi thể, hướng phía đường sau mà đi, ném ra một con đường máu. Thi thể sẵn còn nóng, giết người phải thừa dịp sớm. Chương 43, lão gia hỏa không tuân theo quy củ. Đạo Hữu, thấy chữ như mặt. Chắc hẳn đạo Hữu đến thư này, cũng nên từ kia khi sư diệt tổ chi đồ, biết được lão phu thân phận. Trước tạm cảm tạ đạo Hữu thay lão phu thanh lý môn hộ. Nói ra thật xấu hổ, lão phu nguyên lai tưởng rằng kinh lôi kiếm Liêu Minh điều đi bên sông về sau, Quảng Sơn vực không còn luyện thần cảnh chân nhân, dù có xung quanh kim ý trảm yêu lại điều đến. Vậy cần hao phí mấy ngày quan cảnh mới đến Bạch Dương huyện tới. Trung bình là lão phu đánh giá thấp cái này Quảng Sơn vực, thấy đạo hữu một kiếm chạm tiên, mới biết bản thân tầm mắt nông cạn, không biết Quảng Sơn vực bên trong ngọa hổ tàng long. Kỳ thực lão phu vậy không phải người hiếu sát, bất đắc dĩ 12 thiên hồn châu, cần phải 12 vạn lệ quỷ làm tài liệu, mới nhịn đau hạ thủ, vài này lại cục. Nhưng mà Bạch Dương huyện bên trong, tổng cộng 14 vạn người, lão phu nhớ tới lên trời có đức hiếu sinh, chỉ lấy 12 vạn nhân chi tính mạng, lưu 2 vạn tính mạng người, còn lại một chút hy vọng sống. Đạo hữu có lẽ không biết, bây giờ Bạch Dương huyện chết đi nhân số đã tới gần 10 vạn. Lão phu trong tay thứ 10 khỏa Thiên Hồn Châu sắp ngưng tụ thành. Nhưng nếu đạo hữu thật muốn cùng lão phu đánh cờ, vậy liền lấy Bạch Dương huyện làm bàn cờ, dân chúng làm quân cờ. Ngươi như thắng, có thể cứu còn sót lại 3-4 vạn người. Ngươi như thất bại, Bạch Dương huyện 14 vạn người đều chết hết, đợi lão phu luyện thành 12 Thiên Hồn Châu, ngươi bản thân đồng dạng khó giữ được tính mạng. Trừ cái đó ra, tại Thanh Minh Châu điều đến cái khác kim ý trảm yêu lại trước đó, lão phu bằng vào luyện thành 12 Thiên Hồn Châu, có thể thông dong đổ sát xung quanh 6 huyện chi địa, kiếm đủ 100 vạn chúng, luyện chế Diêm La đại ngục ấn. Như lấy lão phu kiến nghị, người ta đều thối lui một bước, Bạch Dương huyện bên trong cận tồn 4 vạn người sống, lão phu lại lấy 2 vạn, ngươi cứu 2 vạn, tất cả đều vui vẻ. Nếu không, 1 triệu người mệnh đều bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm mà chết không nhắm mắt. Ngoài ra, đạo hữu vừa mới đến, tin tức không thông, lão phu từ trước đến nay chú trọng công đạo, liền cáo chi ngươi biết rõ, lão phu từ Viên Khiếu Chu trong tay tiếp nhận 12 tế đàn, lại tự hành luyện chế 2 tòa tế đàn, vậy chính là nói, Bạch Dương huyện tổng cộng có 14 tòa tế đàn. Ngươi như phá hư chính là trước kia đã ngưng liền Thiên Hồn Châu không tế đàn, ngược lại cũng thôi, có thể ngươi như phá hư ngay tại vận chuyển tế đàn. Như vậy lão phu chỉ có thể lại sử dụng một tòa khác tế đàn. Vậy chính là nói, ngươi ít nhất phải phá hư 3 tòa tế đàn, mới ngăn cản lão phu góp đủ 12 thiên hồn châu. Nhưng ngươi mỗi phá hư một tòa tế đàn, lão phu mới tế đàn liền muốn nhiều hại chết một vạn dân chúng. Đạo hữu cần phải mọi loại cẩn thận, như một bước đạp sai, nghiệt chướng cuốn thân, cả đời tâm ma đi theo, ngươi không còn thành đạo chi vọng. Không hổ là Diêm La Điện lão quỷ, mặt dày vô sỉ, đổi trắng thay đen, còn mẹ nó muốn giết người chu tâm. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem nội dung trong thư, bây giờ phun một tiếng, mắng, làm bản tọa là mới ra đời tiểu đạo sĩ không thành. Tháng trước bản tọa mang theo chỉ gấu tại Quảng Sơn vực giả danh lừa bịp lắc lư kẻ có tiền thời điểm, ngươi còn ngồi xổm ở Diêm La Điện trước chơi bùn. Hắn dính la thất máu, trên mặt đất phát họa trận pháp. Hắn muốn lấy Minh Hà chú thuật, chú sát cái lao quỷ này. Cứ việc lao quỷ này tu vi cực cao, chính là luyện thần cảnh chân nhân. Nhưng là hắn Bảo Thọ đạo trưởng có hỗn độn châu bên người, tự tin lần này chú sát luyện thần chân nhân, coi như bản thân bị trọng thương, nhưng không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Quá mức liền nằm cái một năm nửa năm, trực tiếp liền đem cái này táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính lão quỷ, cho chu diệt ở đây. Chỉ thấy hắn buộc vòng quanh trận pháp, trên tay bắt ấn, trong miệng niệm chú. Sau đó liền cầm trong tay phong thư này hướng phía pháp trận thả tới. 14 tế đàn một trong. Ngọc Hằng lão quỷ giờ phút này thân mang hắc bảo, ngồi xếp bằng. Ở bên người hắn là một người đệ tử khác, tên là Trung Trương. Sư tôn, Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại đến rồi không ít, trong đó Hồng Ý Trảm Yêu lại có hơn 20 người. Trung Trương thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, trước mắt còn chưa phát hiện Kim Ý Trảm Yêu lại tung tích, Chu sư huynh đang tìm cơ hội bắt sống một Bạch Ý Trảm Yêu lại, chuẩn bị hỏi cho rõ, nhìn chặt đức cựu sát quỷ trụ luyện thần cảnh chân nhân. Đến tột cùng là cái gì đường đến? Cái khác các nơi tế đàn đâu? Ngọc Hằng lão quỷ như vậy hỏi. Những này Trảm Yêu lại tản vào Bạch Dương huyện, đã tìm được hai nơi tế đàn chỗ, bất quá đều là đã ngưng tụ thành Thiên Hồn Châu vứt bỏ tế đàn. Trung Trương trở về một tiếng, lại nói, La Thất sư đệ đi Bạch Dương huyện nhà, theo đạo lý nói đã trở lại rồi, hắn không về được. Ngọc Hằng lão quỷ từ tốn nói, cái gì? Trung Trương lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó hắn liền duy trì cái này thần sắc, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt của hắn nháy mắt xuống huyết, chân khí của hắn lập tức bạo loạn, hắn toàn thân rung động, sau đó há hốc mồm liền ầm vang đổ xuống. Tại thời khắc này hắn sinh cớ mất đi, hắn cho đến bỏ mình cũng không biết bản thân vì sao vẫn lạc. Minh Hà chú thuật lặng lặng nhìn xem đệ tử ngã xuống đất bỏ mình Ngọc Hằng lão quỷ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị. Vì sao tới đây thống ngự mọi việc Liệp Yêu phủ luyện thần cảnh chân nhân sẽ nhận biết Thôn Âm Sơn Minh Hà bí thuật? Chẳng lẽ tới không phải Liệp Yêu phủ người, mà là Thôn Âm Sơn người? Là Viên Thiếu Chu, vẫn là Mặc Quy? Ngọc Hằng lão quỷ ánh mắt bên trong lập tức nhiều một chút vẻ đăm chiêu. Hắn nhìn xem sắp thành hình giờ khắc này Thiên Hồn Châu, lộ ra ý cười. Là Thôn Âm Sơn lão quỷ nhóm, quy hàng Liệp Yêu phủ. Vẫn là Đại Hạ Vương triều chính đạo chân nhân, học Thôn Âm Sơn tả môn chú thuật, dùng Minh Hà chú thuật đến chú sát lão phu. Dùng ta đạo pháp môn Dương Cao chính nghĩa. Cái này đến cùng lão phu đối nghịch ra hỏa, xuất thủ không theo quy củ, pháp thuật bất luận chính tà, làm việc không nói đức hạnh, thật là một cái không bám vào một khuôn mẫu diệu nhân. Ngọc Hằng lão quỷ thầm nghĩ trong lòng, 12 thiên hồn châu hợp lại làm một về sau, lại đem hắn đánh chết, luyện thành Diêm La đại ngục cấn vật liệu, giết xung quanh 6 huyện, kiếm đủ 100 vạn hồn phách. Đợi đến khi đó, đại hạ quốc sư đến rồi, cũng không thể tùy tiện chém giết lão phu. Bạch Dương huyện nha bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, vung tay lên một cái, thanh phong quét, đem trên mặt đất huyết trận vết tích thổi thành một mảnh, rốt cuộc nhìn không ra quy tích. Mẹ nó, lão hồ ly, Minh Hà chú thuật đã đem viết thư tín người rủa chết, nhưng là Minh Hà chú thuật phản vệ, so trong tưởng tượng càng thêm rất nhỏ đến Bảo Thọ đạo trưởng có thể bỏ qua không tính. Bị chú sát người, không phải luyện thần cảnh, viết thư tín người cũng không phải Ngọc Hằng lão quỷ. Lão quỷ này ngay từ đầu liền sợ hai bị người dùng chú thuật để mắt tới, sở dĩ tìm người viết thư tới làm kẻ chết hay. Thấy chữ như mặt, gặp người tổ tông, lão giả không nói giang hồ quy củ. Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài cửa, sau đó trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây không trên có một con hạt giấy dương cánh bay cao, hướng hắn bay tới. Nói chính xác là hướng phía hắn trên cánh tay trái nửa tay áo kim ý bay tới. Chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay, hạt giấy tới tay, chia đều ra. Trên đó viết một hàng chữ: Báo Vi thôn có dấu tế đàn, người đều quỷ dị, không dám vọng động, mời đại nhân tới viện binh. Chương 44, liền cái này. La Thất bán Ngọc Hằng lão quỷ thời điểm, trực tiếp nâng lên Báo Vi thôn. Ngọc Hằng lão quỷ ngay tại Báo Vi thôn. 14 tế đàn một trong, cũng ở đây Báo Vi thôn. Lão quỷ liền tọa trấn ở nơi này trên tế đàn. Bảo Thọ đạo trưởng đem trang giấy tiêu hủy, sau đó nhìn về phía một bên khác Chu Liệt. Chu đại nhân, bần đạo còn muốn tìm kiếm kia lão ma, nếu như gặp hắn, hẳn là một trường ác đấu, dư uy tác động đến, ngươi không chịu nổi. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra một cái bao, từ giữa đó móc ra một thanh đoàn đao, đưa tới, nói: "Dân nói như quỷ, ngươi dùng cái này phòng thân, rời đi Bạch Dương huyện a." Kiện hàng này là La Thất, bên trong còn có chút ngân phiếu cùng nén bạc. Cái thằng này đi theo ở Ngọc Hằng lão quỷ bên người, địa vị áp đảo Bạch Dương huyện lệnh chờ quan viên phía trên, thế mà không có thừa cơ từ nơi này chút quan viên trên thân đòi lấy ngân lượng, toàn thân trên dưới cũng chỉ có 200-300 lượng bạc. Nhìn đạo trưởng Chu sát lão ma, trả ta Bạch Dương huyện 14 vạn dân chúng một cái công đạo. Chu Liệt quỳ xuống đất dập đầu, ngữ khí trầm trọng. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay đem hắn đỡ dậy, nói: "Bạch Dương huyện sự tình, chỉ có ngươi mới hiểu trận tướng, rời đi nơi này, hướng Quảng Sơn vực tưởng thuật hết thảy, trả những cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục quan viên một cái công đạo, đem những này cùng yêu ma đồng lưu hợp ô lớn nhỏ còn lại, đều đem ra công lý." Hắn đưa Chu Liệt rời đi huyện nhà, liền quay người hướng phía Báo Vi thôn phương hướng mà đi. Cái này một huyện chi địa, đối người thường mà nói, có chút rộng lớn, ở thời đại này, có chút dân chúng thậm chí cả đời cũng không từng bước ra Bạch Dương huyện phạm vi bên ngoài. Thế nhưng là đối với tu hành có thành hạng người mà nói, chỉ cần toàn lực đi đường, chưa tới một canh giờ bên trong liền có thể đến Bạch Dương huyện tùy ý một nơi. Chỉ một nén hương quan cảnh, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã đi tới báo vi thôn chỗ. Nơi mắt nhìn thấy, hoàn toàn hoang lương. Dọc theo đường mà đi, đường có hài cốt. Ngẫu nhiên còn có dân nói, trông thấy Bảo Thọ đạo trưởng, con mắt đỏ bừng, không biết là cảm thấy trên người hắn có lương thực, vẫn là cảm thấy hắn chính là lương thực. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng gánh vác pháp kiếm, lợi khí bên người, hành tẩu như gió, liền đã dọc theo con đường đi xa. Phát ra hạc giấy trạm yêu lại, ngay ở phía trước trong sân. Đại nhân, trong sân có một tên hồng y trạm yêu lại, bảy tên bạch y trạm yêu lại. Tên này hồng y trạm yêu lại là một nữ tử, tên là Lâm Yến, thanh tú giả dặn. Nàng tiến lên đón đến, thi cái lễ. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, ánh mắt quét qua, thấy trong viện có mới bùn lật qua lật lại vết tích. Sân nhà này chủ nhân họ Chu, nghe nói là cái thiện nhân, gia cảnh phong phú, tại tình hình tai nạn sơ hiện lúc, hắn liền phát cháo cứu người, nhưng thời gian một lúc lâu, lại không gặp quan phủ cứu tế, trong nhà hắn kho lúa vậy thấy không, mà nạn dân gặp hắn phát cháo ít dần, oán hận rất nhiều, thậm chí đem hắn đánh cho một trận. Kết quả là nạn lòng phái trí, trong nhà cũng không lương thực dư, đợi không được cứu tế, dứt khoát đóng đại môn, một nhà năm miệng đều chết đói trong nhà, không người nhặt xác. Lâm Yến giải thích nói, chúng ta ở tạm ở đây, liền đem hắn một nhà thi hài vùi lấp. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng mắng một tiếng Ngọc Hàng lão quỷ, sau đó mới nói, các ngươi phát hiện cái gì? Tế đàn một trong, ngay tại báo vi thôn, nhưng chúng ta còn chưa tìm được vị trí cụ thể, chỉ bất quá, bởi vậy xuôi theo đông nam phương hướng 20 dặm một tòa thôn xóm, cực kỳ cổ quái. Lâm Yến nói, mà lại tại thôn xóm bên ngoài, còn có một số bể tan cảnh linh tài, có thể là rèn đúc tế đàn cạnh góc phế liệu. Sở dĩ các ngươi hoài nghi tế đàn là ở chỗ này. Trước mắt báo vi thôn bên trong, nhất là cổ quái, chính là chỗ đó. Nói đến đây, Lâm Yến lại chần chừ một lúc, nói, nguyên bản thuộc hạ mang theo 8 vị bạch tí đi, theo đại nhân phân phó, điều động bạch tí tiếp dẫn nạn dân, nhưng có một vị tiến vào tòa kia thôn xóm, đến nay chưa ra. Thậm chí không có cảnh báo, sở dĩ chúng ta liền đều rút về, tụ tập ở đây, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi ngay tại chỗ đề phòng, bần đạo đi đâu tìm một chút hư thực. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Đại nhân. Lâm Yến run lên, lộ ra vẻ chần chờ. Làm sao? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nàng một cái. Như thế gọn gàng dứt khoát tiến vào tòa kia thôn trang, phải chăng? Nàng cân nhắc ngôn ngữ, không biết là dùng qua loa hai chữ, vẫn là muốn dùng lỗ mãng hai chữ, cuối cùng vẫn là nói, phải chăng cần kỹ càng thương nghị một phen. Đây không phải đã kỹ càng thương nghị sao? Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ không hiểu. Hỏi, các ngươi bên ngoài phối hợp tác chiến, Vân đạo tự mình đi vào, nếu như cái này Ngọc Hàng lão quỷ còn dám lưu tại báo vi thôn, Vân đạo trực tiếp đem hắn chém thành 10 vạn khối, kế hoạch này hợp tình hợp lý đồng thời chu đáo chặt chẽ, có gì vấn đề? Lâm Yến cuối cùng ý thức được, vị này Bảo Thọ đạo trưởng căn bản không có đem bọn hắn những này liệp yêu phủ trạm yêu lại để vào mắt, nhưng nghĩ lại phía dưới, nàng lại bi ai phát hiện, đối với lần này không cách nào phản bác. Luyện thần cảnh một khi khai chiến, chính là nghiêng trời lệch đất, liền xem như Hồng Y trạm yêu lại cũng không dám tùy tiện tiến vào đấu pháp chi địa, nếu không liền riêng là luyện thần cảnh đấu pháp dư uy, cũng đủ để cho bọn hắn khó có thể chịu đựng. Vậy chính là nói, Liệp yêu phủ đến bách trảm yêu lại, xác thực không có người nào có thể giúp Bảo Thọ đạo trưởng chém giết luyện thần cảnh yêu ma. Mà Bảo Thọ đạo trưởng, tựa hồ vậy cho tới bây giờ chỉ là dự định lẻ loi một mình, trực diện Bạch Dương huyện bên trong luyện thần cảnh tà tu. Liệp yêu phủ chư vị trảm yêu lại tác dụng, chỉ là tiếp dẫn nạn dân, tìm kiếm tế đàn, lục soát tà tu tung tích, báo biết tại Bảo Thọ đạo trưởng. Kia, Lâm Yến thấp giọng nói, mời đạo trưởng ngàn vạn cẩn thận, không được chủ quan. Biết rõ. Bảo Thọ đạo trưởng nói, liên quan đến luyện thần cảnh, bần đạo đương nhiên sẽ không chủ quan, chính diện tao ngộ liền chặt chết hắn, nếu là bần đạo vậy chặt bất tử hắn. Tăng thêm các ngươi vậy không làm nên chuyện gì. Các ngươi hay là đang nơi này thay bần đạo cầu phúc, vạn nhất bần đạo thất bại, cái này Bạch Dương huyện liền không người nào có thể ngăn được với hắn, các ngươi cũng đã thành hắn trong hũ tôm cá, chờ hắn luyện thành 12 thiên hồn châu, Quảng Sơn vực cũng chỉ có thể mặc hắn tung hành. Kia đạo trưởng đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần thắng hắn? Lâm Yến chấn động trong lòng, không khỏi hỏi. Không chắc chắn lắm. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói, cái này tà tu là Diêm La Điện Ngọc Hàng lão quỷ, tu vi thâm hậu, sở học phức tạp, tinh thông các loại tà thuật, không phải bình thường luyện thần cảnh có thể so sánh. Cái này Lâm Yến sắc mặt tái nhợt, trong lòng tỏa ra sầu lo. Khi hắn luyện thành 12 thiên hồn châu trước đó, bần đạo chỉ có 7 thành 5 chắc chém hắn, bây giờ không có niềm tin tuyệt đối. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ thở dài một tiếng, nói, hắn như luyện thành 12 thiên hồn châu, bần đạo liền đánh không lại, nói cho cùng vẫn là bần đạo bản sự có yếu, hổ thẹn. Lâm Yến trầm mặc một lát, mới thi cái lễ, nói, sắc trời không còn sớm, đạo trưởng nên lên đường rồi. Các ngươi tại bậc này đợi, như có gió thổi cỏ lay, lập tức đưa tin bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, liền đi ra ngoài, đi ngang qua mấy cái kia không địa ngôi mộ mới thời điểm, hắn dừng bước lại, thi cái lễ. Mới là đi ra ở ngoài viện. Hắn dọc theo đông nam phương hướng, một đường tiến lên, chưa qua một lát, liền đến địa phương. Tòa này thôn xóm đã là hoang vu, nạn dân cũng không thấy tung tích. Quanh hắn lấy thôn xóm đi vòng một vòng, không gặp có trận pháp bố trí, vẫn chưa phát giác mai phục vết tích. Nhưng ẩn ẩn có một tia quỷ dị chất chứa trong đó. Bảo Thọ đạo trưởng đem phất trần vừa thu lại, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn dẫn theo pháp kiếm, đặt chân thôn này rơi bên trong. Khi hắn đặt chân thôn xóm một cái mắt, liền có một cỗ hào quang màu vàng nóng, bao trùm trước mắt ánh mắt. Trong thoáng chốc có một sự vật hướng phía hắn bao phủ tới, muốn đem hắn vào đầu trấn áp. Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc một kiếm sẽ qua, kiếm mang sắc bén, không trở ngại chút nào. Vật kia sự tình một phân thành hai, phân thành hai mảnh. Liền cái này. Chương 45, Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trúng kế. Bảo Thọ đạo trưởng giơ lên kiếm đến, khắp nơi quét qua, đống nhiên nhíu mày. Không phải phục sát hắn sao? Làm sao không thấy bóng dáng? Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc. Cái ý nghĩ này muốn đem hắn bao lại, ngược lại bị hắn chém thành hai mảnh sự vật, lại là một cái tăng y y. Ngọc Hằng lão quỷ là Diêm La Điện tà tu, môn hạ đệ tử cũng không có tăng nhân ăn mặc, cái này ở đâu ra tăng y y? Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng kinh ngạc, nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước có quang mang lấp lóe, tựa hồ bởi vì này kiện tăng ý hủy đi, lại có vật sự tình bắt đầu hiện ra dị trạng. Hắn hướng phía trước cất bước, tới gần đến đây, liền thấy có cái chén lớn trừ ngược trên mặt đất. Nhìn kỹ phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ, mới nhớ lại cái đồ chơi này hẳn là Phật môn tăng nhân thường dùng bình bát. Nhưng là cái này bình bát trừ ngược tại bùn đất gian, quang mang chớp nhấp nháy, kim quang rạng rỡ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, sau đó dùng pháp kiếm quét qua, đem cái này bình bát chống lên. Bình bát phía dưới, rõ ràng là cái đầu người. Đông Dương, đầu người này nháy mắt nâng lên. Chỉ thấy hắn đôi mắt xích hồng, tóc hai bù xù. Này, Bảo Thọ đạo trưởng lui một bước, một kiếm liền muốn vỗ xuống. Đại nhân cứu mạng a. Người kia đầu gặp một lần Bảo Thọ đạo trưởng bộ dáng, bây giờ kêu thành tiếng, suýt nữa liền khóc ròng ròng. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm dừng ở đỉnh đầu của hắn, nhìn kỹ phía dưới, đúng là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại một trong. Cái thằng này toàn bộ thân thể bị chôn ở trong đất bùn, chỉ chưa cái đầu trên mặt đất, còn bị cái bình bát cho trừ ngựa ở. Ngươi chính là Lâm Yến dưới trướng Bạch Tỷ Trảm Yêu lại, chính là thuộc hạ. Cái này Bạch Tỷ Trảm Yêu lại con mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, tóc hai bù xù, lộ ra chật vật không chịu nổi, nghiêm nghị nói, thuộc hạ phụ mệnh tới đây thôn xóm điều tra, chuẩn bị tiếp dẫn nạn dân, ai có thể nghĩ đặt chân nơi này về sau, cái này một cái chén lớn liền từ trên trời đập xuống, bao lại thuộc hạ đầu, đem thuộc hạ toàn bộ thân thể đều nện vào trong đất, nếu không phải đại nhân đến đây, chỉ sợ liền muốn tươi sống chết ngạt ở nơi này. Ngươi tốt xấu là luyện khí cảnh, lại buồn bực ba ngày cũng chết không được. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo đầu hắn, giống như là nhổ củ cải đồng dạng, đem hắn toàn bộ thân thể từ trong đất rút ra. Gia hỏa này toàn thân áo trắng, tràn đầy bùn đất, ô uế không chịu nổi, tinh thần vậy lộ ra mười phần vẻ bại. Người này tên là Phùng Thừa, là luyện khí sơ cảnh tu vi, nhưng mới vào Liệp Yêu phủ, công văn không đủ, tạm làm Bạch Tỷ Trảm Yêu lại. Đa tạ đại nhân. Phùng Thừa thở hào hẹn, ngồi liệt xuống dưới. Hắn không chỉ là bị chôn ở thổ địa bên trên. Tại bình bát đem hắn trừ ngược trên mặt đất về sau, hắn dùng tận một thân chân khí, đi xung kích cái này bình bát, cũng không thể thoát khốn. Đến giờ phút này, chân khí gần gũi kiệt quệ, đã là vô cùng suy yếu. Bảo Thọ đạo trưởng nuốt nuốt lông mi, hỏi: "Ngươi tiến vào tòa này thôn xóm, phát hiện dị thường gì không có?" Phùng Thừa khẽ lắc đầu, nói: "Tòa này thôn xóm đã không ai. Bây giờ tại Bạch Dương huyện cảnh nội, đã 10 phòng 90, toàn thôn chết đói vậy lộ ra không còn hiếm lạ." Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, đem trên mặt đất bình bát lấy tới tay bên trên. Bình bát quang mang chớp nhấp nháy, như đang giãy giụa. Bên trong tựa hồ còn sót lại lực lượng. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng chân khí áp chế, bây giờ liền đem bình bát ngăn chặn. Nơi này tại sao có thể có Phật môn pháp khí? Thuộc hạ hoài nghi, tình hình tai nạn ban đầu, có Phật môn cao tăng du lịch đến Bạch Dương huyện. Phùng Thừa dừng một chút, nói, bình bát chấn áp thuộc hạ thời điểm, thuộc hạ lấy chân khí đối kháng, phát giác cái này bình bát bên trong còn sót lại lực lượng là nước không nguồn. Có lẽ là trước đó luyện thần cảnh tà tu ở đây gây sóng gió, vị kia cao tăng muốn bảo đảm ở tòa này thôn xóm, khả thi đến hôm nay, hắn chỉ sợ là đã tọa hóa. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, không có nhiều lời, thần sắc như thường. Chỉ là trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nếu là dựa theo này nói đến, vị này đại sư chấp niệm chưa tiêu, phát giác được có cái khác người tu hành đặt chân nơi đây, sợ là đối tòa này thôn xóm ôm lấy ác ý, sở dĩ thuộc về vị này đại sư pháp khí, liền muốn đến chấn áp xâm lấn người tu hành. Đem tòa này thôn xóm lục soát một lần, nhìn nơi này là thật hay không có tế đàn. Bảo Thọ đạo trưởng hướng đông, Phùng Thừa phụ mệnh hướng tây, hai người chia ra lục soát tòa này thôn xóm. Mà Bảo Thọ đạo trưởng dọc theo trong thôn đường đất mà đi, nhìn xem hai bên gạch đất xếp phòng ốc, im lặng không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bởi vì sát khí ngút trời, mây đen bao trùm, giờ phút này vẫn là mưa phùn như tơ, lộ ra mười phần rét lạnh. Chân khí của hắn ngoại phóng, mưa bụi cách người mình, nhưng hàn ý cũng không nơi không ở. Tòa này thôn xóm, sợ là có 200-300 gia đình, đã từng cũng là khói bếp lượn lờ thượng vân không, thổ ngõ hẻm đường đất ở giữa tràn ngập giọng trẻ con cười nói địa phương. Nhưng là hiện tại, yên tĩnh im mắng. Bảo Thọ đạo trưởng ở nơi này tĩnh mịch thôn xóm ở giữa hành động, ngẫu nhiên có thể từ cửa sổ ở giữa nhìn thấy bên trong chết đói thi cốt. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn xem đường đất góc cốt nơi, có một bộ ấu tiểu hải cốt, chỉ sợ mới chỉ 2-3 tuổi. Ngọc Hằng lão quỷ. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bạch Dương huyện bên trong có bao nhiêu cái dạng này thôn xóm? Bạch Dương huyện 14 vạn dân chúng, trọn vẹn chết rồi gần 10 vạn nhiều. Trong lòng của hắn có một cỗ khó tả bất khí tại tích góp, không chém cái này lão ma, bất khí khó tiêu. Bảo Thọ đạo trưởng ngay tại chỗ vùi lấp cỗ này ấu tiểu hải cốt, tiếp tục hướng phía trước. Chưa qua mấy trăm bước, hắn lại dừng bước. Phía trước hoàn toàn trống trải chi địa, cũng có một bộ bạch cốt âm u, đã đầu thân tách rời. Nhưng là tại kia bạch cốt trong tay, nắm chặt một chuôi Phật châu, ý nguyên chán phóng hào quang nhỏ yếu. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một chút, sau đó đến gần tiến đến. Cái này xương cốt là vụ vặt, nhưng ẩn ẩn hiện ra kim quang. Cái này ước chừng chính là vị kia Phật môn cao tăng. Từ kim xương đến xem, hắn Phật môn công pháp luyện thể đã đăng đường nhập thất. Hắn thi cái lễ, đang muốn thu thập tăng nhân di hải, lại phát hiện tại hải cốt bên cạnh đặt vào một bản sổ sách. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhếp, đem sổ sách lấy trong tay, lật ra xem xét, thần sắc hơi trầm xuống. Tờ thứ nhất, năm nay đầu xuân đến nay chưa gặp nước mưa, tộc trưởng sầu lo, e rằng có nạn hạn hán. Triều đình đến nay không có trần thai, sắt vách trên hương trấn đã chết đói người. Trong thôn lương thực dư không nhiều lắm. Trang thứ hai, trong thôn bắt đầu chết đói người. Hôm nay trong nhà kho gạo vậy đã thấy ngọn nguồn. Tộc trưởng để đại gia chia đều lương thực, trong nhà có thừa lương, cứu tế khốn cùng, chờ đợi triều đình trần thai. Đám người có thể đồng lòng, liền không đói chết người. Ngày hôm nay buổi chiều, Thanh Tráng Niên lên núi đi săn, ngắt lấy rau dại về sau, ta thấy tộc trưởng đem rau dại tặng cho lão nhân, bản thân trong túi chỉ chừa mấy cây cỏ dại. Trang thứ ba, mỗi ngày đều có người chết đói, cũng có hài tử mất đi, tộc trưởng dẫn người bắt được Trần Hữu Ngữ, từ trong nhà hắn đồ ăn trong rổ tìm ra một nửa thi thể. Tộc trưởng nói, người hữu lễ nghĩa liêm sỉ, đạo đức ranh giới cuối cùng, có chết cũng không thể vượt qua, mới có thể phân chia tại cầm thú. Trần Hữu Ngữ diệt tuyệt nhân tính, phát rổ, cùng cầm thú xuất sinh không khác, nên giết. Trang thứ tư, nhân tính dần dần biến mất, ăn cũng không có, có người cảm thấy sống tạm vô dụng, liền tự sát. Nghe nói sát vách hương chấn, có người không đành lòng ăn hết thân sinh cốt đủ, coi con là thức ăn, cực kỳ bi thảm. Ta không dám tin, nhưng hôm nay cuối thôn quả phụ La Thẩm, con nàng chết đói, có người muốn ăn con của nàng, nàng ôm hải tử mẹ giếng. Tộc trưởng rất phẫn nộ, hắn đức cao vọng trọng, luôn luôn uy nghiêm, thế nhưng là ở thời điểm này, hắn đã ép không được tất cả mọi người. Trang thứ năm, trong thôn đến rồi người tăng nhân, hắn nói Phật tổ từ bi, có thể cắt thịt nuôi chim ưng. Hắn nói hắn tu hành có thành, huyết nhục có thể tái sinh, nguyện lấy một thân huyết nhục nuôi sống đám người. Thứ sáu trang, tăng nhân thật có tái sinh máu thịt bản sự, nhưng hắn huyết nhục sinh trưởng tốc độ đã trở nên rất chậm, ta cảm thấy hắn cũng muốn chết rồi. Tộc trưởng cho rằng người có thể chết, không thể cùng cầm thú xuất sinh bình thường, diệt tuyệt nhân tính. Thế là tộc trưởng cùng cái khác mấy cái tộc lão, còn có hai ba cái thư sinh trẻ tuổi, muốn bảo đảm ở tăng nhân, nhưng trong thôn có người điên rồi. Sau đó tộc trưởng cũng đã chết, có lương tri người đều chết rồi. Thứ bảy trang, tăng nhân chết rồi, hắn đã giải không ra mới huyết nhục, nhưng không biết là ai, sợ cuối cùng vậy tranh đoạt không đến tăng nhân huyết nhục, thế là tại tranh đoạt thời điểm chém đứt tăng nhân đầu. Tăng nhân đầu lăn đến trước mặt của ta, hắn hỏi ta sai lầm rồi sao. Ta không biết, nhưng ta nếm qua thịt của hắn, ta biết rõ ta sai rồi. Giống chúng ta dạng này người đã là ma, kỳ thật chúng ta đều đáng chết, muốn dùng cái này hỏng ta đạo tâm. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, ném bản này sổ sách, nhìn về phía bên trái phòng ốc một bên, nói, đã không hề rời đi, chắc hẳn ngươi vậy chuẩn bị xong bị bần đạo chu sát chuẩn bị ra tới. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy phòng đất bên trong đi ra một cái người áo đen tới. Hắc bào nhân này năm hơn hoa giáp, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt phức tạp. Lão phu Triệu Kỳ, Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão chân truyền đệ tử. Có cái gì di ngôn? Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi trung kế. Triệu Kỳ sắc mặt phức tạp, hít một tiếng. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, phương hướng tây bắc bầu trời ầm vang vang vọng, có một đạo hắc sắc quang mang vọt lên tận trời, lại là một viên thiên hồn châu luyện chế công thành. Chương 46, âm thần xem thiên địa, luyện thân cảnh. 12 thiên hồn châu, lại có một viên công thành. Quang mang kia vọt lên tận trời, bên trong tích chứa lại là một vạn tên oan khuất bi phẫn đến chết dân chúng vô tội. Điệu Hổ Ly Sơn, Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía Triệu Kỳ, nói, đem bần đạo dẫn tới báo vi thôn, vì một phương hướng khác tế đàn tranh thủ thời gian, ngưng tụ thành cái này thứ 10 khỏa thiên hồn châu. Thứ 11 khỏa. Triệu Kỳ bỗng nhiên nói, ngươi nói cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt bên trong sát cơ càng thêm mãnh liệt. Bạch Dương huyện bên trong người chết đã sớm vượt qua 10 vạn, chỉ là sư tôn ta tại huyện nha động tay chân, lại la thất mang hộ đưa cho ngươi thư tín bên trong, vậy cố ý nói gạt ngươi. Triệu Kỳ khuôn mặt tiểu tụy, trầm giọng nói, hắn luôn luôn giỏi về đùa bỡn lòng người, thích nhất nắm giữ hết thể cục diện, hắn để các ngươi coi là chỉ luyện thành rồi 9 khỏa thiên hồn châu, còn có 3 lần cơ hội ngăn cản hắn, nhưng là bây giờ, các ngươi chỉ còn lại một cơ hội. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, nói, hắn tu hành mấy trăm năm, giỏi về tâm kế, lòng dạ thâm bất khả trắc, các ngươi còn quá trẻ. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về hướng một phương hướng khác. Phùng Thừa, truyền bản tọa khẩu dụ, sở hữu trảm yêu lại, toàn lực tìm kiếm tế đàn, mỗi nửa nén hương báo lại một lần. Cuối cùng một tòa tế đàn, tất nhiên là Ngọc Hàng lão quỷ tọa trấn. Không có tới báo, tất nhiên là bị Ngọc Hàng lão quỷ giết chết. Như vậy tế đàn vị trí chỗ ở, cũng liền xác định. Muốn mau chóng tìm được Ngọc Hàng lão quỷ, tránh càng lớn tai họa, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt khó coi, dẫn theo kiếm hướng phía Triệu Kỳ đi tới. Lão già này đúng là cái hợp cách tà tu, mỗi một câu nói cũng không thể tin, nhưng ngươi lưu tại nơi này chờ chết, lại vì cái gì? Sư tôn nhường cho ta lưu lại, dùng hòa thượng này, còn có người tuổi trẻ kia lưu lại vài trang ngút ký, hỏng ngươi đạo tâm. Bản tọa đạo tâm kiên cố. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm gác ở Triệu Kỳ trên vai, hỏi, Ngọc Hàng lão quỷ cũng chỉ là vì cái này, nhường ngươi đi tìm cái chết, mà ngươi cứ như vậy cam tâm chịu chết. 20 ngày trước, ta phụng mệnh giám sát nơi đây, nhìn thấy hòa thượng này đến, cùng hắn rằng có 3 ngày, cũng cùng hắn cùng một chỗ quan sát trong thôn thảm trạng. Triệu Kỳ trầm thấp nói, ta đáp ứng hòa thượng sẽ không đổ sát thôn xóm, sau đó hắn đi vào trong thôn lạc, ta nhìn hắn cắt thịt cứu người, sau đó đem người dưỡng thành ma, hắn chết thời điểm trong mắt có hối hận. Ta gần nhất đang nghĩ, ta tất nhiên là sai rồi, nhưng hòa thượng thật sự sai lầm rồi sao? Ngươi muốn cho bần đạo giải đáp nghi ngờ của ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, trong lòng cảm thấy lẫn lộn, ta tu hành cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Triệu Kỳ lên tiếng nói, chính là bởi vậy, sư tôn ta bỏ qua ta, hắn để cho ta tới nơi này chịu chết, nhưng ta nghĩ nghĩ, hòa thượng không sợ chết, chết giống như cũng không đáng sợ, dù sao ta đây cả đời, căn bản không biết vì cái gì còn sống. Thật giống như những ngày nạn dân, ta một mực rất nghi hoặc, bọn hắn dùng hết việc tốn sức, giống như đều chỉ là vì còn sống, trừ cái đó ra, còn có thể vì cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng hoảng hốt ở giữa, tựa hồ từ nơi này tà tu trên thân, thấy được sáng nghe đạo, chiều chết cũng được vậy ý vị, nhưng giờ khắc này, hắn vậy minh bạch, cái này tà tu đại khái là bị hòa thượng cử động nhận thấy hóa, mới ở lại nơi này. Kỳ thật ta đến nơi đây, trừ giải hoặc bên ngoài, còn có sư tôn nhường cho ta tiện thể nhắn, hỏng ngươi đạo tâm. Triệu Kỳ dừng lại một chút, lại nói, mặc dù ta cũng rất muốn hỏi ngươi, nhưng là, đạo trưởng muốn nghe sao? Bản tọa đạo tâm kiên cố, không nghe. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm liền muốn đánh xuống, nhưng trong lòng hắn, bỗng nhiên rung động xuống. Thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân. Hòa thượng cử động, cùng hắn dự tính ban đầu, làm sao hắn tương tự? Nhưng là, hòa thượng sai lầm rồi sao? hắn tới đây cứu người, sai lầm rồi sao? Thiên thân một sợi chấp niệm, có chút dao động. Bảo Thọ đạo trưởng thầm hô một tiếng gầm ở. Sau đó thu rồi phát kiếm. Nói nghe một chút. Đạo trưởng không sợ hỏng rồi đạo tâm. Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn nói bản thân đạo tâm kiên cố, nhưng nhớ tới tiền thân chấp niệm chưa tiêu, giờ phút này chịu ảnh hưởng, bây giờ liền trầm mặc không nói, trong lòng lại lần nữa niệm một tiếng pha lê tâm. Một canh giờ trước, sư tôn bắt sống một đội trạm yêu lại, hỏi rõ lai lịch của ngươi. Triệu Ký nói, ngươi từng một kiếm đoạn sông, cứu mấy cái phàm nhân, mà mấy cái kia phàm nhân xuất từ Bạch Dương huyện, đem việc này báo biết Nguyên Thiên vực, mới có hôm nay Liệp Yêu phủ đến cục diện. Không sai. Bảo Thọ đạo trưởng gật đầu nói, nếu như ngươi không cứu được những người kia, Bạch Dương huyện lại chết một vài người, 12 thiên hồn châu luyện thành, sẽ thấy không xong gió. Triệu Ký lên tiếng nói, bây giờ sự tình làm lớn chuyện, Bạch Dương huyện dân chúng tất nhiên toàn bộ chết hết, Liệp Yêu phủ đến bách trảm yêu lại chôn thây ở đây, ngay cả bản thân ngươi cũng có thể là muốn ở chỗ này vẫn lạc, phải chăng hối hận? Nghĩ lại phía dưới, cũng là bởi vì ngươi một kiếm đoạn sông, Bạch Dương huyện chết nhiều hơn 2 vạn người, kẻ đầu têu là ta Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi liền không có tội nghiệp? Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem Triệu Kỳ, sau đó hỏi, liền cái này, đạo trưởng đây là ý gì? Triệu Kỳ lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ bằng cái này, hỏng ta đạo tâm. Bảo Thọ đạo trưởng cười nạo một tiếng, nói, bản tọa đạo tâm. Thanh âm hắn chưa rơi, bây giờ im ngay không nói. Trong lòng hắn, kia một sợi muốn thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân chấp niệm, tựa hồ bởi vì này một phen đối tự thân việc thiện, sinh ra bản thân hoài nghi. Lúc trước Ngọc Hàng lão quỷ mượn danh nghĩa bọn họ bên dưới đệ tử viết thư tín bên trong, thông thiên liền tràn đầy ý uy hiếp, khi đó Bảo Thọ đạo trưởng vẫn là đạo tâm kiên cố, cái này một sợi chấp niệm cũng không có biến hóa. Nhưng Triệu Kỳ hỏi ra những lời này về sau, lại có Ngọc Hàng lão quỷ trước một lần làm nền, lúc này trong lòng chấp niệm lại có 3 phần dao động. Hắn khởi hành tới đây, bản ý là muốn trảm yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh. Nhưng nếu đến đây, chưa thể trảm yêu trừ ma, chưa thể bảo vệ chúng sinh, ngược lại để càng nhiều vô tội sinh linh, bởi vì tự thân cử động mà gặp tà ma trả thù, hình thành càng lớn tai họa, chẳng lẽ không phải tội nghiệp? Tội nghiệp? Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Triệu Kỳ, hỏi: "Bản tọa một kiếm đoạn sông, cứu tính mạng người, bản ý nguyên do việc thiện, thế nhưng là có sai?" Triệu Kỳ tỉ mỉ nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. "Không sai. Bản tọa đến đây tới, là vì trảm yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, thế nhưng là có sai?" "Cũng không sai. Bản tọa động niệm là vì thiện, bản tọa làm việc cũng không sai." Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt rơi trên người Triệu Kỳ, kỳ thực để tay lên ngực tự hỏi, như vậy bản tọa đến tuột cùng sai ở nơi nào? Triệu Kỳ nghe vậy, không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Sau đó hắn suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Nhưng bởi vì ngươi tồn tại, sẽ tạo thành càng lớn tai họa. Sở dĩ tất nhiên vẫn có sai địa phương. Thế nhưng là sai ở nơi nào? Sai tại Ngọc Hàng lão quỷ quá độc. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí băng lãnh, nói, vậy sai tại bản tọa quá yếu. Hắn nhìn xem Triệu Kỳ, phản phất nhìn xem tiền thân Bảo Thọ, trầm giọng nói, thiện niệm không phải tội, nhỏ yếu mới là nguyên tội. Như bản tọa tiến thêm một bước, tu vi càng mạnh một bước, liền có thể càng nhanh tìm được Ngọc Hàng lão quỷ tung tích, ngăn cản hắn tạo thành càng lớn tai họa. Coi như hắn luyện thành rồi 12 thiên hồn châu, bản tọa cũng có thể một kiếm đem hắn chém thành 10 vạn đoạn, tránh bởi vì bản tọa đến, để hắn sinh lòng trả thù mà tạo thành càng lớn nghiệp nợ. Trong nháy mắt này, trong lòng chấp niệm rung động, chợt tiêu ẩn, gần như tiêu tán. Tiên thân Bảo Thọ tựa hồ buông xuống tất cả không cam lòng cùng tiếc nuối, đem tương lai hết thảy đều giao cho kiếp này. Trong một chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng liền cảm nhận được suy nghĩ thông suốt, thoải mái thuận hợp cảnh giới. Tam hồn thất phách, ẩn ẩn giao hòa, gần gũi hợp lại là một. Thiên địa vẫn là thiên địa này, nhưng mà thiên địa trong mắt hắn, cảnh tượng đã không giống nhau. Âm thần xem thiên địa, đại đạo đầy càn khôn. Chương 47, Ngọc Hằng lão quỷ, lão phu đem vô địch. Mây đen vẫn như cũ bao trùm Bạch Dương huyện. Mưa phùn như tơ, âm lãnh làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy một cái hắc bào lão giả từ âm vũ trên đường phố đi tới. Sư tôn, có một tên trung niên nhân tiến lên nên đón, thấp giọng nói, các sư huynh đệ đều đã hội tụ đến đây, các dùng bản lĩnh tạo áp lực tại nạn dân, bây giờ sợ hãi chí tử nạn dân đã vượt qua 5.000, cái này một viên thiên hồn châu tích xúc hơn phân nửa, dự tính ngày mai vào đêm trước đó có thể luyện chế công thành. Ngọc Hằng lão quỷ thần sắc lạnh lùng nói, quá chậm. Trung niên nhân này chần chừ một lúc, nói, còn có kia 2 đội trạm yêu lại, tổng cộng 15 người, trong đó có một tên trạm yêu lại cũng là luyện khí cảnh. Cái này 3 tên luyện khí cảnh, 12 tên luyện tinh cảnh, chính là người tu hành, chỉ cần dằn vặt đến chết, đánh vào thiên hồn châu, có thể lấy 1 đỉnh trăm. Ngọc Hằng lão quỷ có chút bất dâu, nói, luyện chế thiên hồn châu vật liệu, cần lâu dài lấy sợ hãi bi ai các cảm xúc, rót vào hồn phách bên trong, những này trạm yêu lại mới vào Bạch Dương huyện, không có lâu dài, đem hồn phách của bọn hắn đánh vào thiên hồn châu bên trong, sẽ giảm bớt đi nhiều, một người đỉnh không qua 100 người. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trung niên nhân này, lên tiếng nói, các ngươi mỗi một người trong tay đều luyện chế qua quỷ đạo bí bảo, nhất là ngươi, luyện chế Bách Hồn Thiên, đều lấy lệ quỷ luyện thành, theo vi sư biết, ngươi 3 năm trước đây đã từng bày ra 12 tuyệt hồn trận. Trung niên nhân này sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đây là hắn tu hành gần 50 năm, mới luyện thành được thành vô liếng. Hắn thở sâu, ngẩng đầu lên, cuối cùng che lại đắng chát, mặt lộ vẻ ý cười, nói, đệ tử luyện thành Bách Hồn Thiên, tổng cộng có 12 cây, lúc trước mới miễn cưỡng có thể bày ra trận này, vây giết lại địch. Đã sư tôn bây giờ đại sự cần thiết, đệ tử nguyện dâng lên 12 cờ, vì thiên hồn châu trợ lực. Ngọc Hằng lão quỷ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, không đủ. Nam tử trung niên trong lòng khẽ run, nghiêm nghị nói, sư tôn có ý tứ là? Ngọc Hằng lão quỷ ngữ khí như thường, nói, các ngươi đều là tu hành quỷ đạo bí thuật, hồn phách cấm tà, sớm đã rót vào hồn linh chỗ sâu, các ngươi chưa chết chi hồn, tựa như lệ quỷ, nếu là vừa chết, nào chỉ là lấy 1 đỉnh trăm. Nam tử trung niên sắc mặt đột biến, quay người liền trốn. Nhưng mà thân hình hắn mới động, liền toàn thân cứng đờ. hắn đôi mắt hướng xuống, chỉ thấy trước người là một cây nhuốm máu quải trượng. Cái này quải trượng từ phía sau hắn, đâm xuyên qua cái cổ, thấu qua. Gần chút thời gian, lão phu làm việc quái đản, động một tí giết chóc, chắc hẳn các ngươi đoạn này thời gian đến nay, trong lòng cũng cảm thấy lão phu điên cuồng a. Hôm nay vi sư đưa La Thất đi chết, vừa mới lại để cho Triệu Kỳ chịu chết. Các ngươi trong lòng sớm đã đối vi sư sinh ra vạn phần sợ hãi. Vi sư hai lần mượn đao giết người, để Liệp Yêu phủ luyện thần chân nhân thay vi sư thanh lý môn hộ, kỳ thực là mượn hắn tay, để các ngươi cảm thấy thọ tử hồ bi, càng thêm sợ hãi, rót vào hồn phách. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, các ngươi đều là vi sư một tay vun trồng lên đệ tử, kỳ thật vi sư cũng là trong lòng không đành lòng. Chuyến này nếu có thể thuận lợi, vi sư mang theo 12 thiên hồn châu, có thể mang các ngươi tung hoành đại hạ cảnh nội, cướp đoạt tiên duyên. Bất đắc dĩ đạo sĩ kia xen vào việc của người khác, một kiếm đoạn sông, tiết lộ việc này tại quan phủ, bây giờ hắn lại không chịu dừng tay, nhất định phải cùng vi sư đối nghịch, nhưng này đạo sĩ dù sao cũng là luyện thần cảnh, vi sư cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức, ra hạ sách này, tranh thủ sớm một ngày luyện thành 12 thiên hồn châu. Ngọc Hằng lão quỷ nhãn mắt ảm đạm, thở dài nói, không nên trách vi sư, thực tế quái đạo sĩ kia. Bất quá các ngươi đều có thể an tâm, sau này hồn phách quy về thiên hồn châu, vi sư sẽ xem như thân tử, vạn phần trân trọng. Đợi hôm nay luyện thành, lợi dụng cái này toàn bộ Bạch Dương huyện, lấy đạo sĩ kia tính mạng, lấy Liệp Yêu phủ đến bách trạm yêu lại, đến tế điện các ngươi những này chí hiếu tốt đồ. Hắn giật quải trượng, lại từ đó năm nam tử trên thân, lấy ra 16 cây bách hồn thiên. 16 cây. Ngọc Hằng lão mặt quỷ mang ý trào phúng, pháp lực vận chuyển, đập vỡ vụn cái này 16 cây bách hồn thiên. Lệ quỷ gào thét, không chờ làm ác, liền bị trên tế đàn thiên hồn châu cắn nuốt đi. Mà ánh mắt của hắn quét tới, nhìn về phía ở vào cái khác phương vị rất nhiều chí hiếu tốt đồ. Chỉ cần tăng thêm những này hảo đồ đệ, một viên cuối cùng thiên hồn châu, hôm nay có thể thành. Báo vi thôn. Lâm Yến đại nhân, trước mắt đã mất đi hai đội trạm yêu lại tung tích, bất quá chúng ta phát giác được Diêm La điện đồ chúng, tại các phương đều ẩn nặc tung tích, từ Triệu đại nhân tin tức truyền đến bên trên suy đoán, tựa hồ Diêm La điện đồ chúng đều hướng phía do Cực Hương hội tụ tới. Có Bạch Ty trạm yêu lại báo lại. Như thế nói đến, có một tòa tế đàn, có thể là tại gió Cực Hương, bọn hắn muốn đi nơi đó bảo vệ tế đàn. Lâm Yến cao mày nói, nhưng ta không nghĩ ra, Diêm La điện Ngọc Hằng lão quỷ, từ trước đến nay cáo giả, hắn hẳn là muốn phân tán ánh mắt của chúng ta, không phải là ở nơi này một tòa tế đàn, cùng chúng ta quyết chiến. Cái này Bạch Ty trạm yêu lại trầm ngâm nói, không phải là Dương Đông Kích Tây, đem ta chờ dẫn đi gió Cực Hương, kỳ thực hắn ẩn náu tại một chỗ khác tế đàn. Lâm Yến suy tư nói, cũng có khả năng. Cái này Bạch Ty trạm yêu lại thấp giọng nói, thuộc hạ từ trước đến nay tự nhận mưu trí không kém, nhưng cái này Ngọc Hằng lão quỷ, mấy trăm năm lòng dạ, thực tế khó mà ước đoán. Đem việc này truyền cho Bảo Thọ đạo trưởng. Lâm Yến vừa dứt tiếng, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy một đạo quang mang xông lên trời, lại là một viên thiên hồn châu luyện chế công thành. Nhưng mà sau một khắc, nàng càng là sắc mặt trắng bệch. Liên tiếp có thiên hồn châu vọt lên tận trời. 12 thiên hồn châu hội tụ ở Cửu Thiên chi thượng, dung hợp làm một. 12 thiên hồn châu toàn bộ luyện thành rồi. Bạch Dương huyện góc đông nam rơi Dương Văn Ly, phút chốc ngẩng đầu, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Ở bên cạnh hắn, là vừa vặn tiếp dẫn tới được mấy trăm nạn dân. Lúc này đống lửa thiêu đốt, Bạch Ty trạm yêu lại chính phát cháo cứu người. Vừa mới trở về Khổng Tú, nhìn xem kia 12 thiên hồn châu, thấp giọng niệm một tiếng, xong. Thì ra là thế. Triệu Kỳ thần sắc càng thêm ảm đạm, thở dài, ta cái kia sư tôn, tránh ngoài ý muốn, vì sớm luyện chế thiên hồn châu, đem chư vị sư huynh đệ đều điền vào đi. Bây giờ một viên cuối cùng thiên hồn châu công thành, cái này Bạch Dương huyện không thể cứu được. Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên chi thượng 12 thiên hồn châu. Cái này 12 mai thiên hồn châu, ẩn chứa gần 12 vạn dân chúng oan hồn, quỷ khí ngút trời, âm linh tà dị. Lúc này 12 thiên hồn châu dung hợp làm một, uy thế liên tục tăng lên. Đúng lúc này, liền nghe được một tiếng nói giàn mua, truyền khắp toàn bộ Bạch Dương huyện. Bảo Thọ tiểu đạo, lão phu đã luyện thành 12 thiên hồn châu. Nay bảo một thành, lão phu bản lĩnh đủ để có thể so với Xích Huyền giao long, chớ nói Quảng Sơn vực cảnh nội, phóng nhãn toàn bộ Thanh Minh châu. Trừ phi hội tụ 10 vị kim y trảm yêu lại vây kín ở đây, trừ phi đại hạ quốc sư tự mình giáng lâm, nếu không không còn người có thể cùng lão phu địch nổi. Sau ngày hôm nay, Bạch Dương huyện đem hóa tuyệt địa, xung quanh 6 huyện trăm vạn chúng đều là lão phu luyện thành Diêm La đại ngục cấn vật liệu. Bạch Dương huyện chỗ rộng lớn, làm luyện thần chân nhân, toàn lực hành động, ngươi ở đây trong vòng một khắc đồng hồ, có thể trốn ra Bạch Dương huyện sở thuộc phạm vi bên ngoài. Nhưng nửa khắc đồng hồ về sau, 12 thiên hồn châu dung hợp công thành, lão phu một kích phía dưới, đủ để hủy diệt toàn bộ Bạch Dương huyện, tất cả mọi thứ, tận hóa bột mịn. Lão phu luôn luôn từ bi, niệm tình ngươi thiện tâm, tha cho ngươi trước trốn nửa khắc đồng hồ, như thế nào? Ngọc Hằng lão quỷ thành phủ cực sâu, thì nộ không lộ, vậy mà lúc này đại công cáo thành, trong thanh âm nhưng cũng không che giấu chút nào trong lòng đắc ý. Trong mắt hắn, Bạch Dương huyện bên trong, đến bách trạm yêu lại, bao quát vị này luyện thần cảnh Bảo Thọ đạo nhân ở bên trong, đều chẳng qua là hắn nửa khắc đồng hồ về sau, một kích phía dưới bột mịn mà thôi. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi ta khó thoát kiếp nạn này. Triệu Kỳ ngữ khí đắng chát, nói, ngươi có thể giải bản thân đạo tâm chi mê, có thể hay không nể tình giờ phút này, giúp ta bài trừ trong lòng chướng, chết cũng nhắm mắt. Khó thoát kiếp nạn này. Ngươi xem thường ai đây? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Tam hồn hợp nhất hóa âm thần. Hôm nay ta vì luyện thần cảnh, liền gặp hắn một thân pháp lực phồng lên. Hắn giơ kiếm hướng lên trời. Hỗn độn châu vận chuyển, ly tự lệnh vận chuyển. Kiếm khí thông huyền, hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm hòa vào kiếm khí phía trên. Huy hoàng một kiếm như hỏa long. Chương 48, ngươi đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm? Bạch Dương huyện bầu trời phía trên, 12 thiên hồn châu dung hợp làm một, hóa thành một viên âm trầm quỷ dị bảo châu. Này châu uy thế vô song, bao trùm toàn bộ Bạch Dương huyện. Chính như Ngọc Hằng lão quỷ lời nói, chỉ cần nửa khắc về sau, Thiên Hồn Châu dung hợp công thành, đánh xuống một đòn, Bạch Dương huyện bên trong, sở hữu phong ốc kiến trúc, sở hữu mạnh yếu sinh linh, bao quát luyện thần cảnh người tu hành bên trong, đều sẽ hóa thành một mịt. Ngay tại Bạch Dương huyện bên trong, Lâm Yến đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngăn không được rung động thời điểm, liền thấy một đạo hỏa quang kiếm khí bay thẳng trời cao, tựa như hỏa long thăng thiên. Ầm vang một tiếng thật lớn, vang vọng đất trời ở giữa. Hỏa long tiêu tán, hỏa phần thương thiên, đầy trời sát khí mây đen đều tiêu tán không còn. Mưa nghỉ gió ngừng, chỉ thấy trời xanh mây trắng. Mà kia một viên tập 12 vạn sinh linh mà luyện thành Tà Đạo Thiên Hồn Châu, cũng là biến mất không còn tăm tích. Đây chính là vị kia Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh. Lâm Yến đám người liếc nhau, tràn đầy khó có thể tưởng tượng ý vị. Nguyên bản chuẩn bị liều chết đông đảo trảm yêu lại, giờ phút này đều có hoảng hốt cảm giác. Bọn hắn còn đến không kịp sợ hai sắp chết vận mệnh, liền đã có người xoay chuyển căn khôn. Bạch Dương huyện biên giới chỗ Dương Văn Ly cùng Cẩm Tú, đồng đều liếc nhau, lộ ra mở mịt kinh ngạc chi sắc. Mà vô số nạn dân, vậy ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thiên khung phía trên, một mảnh thanh tịnh quang hoa, phản phất diệt đi trong lòng áp bách nhiều ngày vật khí. Tại thời khắc này, toàn bộ Bạch Dương huyện bên trong, phản phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Thẳng đến bầu trời phía trên, một sợi tử kim quang hoa chiếu xuống tới, mới khiến cho xuất thân Tiên Tông Dương Văn Ly cùng Cẩm Tú lên tiếng kinh hô. Công đức, mà ở Bảo Vĩ thôn chỗ, Bảo Thọ đạo trưởng thu rồi phát kiếm, nhìn về phía Triệu Kỳ. Triệu Kỳ trầm mặc thật lâu, cuối cùng là không người quỳ gối. Triệu Mộ theo Ngọc Hàng trưởng lão tu hành nhiều năm, làm nhiều việc ác, cam nguyện lãnh cái chết. Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, chỉ là cảm thụ được tam hồn thất phách hợp nhất tâm thần. Trong cơ thể hắn hùng hậu chí cực chân khí đã hòa vào âm thần ở trong, thêm vào thuộc về hắn lạc ấn, chuyển hóa thành pháp lực. Lúc này một sợi tử kim quang hoa từ trên trời giáng xuống, hắn chém vỡ Thiên Hồn Châu, giải thoát rồi 12 vạn bị giới hạn trong đó oan hồn lệ quỷ. Thay trời hành đạo, lại dẫn động đại đạo công đức. Cái này một sợi tử kim quang hoa hòa vào thể nội, in vào Hỗn Độn Châu phía trên. Chỉ thấy khiết bạch vô hà Hỗn Độn Châu, thêm vào một sợi kim văn. Sau đó Hỗn Độn Châu vì đó chấn động, có vô hình lực lượng trả lại bản thân. Có chém giết Hồng Y Trảm Yêu lại chu ứng chỗ tổn trữ lực lượng, cũng có chém giết La Thất chỗ tổn trữ lực lượng, còn có vừa rồi Thiên Hồn Châu chỗ tích xúc lực lượng. Trong nháy mắt này, hắn âm thần không ngừng lớn mạnh, vượt qua luyện thần sơ cảnh, đạt tới luyện thần tiểu thành. Nhưng mà âm thần uy thế y nguyên liên tục tăng lên. Phong cực thôn chỗ, Ngọc Hằng lão quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên mặt hắn ý cười, cùng ánh mắt bên trong đắc ý, giờ phút này còn chưa có tiêu tán, vẫn cứng đờ tại trên mặt. Hao phí dài như vậy thời gian, hao phí vô số tâm huyết, trả giá cực lớn đại giới, thậm chí đem sở hữu môn hạ đệ tử đều chôn vùi, mới dùng Bạch Dương huyện gần 12 vạn dân chúng tính mạng luyện chế mà thành Thiên Hồn Châu, bị hủy như vậy. Hắn vốn nên cầm bảo vật này, tung hoành đại hạ, lực so xích huyền giao long, trở thành luyện thần cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Hắn có vật này, vốn hẳn nên một kích phía dưới, đem Bạch Dương huyện hóa thành một mịt, thể hiện ra vô địch chi tư. Hắn luyện thành rồi Thiên Hồn Châu, trừ phi đại hạ quốc sư đích thân đến, nếu không đại hạ Liệp Yêu phủ nếu muốn giết hắn, chỉ có như vây giết xích huyền giao long như vậy, điều đến 10 tên kim ý trảm yêu lại vây giết với hắn. Liệp Yêu phủ bên trong, trừ quốc sư bên ngoài, đơn độc tranh đấu phía dưới, đại hạ cảnh nội ai có thể thắng hắn? Không có khả năng. Ngọc Hằng lão quỷ mấy trăm năm lòng dạ, tại thời khắc này bị phá hủy được không còn một mảnh, sắc mặt hắn băng lãnh, cắn chặt răng, trầm thấp nói, lão phu không có lý do xui xẻo như vậy. Chỉ là Quảng Sơn vực, vốn đã không có luyện thần chân nhân, làm sao có thể xuất hiện như thế một vị có thể so với luyện thần đỉnh phong tồn tại. Hắn nắm chặt quả trượng, nhìn trước mắt đông đảo đồ đệ thi thể, không khỏi nở nụ cười một tiếng, tràn ngập tự giễu. Hắn đập vỡ vụn tự thân pháp bảo, trở nên chật vật không chịu nổi. Hắn bước đi tập tễnh, chống quả trượng, tựa như một cái bình thường lão ông, khí tức xa suốt tinh thần. Hắn cúi đầu, cong lưng thân thể. Hắn giống như là già đi 10 tuổi, từng bước một, dọc theo khu phố, chậm chạp tiến lên. Chưa qua bao lâu, hắn gặp Bạch Tí Trảm Yêu lại, tựa như một cái bình thường lão giả, té ngã ở cái này Bạch Tí Trảm Yêu lại trước mặt. Lão trượng, cái này Bạch Tí Trảm Yêu lại liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, đem đeo trên người lường khô thanh thủy, đốt hắn một bữa, sau đó chỉ dẫn lấy hắn, tiến về đông nam phương hướng cựu sát quỷ trụ lỗ hổng mà đi. Hắn đi rồi nửa ngày, gặp được trước mặt ánh lửa. Sau đó liền thấy lao nhân bị Trảm Yêu lại tiếp đi, sắp xếp hàng dài, nhận lấy một bát cháo hoa. Hắn bưng lấy cháo hoa, thở hào hề uống một ngụm, run giọng nói, ta muốn đi Lục Nguyên huyện, đi ta khuê nữ chỗ ấy. Giống như vậy đã cửa nát nhà tan, muốn tìm nơi nương tựa nơi khác thân thích, cũng không tại số ít. Sau một lúc lâu, thì có Bạch Tí Trảm Yêu lại mượn tới một cỗ xe bò, phía trên đã ngồi 5-6 người. Lao nhân thiên ân và tạ, ngồi lên rồi xe bò. Hắn ngồi ở chỗ này, lặng lặng chờ lấy xuất phát. Bên người còn có cái không vị, chỉ còn chờ người này đến, liền có thể rời đi cái này như luyện ngục giống như địa phương. Trôi qua một lát, thì có một người ngồi ở bên cạnh hắn. Lão nhân nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc như thường. Đây là một người trẻ tuổi, thân mang đạo bào, kéo tóc mai, gánh vác trường kiếm, tay cầm phất trần. Lục Nguyên huyện, cách bần đạo ở đạo quan gần nhất, chuyến xe này là thay bần đạo chuẩn bị, chỉ bất qua có một số việc còn chưa làm xong, cứ như vậy trở về, chắc hẳn bần đạo cả đời này cũng không thể an ổn. Lão nhân trầm mặc không nói. Ngươi là người thông minh, sẽ không làm vô vị giải thích, nơi này nạn dân có mấy ngàn chúng, nếu không phải nhận định, bần đạo làm sao lại hết lần này tới lần khác ngồi ở nơi này? Làm sao ngươi biết lão phu sẽ từ nơi này chạy thoát? Ngọc Hằng lão nhân thở dài một cái. Bần đạo vì sao vừa đến Bạch Dương huyện, liền chặt cựu sát quỷ trụ? Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, cựu sát quỷ trụ căn bản ngăn không được ngươi, nếu như bần đạo phá ngươi mưu đồ, ngươi muốn làm mệnh, từ cái nào phương hướng đều có thể trốn, chỉ bất quá đánh vỡ cựu sát quỷ trụ, động tính hơi lớn, bần đạo còn muốn đi truy sát ngươi. Mà bây giờ, bần đạo thay ngươi mở một con đường, ngươi muốn vô thanh vô tức tránh đi bần đạo, tốt nhất là xen lẫn trong nạn dân bên trong. Lão phu vốn cho rằng, có thể đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, không ngờ tới, ngươi ngay từ đầu ngay tại cho lão phu thiết lập văn cục. Ngọc Hằng lão nhân tự giễu lấy nở nụ cười một tiếng, nói, 12 vạn dân chúng đều đã chết rồi, cái này bí bảo đã luyện thành, kỳ thật lão phu sẽ không lại đại khai sát giới, mang theo này bảo rời đi, ngươi lại cứu hơn 2 vạn người, tất cả đều vui vẻ. Nhưng hôm nay ngươi ra tay rồi, lại không cứu được càng nhiều người, còn phá hủy lão phu vô số tâm huyết, như thế hại người không lợi mình, lại là làm gì? Đúng vậy à, 12 vạn dân chúng đều đã chết rồi, còn lại 2 vạn người, quãng đời còn lại đều là xác chết di động. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay chỉ trước mắt nạn dân, nói, ngươi nhìn kỹ một chút, trận này tội nghiệt, luôn có người phải chịu trách nhiệm à. Ngươi đi thẳng một mạch, công đạo ở đâu? Ở đây tranh đấu, dư uy tác động đến, mấy ngàn dân chúng đều phải chết. Ngọc Hằng lão nhân khẽ lắc đầu, nói, ngươi là tới cứu người, mà không phải muốn tới hại chết càng nhiều người. Ngươi đối với mình bản lĩnh có cái gì hiểu lầm? Giết ngươi còn dùng tác động đến vô tội. Chương 49, nói chém ngươi 12 vạn đoạn, thiếu một đoạn đều không được. Giết ngươi còn dùng tác động đến vô tội. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống, trong tay hắn kia phất trần nháy mắt nắm chặt. Toàn bộ xe bò đã sớm bị phất trần kia phất trần quay chung quanh. Chỉ thấy ngàn vạn kia phất trần đem đã sớm chuẩn bị Ngọc Hằng lão quỷ thu nạp. Ngọc Hằng lão quỷ sớm đã tích xúc pháp lực, gầm thét một tiếng, bây giờ âm hỏa thiêu đốt, kia phất trần đứt đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng lại đem phất trần ném lên trời. Ngọc Hằng lão quỷ không chịu được bị hắn ném lên không trung. Kia phất trần tại thiêu đốt, một đoàn âm hỏa lên không. Ngọc Hằng lão quỷ tránh ra chói buộc, liền muốn hóa thành độn quang đạo tẩu. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng quăng lên phất trần mấy mắt, đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hỗn độn châu vận chuyển, pháp lực rót vào trong đó. Một kiếm chảm thiên, kiếm mang phân hóa, 12 vạn sợi. Đường đường luyện thần chân nhân, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nói chém ngươi 12 vạn đoạn, thiếu một đoạn đều tính bản tọa nói không giữ lời. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói một câu. Động tĩnh của nơi này, đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Nhưng mà lại thấy trẻ tuổi đạo sĩ thu kiếm vào vỏ. Hắn nhìn về phía phụ cận tới Dương Văn Ly, trầm mặc một chút, mới mở miệng hỏi, mặc dù không có lưu hắn lại đầu làm bằng chứng, nhưng bản tọa đem hắn chém thành 12 vạn đoạn, là có mắt cùng nhìn, Liệp Yêu phủ sẽ không nuốt bản tọa treo thưởng a. Dương Văn Ly không nghĩ tới, Bảo Thọ đạo trưởng phản ứng đầu tiên đúng là cái này, cũng không khỏi được ngạc nhiên xuống. Chẳng lẽ không có đầu người, cũng không cho treo thưởng? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi rung, bàn tay không khỏi nắm chặt một lần, ám đạo nhất thời xúc động. Đại nhân yên tâm, Liệp Yêu phủ treo thưởng tuyệt sẽ không thiếu. Bản tọa vì để tránh cho tác động đến vô tội, phất trần vậy phá hủy. Thuộc hạ chắc chắn báo cáo trưởng được đại nhân. Vậy liên còn tốt. Bảo Thọ đạo trưởng nhảy xuống xe bò, đi qua một bên. Triệu Kỳ còn chưa chết, chỉ là bị bắt sống. Vừa rồi một màn này, Triệu Kỳ tận mắt nhìn thấy, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ chấn động. Đạo trưởng bản lĩnh thông thiên, sư tôn ta chết được không an. Triệu Kỳ biết rõ nhà mình sư tôn bản lĩnh cực cao, nhưng lại tại đối mặt ở giữa, liền bị vị này trẻ tuổi đạo nhân chém thành một mịn, không khỏi nỗi lòng chập trùng. Hắn nghiệt nợ ngập trời, làm sao chết đều không an. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem Triệu Kỳ, thản nhiên nói, ngược lại là ngươi, không giết ngươi, xin lỗi Bạch Dương huyện dân chúng, nhưng nếu giết ngươi, tốt xấu ngươi cũng coi như lạc đường biết quay lại. Dạng này, đem ngươi biết viên phiếu chu sự tình đều báo tại bản tọa cho ngươi một thông khoái. Ta cam nguyện chịu chết, chỉ là có chút nghi hoặc. Triệu Kỳ thấp giọng nói, đạo trưởng có thể khám phá bản thân mê vụ, tâm như thánh hiền, còn xin thay ta giải hoặc. Như thế, Triệu Kỳ chết cũng không tiếc. Ngươi nói. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng. Ta lúc tuổi còn trẻ, quê quán cũng có nạn đói, chết đói nhiều người, về sau ta nói cho thôn dân, trong sông có dị cá, ẩn náu trong bùn đất, bọn hắn xuống sông bắt cá, chưa nghĩ con cá này bầy là dị loại, đều bị bầy cá ăn hết, về sau ta liền ở quê hương nửa bước khó đi, nội nhập lạc lối, đi vào ma đạo. Triệu Kỳ thở dài nói, ta bản ý không phải hại bọn hắn, mà là cứu bọn hắn, nhưng là thiện tâm làm chuyện xấu, những năm này ở giữa lòng có khúc mắc. Thằng đến nhìn thấy đại sư, mới thụ cảm hóa. Ngươi vì bản thân quá khứ mà bất bình. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Không phải, ta là nghĩ thay đại sư hỏi một câu. Triệu Kỳ hỏi, sai lầm rồi sao? Hắn bản ý cứu người, là vì thiện niệm, vốn là không sai. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài, làm việc phương thức sai rồi. Phương thức? Triệu Kỳ cau mày nói. Lấy bản thân huyết nhục nuôi người. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói, bọn hắn tộc trưởng nói đúng, người có thể chết, nhưng cần có điểm mấu chốt, hắn dùng huyết nhục của mình phá lòng người danh giới cuối cùng. Ngay từ đầu, hắn nhất định đem người nuôi nấng thành ma. Bản ý không sai, phương thức sai rồi, nhưng hắn vốn là từ bi người. Triệu Kỳ hít một tiếng, nhìn về phía báo vi thôn chỗ. Không người thi cái lễ, thấp giọng nói, Phật Đà từ bi kinh văn đọc, đại sư từ bi Ngô thấy tận mắt. Hắn thi lễ hoàn tất, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, thấp giọng nói, cái này Bạch Dương huyện 12 thiên hồn châu, vốn là viên khiếu chu thủ bút, hắn có càng lớn cơ duyên, mới từ bỏ Bạch Dương huyện. Sư tôn ta một mực hoài nghi, viên khiếu chu mưu đồ càng lớn, một khi công thành, chớ nói Bạch Dương huyện, chính là Quảng Sơn vực, thậm chí toàn bộ Thanh Minh châu, đều muốn hóa thành một mảnh tuyệt địa. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, nghiêng đầu nhìn lại. Dương Văn Ly khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, việc này thuộc hạ sẽ bẩm báo trưởng vực đại nhân, thông tri Thanh Minh châu Liệp Yêu phủ, báo cáo kinh thành. Như có viên khiếu chu tin tức, chắc chắn lập tức báo biết tại đạo trưởng. Triệu Ký nghe vậy, mới là hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu. Tội lỗi của hắn nên lăng trì xử tử, nhưng lạc đường biết quay lại, sở dĩ Bảo Thọ đạo trưởng cho hắn một thông khoái. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng rút ra kiếm đến, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vừa rồi chém Ngọc Hằng lão quỷ vị này luyện thần chân nhân, đạo hạnh tăng trưởng 10 năm có thừa, âm thần lớn mạnh, khoảng cách luyện thần đại thành chi cảnh đã không xa xôi. Ngoài ra, tại Ngọc Hằng lão quỷ trên thân lại đạt được một môn cực kỳ huyền diệu câu thần bí thuật, mà chém Triệu Kỳ, đạo hạnh tăng trưởng chỉ có 3 tháng, thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn vậy mà phát giác được hỗn độn châu phía trên một sợi kim văn sáng một cái trước mắt, không phải là hắn dùng miệng pháo cảm hóa Triệu Kỳ, vẫn là bởi vì Triệu Kỳ chủ động chịu chết, bản thân cho hắn một thông khoái, ngược lại lấy được hắn cảm kích. Liên quan tới điểm này, tựa hồ đáng giá tìm tòi. Thăng thêm công đức. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm, trong lòng lại thì thầm, tiến thêm một bước, vận đạo liền phải lấy luyện thần đại thành. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên thân Bảo Thọ chấp niệm đã tiêu. Bây giờ hắn đã thay tiền thân làm được thay trời hành đạo, chẳng yêu trừ ma, thủ hộ chúng sinh, bảo cảnh an dân 16 chữ. Nhưng là trong lòng của hắn biết được, tiền thân còn có hai cái tiếc nuối. Một là vi sư báo thủ, chém giết ma đầu. Hai là tìm về Bạch Hồng kiếm, danh chính ngôn thuận kế thừa đạo quán. Vĩnh Nhiêu sông. Chỉ thấy một vị kim ý chạm yêu lại, đứng ở trên lòng sông. Lấy đại pháp lực, sấy khô một con sông lớn, như thế đốt sông nấu sông, chính là bản tọa xuất thủ, vậy phi thường phí sức, xem ra người này hoặc là người mang chí bảo, hoặc là đã là luyện thần đỉnh phong. Đỗ Hưng chắp hai tay sau lưng, hắn đã biết việc này chân tướng. Lịch đồ Phan Thừa cũng là bởi vì nhìn thấy sông lớn sấy khô, sợ thụ trách tội, mới như vậy phản bội chạy trốn. Mà hắn đã dò xét tin tưởng, sấy khô Vĩnh Nhiêu sông là Phong Nguyên Sơn cái trước vô danh đạo sĩ. Nhưng từ khi việc này về sau, đạo sĩ kia làm luyện thần chân nhân sự tình đã không còn là bí mật. Hắn nở nụ cười một tiếng, thấp giọng nói, bây giờ bản tọa điều nhiệm Quảng Sơn vực, có rất nhiều cơ hội đùa với ngươi. Hắn liền muốn cất bước, rời đi cái này Vĩnh Nhiêu sông địa điểm cũ, đi hướng Quảng Sơn vực bên trong phạm vi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quang mang truyền đến. Hắn tự tay tiếp nhận, mở ra xem, sắc mặt lập tức căm trầm. Quảng Sơn vực mời được Phong Nguyên Sơn Bảo Thọ đạo trưởng, đi Bạch Dương huyện, ngăn cơn sóng dữ, bài trừ tình thế nguy hiểm. 12 thiên hồn châu bị hủy. Kẻ cầm đầu vì Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão đã bị chém giết. Đỗ Hưng sắc mặt âm lãnh tới cực điểm, qua nửa ngày mới trầm giọng nói, đầu tiên là phá hủy Vĩnh Nhiêu sông, chiếm Huyền Nguyên Long đỉnh châu, bây giờ lại tại Bạch Dương huyện, đoạt bản tọa công tích. Đạo sĩ kia khăng khăng muốn cùng bản tọa là đi sao? Hắn hừ một tiếng, lập tức phất tay áo. Sông núi vỡ toang, đá vụn cuồn cuộn, khói bụi nổi lên bốn phía. Đợi bụi mù kết thúc, nơi đây đã không thấy bóng dáng. Lục Nguyên huyện nha. Huyện lệnh đại nhân, cái này Phong Nguyên Sơn khế đất, có như thế khó làm sao? Tôn gia có chỗ không biết. Năm đó Hơn Hoa giáp huyện lệnh đại nhân, lộ ra vẻ làm khó, Quảng Sơn vực cảnh nội, mặc dù Phong Nguyên Sơn khoảng cách ta đây Lục Nguyên huyện gần nhất, nhưng từ xưa đến nay, cái này Phong Nguyên Sơn đều chưa từng về ta Lục Nguyên huyện. Kia từ đó về sau, không phải liền là Lục Nguyên huyện địa giới sao? Nam tử trung niên mỉm cười đưa qua một tấm ngân phiếu, mặt giá trị 1000 lượng. Tôn gia cũng nên biết được, Phong Nguyên Sơn từng chịu Nguyên Tiên vực Tuyên Nguyên huyện quản hạt, về sau là Tuyên Nguyên huyện ghét bỏ nơi đó quá vắng vẻ rất dã, mới bỏ được bỏ quên nơi này, như thế nào nhường cho ta Lục Nguyên huyện tới đón cái này địa giới. Huyện lệnh đại nhân nhận lấy ngân phiếu, lộ ra vẻ chần chờ. Tuyên Nguyên huyện thuộc Nguyên Tiên vực, bây giờ Nguyên Tiên vực vô sự, các loại văn thư làm được, quả thực quá mức phiền phức. Trung niên nam tử kia vừa cười vừa nói, thế nhưng là Quảng Sơn vực bây giờ xuất hiện đại sự, nghe nói Bạch Dương huyện cơ hồ chết hết, Quảng Sơn vực đã hoàn mỹ để ý tới những này phức tạp việc vặt, ngươi chính là đắp cái này trường, cũng không có người truy cứu. Thế nhưng là nghe nói kia Phong Nguyên Sơn, kỳ thật cũng không phải nơi vô chủ, gần chút thời gian ta Lục Nguyên huyện bên trong có chút công tượng, bị chiêu đi kiến tạo đạo quán. Huyện lệnh đại nhân như cũng làm khó. Đạo quan kia không có khế đất văn thư, chính là vi phạm luật pháp xây dựng chế độ, thực tế hẳn là phá hủy, chỉ có đến huyện lệnh đại nhân khế đất văn thư, mới xem như chủ nhân chân chính nhà. Nam tử trung niên cười lại lần nữa đưa qua một tấm ngàn lượng ngân phiếu. Tôn giá lời nói cũng không vô đạo lý. Huyện lệnh tiếp nhận ngân phiếu, nghiêm mặt nói, tại ta đại hạ cảnh nội, như thế nào không có khế đất văn thư, liền nên khởi công xây miếu. Ta xem đạo sĩ kia, chỉ sợ cũng không có triều đình phát ra đứng đắn thân phận, như thế đạo sĩ dởm, phạm pháp kiến tạo, thực tế đáng hận. Huyện lệnh đại nhân nói phải là. Nam tử trung niên nở nụ cười một tiếng, dường như có chút hài lòng. Mà ánh mắt của hắn chỗ sâu, tràn đầy chán ghét. Nếu không phải vì danh chính ngôn thuận, nhất định phải thông qua đại hạ quan phương văn thư, đến chiếm đóng đạo lý, hắn sao lại phản ứng loại này phàm phu tục tử? Nhưng thiên hạ này, chung quy là đại hạ thiên hạ. Liền xem như hắn Tinh La Tông, vậy cần tuân thủ đại hạ luật pháp. Chương 50, ngươi là thật không nghĩ kiếm tiền a? Phong Nguyên Sơn, gió êm sóng lặng, hết thảy như thường. Kiến tạo sự tình, có chút thuận lợi, cũng không trở ngại. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi đã về rồi. Đúng lúc này, trên núi nhảy xuống một con gấu nhỏ, hấp tấp liền hướng phía dưới núi chạy. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một xách, liền đem cái này gấu nhỏ nhấc lên. Lão nhân gia ngài mang ngân lượng trở lại rồi không có. Gấu nhỏ con mắt tỏa sáng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Chém giết kia lão ma treo thưởng, tối nay nhi lại cho đến Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói, ai hỏi ngươi tiền thưởng à nha? Gấu nhỏ nháy nháy mắt, mở miệng nói, ngươi không phải nói ngân lượng. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, sau đó hừ một tiếng, nói, tuy nói Bạch Dương huyện bên trong thây ngang khắp đồng, di vật đều không người thu, nhưng bần đạo như thế nào kiếm loại này ngân lượng? Không phải nói loại số tiền này a? Gấu nhỏ nhỏ giọng nói, ngươi xuống núi lúc, ta đều để Phương Ngọc đi tìm quan phủ người nghe ngóng. Dựa theo quá khứ quy củ, Bạch Dương huyện sẽ có được Quảng Sơn vực một bút mới trần thai ngân lượng. Nhưng là trước đây Bạch Dương huyện bên trong những quan viên kia chỗ tham ấu ngân lượng, đều xem như tăng vật, đều xung công, là trọng yếu hơn là. Dựa theo Quảng Sơn vực quy củ quan trường, phàm lập xuống công đầu, cầm nã tham quan, phụ mệnh xét nhà, có quyền đoạt lại cái này một bút tiền bẩn, sau đó có thể lấy một thành ngân lượng đặt ở nhà mình trong túi. Đây là Quảng Sơn vực thượng tầng quan phủ ngầm đồng ý, tuyệt không truy cứu. Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào trong trầm mặc. Ngươi sẽ không có cầm. Gấu nhỏ tựa hồ nghĩ đến cái gì, run lên một cái, nói tiếp đi xong sau, nó vậy rơi vào trong trầm mặc. Bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng bàn tay nắm chặt, chính nghĩa lâm nhiên, nói, quân tử ái tài, lấy nên có đạo, bần đạo không động vào tiền bẩn. Ngươi là thật không nghĩ kiếm tiền a? Gấu nhỏ suýt nữa rơi lệ, run giọng nói, đây chính là Quảng Sơn vực quan phủ ngầm đồng ý, chúng ta có thể xây bao nhiêu tòa nhà xí rồi. Bảo Thọ đạo trưởng im lặng không nói, túi đầu đi lên phía trước. Phía trước gặp Trịnh lão cùng Vương Sơn, hai người thần sắc vội vàng, vội vội tiến lên. Không có việc gì. Không đợi hai bọn họ mở miệng, Bảo Thọ đạo trưởng liền trả lời một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Ngọc Hằng lão quỷ là ở tảng sáng trước đó, bày ra cựu sát quỷ trụ, ngăn cách trong ngoài, nhưng là lúc sáng sớm, Trịnh lão cùng Vương Sơn vợ con mới lên đường tiến về Bạch Dương huyện, cho nên bọn họ căn bản chưa đi đến nhập Bạch Dương huyện, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bảo Thọ đạo trưởng, sự tình giải quyết rồi sao? Phương Ngọc từ bên kia bước nhanh chạy chậm tới. Giải quyết rồi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy tới. Vậy là tốt rồi. Phương Ngọc thở dài một hơi, lại nói, đúng, ta vừa luyện tốt tráng kiện nhất kia mấy cây trụ cột, đạo trưởng có muốn nhìn một chút hay không? Ngày mai lại nhìn đi. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm lộ ra rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, phảng phất bị trọng thương, khàn giọng nói, vần đạo chuyến này có điều ngộ ra, trước tạm đi ngộ đạo. Kia đạo trưởng đi trước a. Phương Ngọc nghe vậy, không dám ngăn cản, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đẩy ra đạo quán đại môn. Hắn đưa lưng về phía đóng cửa lại. Sau đó hắn tựa hồ mất đi khí lực, dựa lưng vào môn, chậm rãi ngồi liệt xuống dưới. Hắn nhìn trước mắt trên vách tường tiền thân Bảo Thọ lưu lại 16 chữ, do dự có phải là vì mình lại thêm không màng danh lợi 4 chữ đến cảnh cáo hậu nhân, hiện ra đương đại quán chủ phong thái. Lúc chạm vào tối, hoàng hôn mặt trời lặn. Phương Ngọc đám người nhìn về phía đạo quán ánh mắt còn mơ hồ có chút lo lắng. Hẳn là Bảo Thọ đạo trưởng bản thân bị trọng thương trở về, nhìn hắn lúc trở về, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, mà trong đạo quán đến nay trầm mặc im ắng, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Liền ngay cả đầu kia gấu nhỏ, vậy ngồi xổm ở trên cây, ủ rũ, thỉnh thoảng thở dài một tiếng, nó chẳng lẽ phát giác Bảo Thọ đạo trưởng bản thân bị trọng thương, thậm chí là không còn sống lâu nữa. Phương cô nương, ngươi xem dưới núi có người đến rồi. Đúng lúc này, Vương Sơn chỉ vào dưới núi, nói như vậy. Phương Ngọc ánh mắt nhìn, chỉ thấy dưới núi đến rồi hai chiếc xe ngựa, hộ vệ ước chừng hơn 10 người. Từ chiếc thứ nhất trên xe ngựa, đi xuống một cái vàng nhạt váy áo nữ tử. Bạch Dương huyện Chu Liệt chi nữ trung niên, đến đây bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng, tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Ở sau lưng nàng, một người trung niên nam tử, vậy không người quỳ gối. Bạch Dương huyện cảnh kế, tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Mấy vị. Mà ở lúc này, khoảng cách dưới núi gần nhất, ngay tại phân phó công tượng làm việc Trịnh lão, cũng đã phát hiện người tới, trước mắt nên đón tiếp lấy, chần chờ nói, đây là. Tên là trung niên nữ tử tiến lên một bước, huyện chuyển thi lễ, ôn nhu nói, tiểu nữ là Bạch Dương huyện nhân sĩ, bởi vì Bạch Dương huyện đại họa, đào vong nguyên thiên vực trên đường. Tại Vĩnh Liêu sông thủ đạo trưởng ân cứu mạng, lần này đến gia phụ gửi thư, biết được Bảo Thọ đạo trưởng tự mình tiến về Bạch Dương huyện lắng lại đại họa, để tiểu nữ tử có thể trở về quê quán, cho nên đường vòng đến tận đây, đến bái tạ đạo trưởng đại ân. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác phía trên, một con đầu ngón tay rèm xe vén lên, ánh mắt tò mò bốn phía dò xét. Huynh trưởng, đây chính là vị kia đạo nhân chỗ ở. Giọng cô gái thanh thúy, quần áo lộng lẫy, hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Nghe nói vị kia Bảo Thọ đạo trưởng liền ở lại đây. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử, thần sắc nghiêm nghị, khẽ gật đầu, nhìn về phía cái này núi. Cũng có dò xét chi xác, nói, cứ việc phụ thân là nguyên tiên vực trưởng vực đại nhân, nhưng là vị đạo trưởng này đã là luyện thần đẳng cấp chân nhân, chính là phụ thân cũng không dám kinh thị, chờ một lúc như thấy hắn, vạn không thể thất lễ. Biết rồi. Thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, nói, xem ra cái này núi cũng là bình thường không có gì lạ. Núi không ở cao, có tiên tắc linh, có dạng này một vị cao nhân ở nơi này, núi này tại Quảng Sơn vực bên trong, tất thành danh sơn. Cha nghe nói hắn một kiếm đoạn sông, tôn sùng đầy đủ, đều nói ra đến mấy lần, ta rất hiếu kỳ hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta trải qua Vĩnh Liêu sông, gặp qua sông kia đấy. Hắn có thể một kiếm đoạt sông, tại luyện thần chân nhân bên trong cũng thuộc về nhóm đứng đầu. So với chúng ta nguyên thiên vực kim ý chạm yêu lại Đỗ Hưng, lại là như thế nào? Thiếu nữ hỏi. Khó mà nói, Đỗ Hưng đại nhân ở Thanh Minh Châu các vực kim ý chạm yêu lại bên trong cũng là tầng chót nhất chân nhân. Nam tử trầm ngâm nói, ta không thích Đỗ Hưng, mặc dù hắn là trưởng khống nguyên thiên vực liệp yêu phủ kim ý chạm yêu lại, nhưng người này lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Ta nghĩ lần này hắn điều nhiệm Quảng Sơn vực, mà vị đạo trưởng khi hắn đến trước đó liền lắng lại Bạch Dương huyện đại họa, chỉ sợ Đỗ Hưng không những sẽ không cảm kích, sẽ còn cho rằng đạo nhân này đoạt công lao của hắn. Thiếu nữ kia nói nhỏ, không bằng chúng ta mời hắn tới làm Nguyên Thiên vực kim ý chạm yêu lại a. Nam tử trẻ tuổi nhìn nàng một cái, cảm thấy không nói gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, có việc. Thiếu nữ thuận ánh mắt của hắn, về sau nhìn lại. Có một người đi đường, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà tới. Mà một đoàn người, ước chừng hơn 20 người. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn phần lớn đều mặc quan phủ bộ khoái phục sức. Khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Nam tử trẻ tuổi nói nhỏ, bên trong còn có cao nhân. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói, đây không phải trời rất vui. Chương 51, hôm nay đạo quán này bản quan phá định. Chính Nguyên nghe được Chu Nên mấy người tới tiếp Bảo Thọ đạo trưởng, liền muốn mời người đi thông báo. Nhưng hướng phía trước xem xét, lại phát hiện lại tới nữa rồi một đoàn người. Hơn 20 người gian, vào đầu một người mặc huyện lệnh quan phục. Trịnh lão xuất thân Lục Nguyên huyện, đối với người tới cũng không lạ lắm, bây giờ cùng Chu Nên đám người làm sơ gật đầu, liền nên đón. Lão phu Chính Nguyên, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Trịnh lão a. Lục Nguyên huyện lệnh khẽ gật đầu, chắp hai tay sau lưng. Trước mắt lão giả này, là trước công bộ quan viên, mặc dù bị biếm, nhưng ở Lục Nguyên huyện bên trong cũng coi như danh nhân, thật muốn tính ra, đương thời Trịnh lão chức quan phẩm giai còn ở lại chỗ này vị huyện lệnh đại nhân phía trên. Chỉ là xưa đâu bằng nay, kêu một tiếng Trịnh lão, đã là hắn vị này huyện thái gia cho đủ mặt mũi. Không biết đại nhân đến này như thế nào. Trịnh lão nhìn xem hơn 20 người trở thế, nhíu mày hỏi: "Ngươi lấy tiền làm việc, xây dựng đạo quán, tội không ở đây ngươi, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Lục Nguyên huyện lệnh ngữ khí như thường, nói: "Thuê ngươi tới kiến tạo đạo quán người đâu? Hắn chưa quan phủ cho phép, tự mình kiến tạo, nhưng là muốn vào nhà tù." Theo lão phu biết, cái này Phong Nguyên Sơn xen vào Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực ở giữa, chỗ vắng vẻ, hoang dã chi địa, từ trước đến nay là lưỡng địa quan phủ cũng không để ý, như thế nào lần này bắt đầu kiến tạo đạo quán, Lục Nguyên huyện liền muốn đến kiếm một chén canh. Trịnh Lao hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói: "Chính Nguyên, nói chuyện phải cẩn thận, nếu không ngươi đương thời làm sao đến như bị biếm?" Lục Nguyên huyện lệnh nghe hắn tranh cãi, lúc này giận dữ, quát: "Khắp thiên hạ đều là vương thổ, chẳng lẽ nơi này không phải đại hạ quốc thổ chi bên trong? Đã là đại hạ quốc thổ chi bên trong, làm sao không thủ quan phủ quản thúc? Phong Nguyên Sơn không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, càng không phải là các ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Muốn kiến tạo liền có thể chưa tự mình kiến tạo, xem quốc pháp ở đâu?" Thanh âm hắn rơi xuống, liền có sau lưng bộ khoái tiến lên, đem Trịnh lão một tay đẩy ra. Trịnh lão suýt nữa ngã một phát, bây giờ không phục, lại muốn lên trước. "Trịnh Nguyên." Chỉ nghe Lục Nguyên huyện lệnh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, quắc, "Còn dám làm cản, bản quan trước đem ngươi cầm, chính ngươi cái này lao thân xương nhỏ, không đánh được mấy cái đánh vậy, liền phải đem mạng mất. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Trịnh Nguyên sắc mặt khó coi, nói, "Cái này Phong Nguyên Sơn cũng không phải ngươi Lục Nguyên huyện quản hạt địa phương. Ngươi một giới bạch y, có tư cách gì nghị luận triều đình sự tình?" Lục Nguyên huyện lệnh mặt trầm như nước, nhìn về phía sau lưng bộ khoái, nói, "Để bọn hắn toàn bộ đình công, đem công cụ đoạt lại." "Khoan động thủ đã." Chu Nên tiến lên đây, nói, "Không biết huyện lệnh đến đây, đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Ngươi là người nào? Muốn xen vào việc của người khác?" Lục Nguyên huyện lệnh gặp nàng quần áo không tầm thường, bên người lại có hộ vệ, lúc này nhíu mày. "Gia phụ Bạch Dương huyện tân nhiệm huyện lệnh Chu Liệt." Chu Nên nhẹ nói, "Cái này Phong Nguyên Sơn đạo trưởng, cho ta có ân cứu mạng, tại Bạch Dương huyện có đại ân, tuyệt không phải nhàn sự." "Bạch Dương huyện lệnh?" Lục Nguyên huyện lệnh nao nao, hắn cùng cái này Tinh La tông trưởng lao thế nhưng là đã từng quen biết, biết được cái này tiểu đạo sĩ không có gì hậu trường, làm sao còn chạy ra một cái Bạch Dương huyện lệnh chi nữ. Nhưng cùng với vì Quảng Sơn vực cảnh nội quản lý một huyện, hắn liền vậy chậm lại ngữ khí, nói, "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra sau à?" Chu Nên cau mày, vẫn muốn nói chuyện. "Lớn mật." Lục Nguyên huyện lệnh thấy thế, tức giận nói, "Coi như phụ thân ngươi đến rồi, cũng chỉ là cùng bản quan cung cấp, chỉ là hậu bối, còn muốn cản trở bản quan sự tình. Còn không lui xuống. Theo ta được biết, khai quốc ban đầu, nơi này là Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện địa phương." Đúng lúc này, bên cạnh trên xe ngựa lại xuống tới một tiểu nữ, thần sắc lãnh đạm, nói, "Về sau là Tuyên Nguyên huyện ghét bỏ quá hoang vắng, bỏ nơi này, làm sao ngược lại là Lục Nguyên huyện đến quản hạt rồi? Ta cũng chưa từng nghe nói Quảng Sơn vực đối các huyện lãnh địa hạt vực có cái gì mới điều động phân chia. Ngươi thì là người nào?" Lục Nguyên huyện lệnh thấy liên tiếp có người ngăn cản, phất tay áo nói, "Miệng còn hôi sữa nha đầu, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Bản cô nương là Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nữ nhi." Thiếu nữ hất cằm lên, hừ một tiếng, nói, "Chức quan cũng không chỉ là cùng ngươi cung cấp." Lục Nguyên huyện lệnh không khỏi khẽ giật mình, xung quanh bộ khoái hai mặt nhìn nhau. Làm sao liên tiếp có quan viên chi nữ ở đây vì kia tiểu đạo sĩ ra mặt? Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim. Lục Nguyên huyện lệnh ngữ khí nhu hòa. Sau đó hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một người. Người này mạo như trung niên, thân mang màu nhạt trường bào, đến nay không nói một lời. Thằng đến Lục Nguyên huyện lệnh lộ ra vẻ là khó, hắn mới từ tốn nói, "Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, vậy không quản được Quảng Sơn vực quan a. Huống chi chỉ là quan viên gia quyến, lại không phải là trưởng vực đại nhân đích thân đến. Liên xem như Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân đích thân đến, lại cùng cái này Quảng Sơn vực sự tình có liên can gì?" Hắn nghiêng người nửa bước, hạ giọng, tại Lục Nguyên huyện lệnh bên tai nói, "Có ta Tinh La tông chỗ dựa, Lục Nguyên huyện sau này đem phồn hoa đến cực điểm, liền xem như Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân, vậy cần phải coi trọng đại nhân, ngươi còn kiêng kỵ cái khác người không có phận sự làm gì?" Lục Nguyên huyện lệnh nghe vậy, trong lòng chấn động, vung tay lên, "Động thủ, cho ta hủy đi." Lại có ngăn trở, toàn bộ cầm xuống. "Hôm nay đạo quán này, bản quan phá định, ngươi phá một cái thử một chút." Đúng lúc này, trên núi lại xuống tới một thiếu nữ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không nói gì. Lục Nguyên huyện lệnh liên tiếp bị ngăn trở, lúc này giận dữ, "Tại sao lại tới một cái? Ngươi thì là người nào?" "Bản cô nương là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử Phương Ngọc." "Quản ngươi cái gì Cửu Tiêu?" Lục Nguyên huyện lệnh giận dữ mắng mỏ nửa tiếng, im bặt mà dừng, thấp giọng nói, "Tiên Tông." Một tiếng này ra, không chỉ là hắn, liền ngay cả kia Tinh La Tông trưởng lão, vậy hơi biến sắc mặt. Trung Nên, Cảnh Kế, Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nhi nữ, cùng với các hộ vệ, đều ào ào lộ ra sắc mặt khác thường. "Cửu Tiêu Tiên Tông, đại hạ tam đại tiên tông một trong, địa vị cực cao. Cái này thường ngày vắng vẻ hoang vu Phong Nguyên Sơn, làm sao liên tiếp toát ra những này lai lịch bối cảnh thâm hậu nữ tử?" Trong đó niên kỷ còn nhẹ nhưng diện mạo phổ thông mà tâm tư sinh động bọn bổ khoái, trong lòng tức giận nghĩ đến, hẳn là cái này trên núi lão sĩ, là một tình trường lãng tử, bằng vào một tấm mặt đẹp trai làm sàng làm bậy, khắp nơi lưu tình. Mà lại hắn lại tìm những này tướng mạo mỹ lệ, xuất thân bất phàm nữ hài nhi, ước chừng còn muốn làm ở rể. Nếu thật sự như thế, đạo sĩ đáng chết. Đạo quán làm phá. Nguyên lai là Phương cô nương. Lục Nguyên huyện lệnh sắc mặt biến huyễn, ẩn ẩn cảm thấy cái này Phong Nguyên Sơn tiểu đạo sĩ, không hề giống là trung niên nhân nói như vậy dễ khi dễ. Bây giờ hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người trung niên nhân, lộ ra do dự chi sắc. Mà trung niên nhân thần sắc hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói, "Nơi đây không phải Cửu Tiêu Tiên Tông địa giới, lại cùng cô nương có liên căn gì? Nếu là Cửu Tiêu Tiên Tông tông chủ ở đây, hoặc là Cửu Tiêu Tiên Tông thủ tọa trưởng lão ở đây, hắn tất nhiên sẽ kính sợ ba phần, như vậy né tránh. Nhưng là một cái Cửu Tiêu Tiên Tông hậu bối đệ tử, còn dọa không đến hắn cái này Tinh La tông trưởng lão. Bây giờ liền gặp hắn lấy ra một phần khế đất văn thư. Phong Nguyên Sơn là nơi vô chủ, thuộc về đại hạ quan phủ quản hạt, bây giờ bản tọa đã từ quan phủ trong tay mua xuống cái này một tòa Phong Nguyên Sơn." Nam tử trung niên chậm rãi nói, "Nơi này đã là bản tọa địa phương, người không liên quan chờ còn xin rời đi." Hắn sau khi nói xong, vung tay lên một cái, hướng phía đông đảo bộ khoái phân phó nói, "Đem tất cả mọi người khu ra, hủy đi những này từ xây hết thảy đồ vật, trước tiên đem bên cạnh cái này nhà xí hủy đi." Thanh âm hắn mới rơi, liền gặp bên kia cũ đạo quán cửa bị từ từ mở ra. Tiếp lấy liền có một cái tuổi trẻ đạo sĩ từ đó đi ra, thần sắc lạnh lùng. Phá một cái thử một chút. Chương 52, nghĩ phá ta nhà sĩ. Bảo Thọ đạo trưởng một ngày đắm chìm trong bi thương. Sau đó hóa bi phẫn vì động lực, cố gắng khắc khổ tu luyện, cảm ngộ luyện thần cảnh ảo diệu, âm thần các loại huyền diệu, chân khí hóa thành pháp lực huyền bí chỗ. Công hành viên mãn liền phát giác động tĩnh ngoài cửa. Hắn đi ra đạo quán đến, đã nhìn thấy có người muốn phá hắn đạo quán. Mà ở trên núi chịu đựng không ra mặt gấu nhỏ, nghe tới người kia muốn hủy đạo quán, bây giờ con mắt đỏ bừng, thì nhịn không chịu nổi. Chỉ thấy đầu kia gấu nhỏ từ trên cây nhảy xuống dưới, thất ra chân ngắn nhỏ liền hướng dưới núi sông. Vương Sơn thấy thế, vội vàng từ phía sau lưng đem nó chặn ngang ôm lấy. "Thả ta ra." "Vương Sơn, ngươi đừng ngăn đón ta." Gấu nhỏ bị hắn ôm, nha nha kêu to, tay chân vung đẩy, tứ chi nhảy tương. "Gấu tiểu gia, ngươi bình tĩnh một chút." Vương Sơn ôm chặt lấy, vội nói, "Có thể bọn hắn muốn hủy nhà sĩ a?" "Muốn hủy nhà sĩ a?" Gấu nhỏ giận dữ nói, cái này không có cách nào tỉnh táo. "Không biết xấu hổ, ta muốn chơi chết bọn hắn. Mẹ nó nghĩ phá ta nhà sĩ. Biết rõ ta tích trữ bao lâu tích xúc, mới tích lũy mấy khối nhà sĩ gạch sao? Chơi chết bọn hắn, chơi chết bọn hắn. Gọi các ngươi phá nhà sĩ." "Gấu tiểu gia, ngươi xem Bảo Thọ đạo trưởng đi ra." Vương Sơn vội nói một câu như vậy, mới khiến cho gấu nhỏ an ổn xuống. "Ở đâu?" Gấu nhỏ đem đầu hướng phía trước thăm dò, mới thấy Bảo Thọ đạo trưởng đón nhận đám người kia, lúc này nhẹ nhàng thở ra, mọi mệt nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, Bảo Thọ đạo trưởng đã về nhà. Nó vừa rồi nhất thời tức giận lên đầu, cái gì đều đã quên, còn tưởng rằng Bảo Thọ đạo trưởng như cũ tại bên ngoài đoạt lại tiền bần đâu, nhưng nghĩ tới cái này, lại trong lòng không khỏi đau xót, càng thêm mệt mỏi. Mà ở lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng đã đứng ở Phương Ngọc trước người, nhìn xem người đến đám người. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Chu Nên cùng Cảnh Kế đều tiến lên một bước, không người thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Còn bên cạnh còn có đến từ Nguyên Tiên vực huynh muội hai cái, tò mò đánh giá Bảo Thọ đạo trưởng. Đây chính là vị kia một kiếm đoạn sông luyện thần chân nhân. Sớm biết diện mạo trẻ tuổi, không có nghĩ đến đúng như thiếu niên bình thường. Nhìn hắn khí tức bình thản, điệu thấp nội liễm, ai có thể lường trước hắn đúng là luyện thần chân nhân. Nhất là thiếu nữ kia, con mắt hơi sáng, thầm nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng luyện thần chân nhân đều là cùng Đỗ Hưng xấu như vậy, không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy, lớn lên so anh ta đẹp mắt nhiều. Cùng lúc đó, vị Tiêu Tinh La Tông trưởng lão, vậy nhìn về phía việc này chính chủ, âm thầm dò xét một lần, phát giác cái này tiểu đạo sĩ khí tức bình thản, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhà mình tông chủ làm việc cẩn thận, quả nhiên dò không sai, lão đạo sĩ sau khi chết, tiểu đạo sĩ coi như trở về, cũng không đáng để lo. Ngươi chính là mướn người kiến tạo đạo quán đạo sĩ. Ngươi nhưng có biết, chưa quan phủ cho phép, tự tiện kiến tạo, là muốn ngồi tù. Lục Nguyên huyện lệnh không lạnh không nhạt nói, niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, bản quan tha cho ngươi một lần, chỉ hủy đi ngươi nói xem, không đem ngươi cầm nã vào tù, ngươi nên tạ ơn. Nếu dám ngoan cố chống lại, định ngươi một cái cưỡng chiếm ruộng đồng tội danh, thế nhưng là nên hỏi chém. Không biết vị này chuẩn bị chém bần đạo đại nhân là nơi nào quan? Bản quan chính là Lục Nguyên huyện huyện lệnh. Ngươi Lục Nguyên huyện cùng ta Phong Nguyên Sơn có quan hệ gì? Ngươi có ý tứ gì? Phong Nguyên Sơn cũng là đại hạ quốc thổ chi bên trong, từ nên có đại hạ quan phủ quản thúc, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Thật là lớn mũ. Vĩnh Liêu xông ra yêu nghiệt, lưỡng địa quan phủ sợ dính líu quan hệ, cái này Phong Nguyên Sơn kiến tạo đạo quán, liền tới cướp đoạt công tích. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, sớm mấy năm Nguyên Thiên vực Tuyên Nguyên huyện bỏ tòa này Phong Nguyên Sơn, nhưng dù nói thế nào, cũng không nên ngươi Lục Nguyên huyện sự tình. Nhân gia nói chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, bản tọa còn không có gặp qua như ngươi vậy chó. Không đúng, bần đạo cũng không phải chuột a. Ngươi dám nhục mạ mệnh quan triều đình. Lục Nguyên huyện lệnh giận dữ nói, bắt lại. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Cảnh Kế vào đầu không đáp ứng, tiến lên một bước, tay đẻ chui đao. Trường vực đại nhân nữ nhi liền cũng phải lên trận, chuẩn bị ngăn ở trẻ tuổi tuấn tú Bảo Thọ đạo trưởng trước người, nhưng bị nàng huynh trưởng gắt gao đè lại. Phản các ngươi, muốn tạo phản sao? Lục Nguyên huyện lệnh thấy thế, càng là giận dữ. Lúc này Phương Ngọc ánh mắt ngưng lại, khí tức hơi dùng, liếc nhìn các phương. Uy áp phía dưới, cái này rất nhiều người mang võ nghệ nha môn sai dịch, lại đều trong lòng trì trệ, không một người dám can đảm động thủ. Phương cô đương, ngươi tuy là cựu tiêu chân truyền, nhưng ở đại hạ vương triều cảnh nội, đều cần được dựa theo đại hạ luật pháp làm việc. Đúng lúc này, kia Tinh La tông trưởng lão mới là mở miệng, nói, ngươi uy áp đại hạ người quan phủ, so như khiêu khích đại hạ quốc uy, thật là lớn tội danh. Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên nở nụ cười thanh âm, liền nhìn về phía trung niên nam tử này, chậm rãi hỏi, nhìn ra được, tôn giá mới là chính chủ, không biết là cái gì đường đến. Tinh La tông trưởng lão. Nam tử trung niên trầm giọng nói, nơi đây chính là ta Tinh La tông mua, đem làm bản môn di chuyển địa chỉ mới, hiện có khế đất văn thư làm chứng, đại hạ luật pháp làm gốc. Không sai. Đại hạ cảnh nội lấy luật pháp làm gốc, quy củ làm đầu, không phải ngươi có thể đùa bỡn hoành địa phương. Lục Nguyên huyện lệnh quát, nô tiên sinh có được Phong Nguyên Sơn khế đất văn thư, chính là nơi đây chủ nhân, ngươi một cái đạo sĩ dở muốn cưỡng chiếm núi này, thế nhưng là tội chết. Luật pháp ở đây, đạo lý ở đây, liền xem như Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân đến đây, cũng không có lời có thể nói. Vậy lão phu liền không nói nói. Đúng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên có cái thanh âm, hít một tiếng. Phản các ngươi, từng cái không đem mệnh quan triều đình để vào mắt, tin hay không bản quan đem các ngươi đều bắt được. Lục Nguyên huyện lệnh quay người nhìn lại, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, trưởng vực đại nhân. Chỉ thấy phía sau hắn lão nhân không nói một lời, hai tay nắm tay hướng phía trước đưa ra ngoài, ánh mắt hướng bên cạnh bộ khoái xiềng xích nhìn một chút, ra hiệu bọn hắn đem mình khóa. Trường vực đại nhân. Lục Nguyên huyện lệnh ngẩng đầu lên, thanh âm không khỏi run rẩy, vẫn là khóa tốt. Bảo Thọ đạo trưởng xích lại gần hắn bên hai, nhỏ giọng khuyên, đại nhân, lao đầu nhi này không coi ngươi ra gì, nghe bần đạo một câu, chụp tới đánh một trận, liền cái này lao thân xương nhỏ, mấy cái đánh gậy xuống dưới liền chết, quay đầu thi thể một đốt, cái gì cũng mất. Lục Nguyên huyện lệnh nhìn cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn đạo sĩ liếc mắt, trong lòng thầm mắng một đứa. Giờ phút này trong lòng của hắn thẳng niệm không may, cuối cùng là cái gì địa phương rách nát. Bạch Dương huyện huyện lệnh chi nữ, Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Thiên Kim, Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền nữ đệ tử. Giờ phút này liền ngay cả Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân đều nô ra. Ngay tại hắn như vậy tay chân luống cuống thời điểm, liền nghe đến trưởng vực đại nhân thở dài một cái. Lão phu xác thực nên giết. Trưởng vực đại nhân trầm giọng nói, làm Quảng Sơn vực quan viên, đối Bạch Dương huyện thiếu giám sát, mới tạo thành đại họa như thế. 12 vạn người chết thảm, là lão phu gánh vác 12 vạn tội nghiệp. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, thần sắc như thường, lạnh nhạt nói, ngươi không nên đến nơi này, nên đi Bạch Dương huyện chủ tội. Trưởng vực đại nhân lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, lão phu đúng là muốn đi trước Bạch Dương huyện, chỉ là về tình về lý, cũng muốn tới đây đáp tạ đạo trưởng, mặt khác lão phu tạm thay Liệp Yêu phủ mọi việc, vậy cần tự tay đem Liệp Yêu phủ tiền thưởng giao cho đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Sau đó hắn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, đã đến đều tới, sự tình trước hết giải quyết rồi thôi, cái gì tiền thưởng không tiền thưởng thật cũng không trọng yếu, chính là bần đạo có chút hiếu kỳ lão quỷ kia giá trị bao nhiêu cân lượng. Giờ phút này nghe trưởng vực đại nhân cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ nói chuyện, Lục Nguyên huyện lệnh càng là trong lòng rung động. Trưởng vực đại nhân là bực nào thân phận? Quảng Sơn vực bên trong, hắn chính là phẩm giai tối cao, quyền lực quan lớn nhất viên. Nhưng là người tiểu đạo sĩ này, đúng là lấy một loại giáo huấn giọng điệu, không lạnh không nhạt đối với hắn lão nhân gia nói chuyện. Mà lão nhân gia ông ta đúng là cung cung kính kính chịu những lời này. Lúc này đã tâm sắt. Lục Nguyên huyện lệnh có chút nghiêng đầu, nhìn về phía kia Tinh La tông trưởng lão, trong mắt nhiều hơn mấy phần oán hận chi ý. Nếu không phải người này dùng ngân phiếu loại này sự vật, hỏng rồi hắn thanh chính liêm minh làm việc chuẩn tắc, hắn như thế nào lại đến lẫn vào chuyện nơi đây? Lần này đắc tội rồi trưởng vực đại nhân, sau này chẳng lẽ không phải muốn lần thụ chèn ép? Trưởng vực đại nhân. Đúng lúc này, Tinh La tông trưởng lão mới là mở miệng, nói, núi này đã là ta Tinh La tông mua, ta chỗ này có khế đất văn thư, có quan phủ còn giấu, lão nhân gia ngài sẽ không nhận a. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, không có trả lời. Mà trưởng vực đại nhân nhưng cũng không có trả lời, chỉ nhìn hướng Lục Nguyên huyện lệnh, chậm rãi nói, ai cho ngươi quyền lợi, ban bố Phong Nguyên Sơn khế đất văn thư? Ai lại đem Phong Nguyên Sơn thuộc ở ngươi Lục Nguyên huyện trong vòng phạm vi quản hạt bổn quan nhưng không có ký qua bất luận cái gì một tấm tương quan văn thư, ngươi cần phải cho bản quan một lời giải thích. Cái này Lục Nguyên huyện lệnh sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời càng không dám trả lời. Tinh La tông trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, nói, hắn nên cho trưởng vực đại nhân cái gì giải thích, nên cách chức điều tra vẫn là vào tù hỏi chém, đều cùng ta Tinh La tông không quan hệ, nhưng đã phía trên này có quan phủ còn giấu, Quảng Sơn vực cũng không thể lật lọng, như vậy hết hiệu lực à? Lục Nguyên huyện lệnh sắc mặt đại biến, đưa tay chỉ hắn, run giọng nói, ngươi cái hỗn trướng, vị này Tinh La tông trưởng lão, vậy mà hái được như thế sạch sẽ. Cái này Lục Nguyên huyện lệnh thu hối lộ, ăn hối lộ trái pháp luật, là không tránh được một cái cách chức vào tù kết quả. Nhưng cái này Tinh La tông trưởng lão, hiển nhiên cũng không thèm để ý Lục Nguyên huyện lệnh hạ tràng, hắn chỉ là muốn để trưởng vực đại nhân thừa nhận cái này một phần khế đất văn thư. Lục Nguyên huyện trung quy là Quảng Sơn vực quản lý quan phủ, cũng là đại hạ quan phủ, như ký phát khế đất văn thư, đóng lên quan phủ còn dấu, nhưng có thể coi là giấy lộn một tấm, như vậy đại hạ triều đình thanh danh ở đâu? Cũng không thể ngươi để hắn ký phát nơi nào khế đất, nơi đó chính là ngươi Tinh La tông địa phương a. Trưởng vực đại nhân thanh âm hơi lạnh lẽo, nói, ngươi làm sao không nhường hắn cho ngươi mở một tấm kinh thành hoàng cung khế đất, đắp lên hắn Lục Nguyên huyện quan lớn. Lần này hắn chịu tội không nhỏ, làm cách trước điều tra, vào tù khó tránh khỏi, ngươi tìm một cái tội phạm tù phạm đóng ấn, phải chăng qua loa chút. Tinh La tông trưởng lão trầm giọng nói, trưởng vực đại nhân, đất này khế văn thư không nhận, thế nhưng là đối Quảng Sơn vực quan phủ uy nghiêm có hại. Trưởng vực đại nhân trầm mặc không nói, thần sắc lãnh đạm. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, nở nụ cười một tiếng. Bần đạo không nhường trưởng vực đại nhân làm khó. Hắn tự tay vào lòng, móc ra một tấm cổ xưa trang giấy, mở ra đến, thản nhiên nói, đây là đại hạ kiến quốc ban đầu, Nguyên Thiên vực tuyên Nguyên huyện ký phát khế đất văn thư. Chương 53, muốn đi. Trước tài quần. Quảng Sơn vực quan phủ phải có uy nghiêm, ta Nguyên Thiên vực ký phát khế đất văn thư, cũng hầu như nên có uy nghiêm a. Nguyên Thiên vực xuất thân thiếu nữ kia thấy thế, lúc này cười nhan như hoa, nói, thật muốn nói đến, còn phải theo cái tới trước tới sau, vẫn nên lấy cái này một phần khế đất làm đầu. Trường vực đại nhân nhìn thoáng qua, nghe được lời này, thật cũng không buồn bực, già mua trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía cái này Tinh La tông trưởng lão, nói, trước kia nơi đây thuộc Tuyên Nguyên huyện, cứ việc Tuyên Nguyên huyện bỏ ngọn núi này, nhưng dù sao cũng là đại hạ quan phủ ký phát khế đất văn thư, cũng vẫn là hữu hiệu. Huống chi, Phong Nguyên Sơn tốt xấu đã từng thuộc về Tuyên Nguyên huyện, mà Lục Nguyên huyện nhưng không có quyền lực can thiệp Phong Nguyên Sơn khế đất văn thư thuộc về. Tinh La tông trưởng lão hơi biến sắc mặt, chưa từng ngờ tới đạo quán này trước kia vậy mà tại Tuyên Nguyên huyện qua được khế đất văn thư, càng không có ngờ tới, tòa này đạo quán vậy mà đem một tấm cổ xưa khế đất bảo tồn đến nay, lịch đại truyền thừa xuống tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, Lục Nguyên huyện lệnh quỳ trên mặt đất, không dám vọng động, rung động nhẹ nhẹ. Ở trước mắt nhóm người này trước mặt, cái này Lục Nguyên huyện huyện lệnh cũng bất quá là một tiểu lâu la. Hắn trong lúc nhất thời lại có chút tứ cố vô thân ý vị, bây giờ đi về phía trước nửa bước, tại trưởng vực bên người đại nhân, nhỏ giọng nói, trưởng vực đại nhân, ta Tinh La tông chừng hơn ngàn đồ chúng, không thiếu cường đại người tu hành, bản môn tông chủ càng là luyện thần chân nhân, tuế nguyện tích lũy, nội tình trầm hậu, không phải là thế hệ trẻ tuổi đạo nhân có thể so sánh. Đại nhân thật muốn vì hắn lẻ loi một mình, cùng ta Tinh La tông trở mặt. Trưởng vực đại nhân lui nửa bước, thản nhiên nói, ngươi ở đây uy hiếp mệnh quan triều đình. Trung niên trưởng lão khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, đại hạ quốc uy, tự nhiên không dám khiêu khích, nhưng là ta Tinh La tông cũng coi như đạo tông đại phái, di chuyển đến tận đây, đối Quảng Sơn vực có ích vô tận, đại nhân người làm quan, làm nghị đại cục. Trường vực đại nhân đỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, vớt dâu nói, nghe một chút. Trung niên này trưởng lão, thần sắc chấn động, chậm rãi nói đến. Vừa đến có thể hưng Quảng Sơn vực thanh danh, Phong Nguyên Sơn có ta Tinh La Tông ở đây, các phương cầu học sĩ mộ danh tới, tất thành danh sơn đại xuyên. Thứ hai bản môn trên dưới, đồ chúng hơn ngàn, bản thân ăn mặc chi tiêu, lại có các hạng bản lĩnh, tăng thêm các phương cầu học sĩ mộ danh tới, có thể hưng Quảng Sơn vực phồn hoa. Thứ ba, Tinh La Tông thế lớn, có thể trấn thủ một phương, vì Quảng Sơn vực thủ quá bình không việc gì. Lần này Bạch Dương huyện thảm họa, chính là vết xe đổ, có ta Tinh La Tông trấn thủ Phong Nguyên Sơn, Phong Nguyên Sơn xung quanh các huyện tuyển sẽ không xuất hiện bực này đại họa. Nam tử trung niên thần sắc nghiêm nghị, nói: "Trưởng vực đại nhân quyết ý vì một cái hậu bối, bỏ ta Tinh La Tông cái này đường đường đạo môn đại phái." Trưởng vực đại nhân trầm mặc một lát, sau đó nói: "Nghe ngươi nói đến, Tinh La Tông tại hôm nay trước đó đã biết được Bạch Dương huyện sự tình, nhưng ngươi Tinh La Tông đối với bực này thảm họa vẫn không có động công trùng, chưa từng đến rút." Nam tử trung niên nghe vậy, thần sắc đọc lại, cũng không biết như thế nào đáp lời. Trưởng vực đại nhân tiếp tục nói: "Tinh La Tông không phải Liệp Yêu phủ, không chỉ được các ngươi không làm tròn trách nhiệm tội, thậm chí ngươi Tinh La Tông khoanh tay đứng nhìn, tại luật pháp phương diện cũng không tính có sai. Nhưng lại như thế thờ ơ lạnh nhạt, bản quan thực tế khó tin ngươi Tinh La Tông tại ta Quảng Sơn vực bên trong có thể thủ hộ một phương an bình." Sau khi nói xong, lại thấy hắn nở nụ cười thanh âm, nói: "Nhà ngươi tông chủ là luyện thần cảnh." Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên nói: "Ta nhà tông chủ tu hành hơn 200 năm, nội tình thâm hậu, âm thần lớn mạnh, gần như đại thành. Xem ra Tinh La Tông tin tức linh thông, nhưng cũng không phải là quá mức linh thông nha." Trường vực đại nhân đây là ý gì? Vị đạo trưởng này hôm qua vừa chém luyện thần cảnh, ngươi không biết? Ngươi cảm thấy luyện khí cảnh yêu ma treo thưởng, có tư cách để bản quan tự mình đến đưa? Nam tử trung niên toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay người. Hắn nghiêng đầu nhìn xem khuôn mặt này thanh tú, mang theo ôn hòa ý cười trẻ tuổi đạo sĩ. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh một mặt hài hước nguyên tiên vực hai huynh muội. Quay đầu lại đi, cựu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ cùng kia Bạch Dương huyện Chu Liệt chi nữ, đều dùng một loại nhìn xem xuẩn tài ánh mắt nhìn xem hắn. Luyện thân cảnh. Đạo sĩ kia thế nào lại là luyện thân cảnh? Tông chủ luôn luôn làm việc cẩn thận, đã sớm đem tòa này đạo quán dò xét tinh tường. Đã chết đi lão đạo sĩ, có lẽ đạo hạnh không cạn, nhưng là người tiểu đạo sĩ này, tuyệt không phải cái gì ẩn sĩ cao nhân. Lúc trước cái này tiểu đạo sĩ sau khi xuống núi mất đi tung tích, bây giờ hắn một lần nữa trở về, cả người mang món tiền khổng lồ, xây dựng đạo quán, bản thân đã ra ngoài ý định bên ngoài. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cái này tiểu đạo sĩ vậy mà thật sự là luyện thần cảnh chân nhân. Vị đạo trưởng này, nam tử trung niên thần sắc dị dạng, trần trơ nói, là luyện thần chân nhân. Bảo Thọ đạo trưởng không nói gì, lặng lặng nhìn xem hắn. Nam tử trung niên không khỏi lùi nửa bước, sau đó đẩy mặt xấu hổ. Đường đường Tinh La Tông, dù không so được Tam Đại Tiên Tông, nhưng cũng là đạo môn chính tông đại phái. Bây giờ là Tinh La Tông truyền thừa đại sự, liên quan đến đạo thống trưởng tổn sự tình, há có thể tùy tiện lùi bước. Huống chi, nhà mình tông phái, thế lực khổng lồ, có hơn ngàn đồ chúng, hơn trăm luyện khí cảnh đỉnh phong thủ tọa liền có 7 vị, đương kim tông chủ đồng dạng cũng là luyện thần cảnh chân nhân, càng là đại phái truyền thừa xuất ra, tu vi cao đến luyện thần cảnh giới đại thành. Sao lại e ngại một cái tán học tu sĩ xuất thân trẻ tuổi luyện thần cảnh? Thế là thần sắc hắn y nguyên như trước, chắp hai tay sau lưng, nghiêm mặt nói, đại hạ vương triều cảnh nội, chung quy là dạng luật pháp cùng quy củ địa phương. Ánh mắt của hắn quét qua, nói, bản tọa lần này đến, không phải đến cướp đoạt sân môn, cũng không vì đó lừa các người, mà là lấy lý phục người, lấy đất khế văn thư phân rõ phải trái. Chưa nghĩ đạo trưởng sớm có khế đất văn thư, bản tọa cái này một tấm khế đất nên hết hiệu lực. Đã vô lý, bản tọa cáo tử. Hắn sau khi nói xong, quay người liền muốn rời đi. Sau đó một thanh kiếm nằm ngang ở hắn trước người. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, buồn nôn bản tọa một trận, cái này liền phải đi. Ngươi muốn làm gì? Trước mặt mọi người, muốn chém bản tọa không thành? Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, quát, trưởng vực đại nhân ở đây, đại hạ luật pháp còn đâu? Nếu ngươi thật muốn động thủ, trưởng vực đại nhân không nói luật pháp, ta Tinh La Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trưởng vực đại nhân, cái này Phong Nguyên Sơn là bần đạo địa giới a, tự nhiên là đạo trưởng sở hữu. Trưởng vực đại nhân gật đầu nói, hắn không mời mà tới, xâm nhập Phong Nguyên Sơn cảnh nội, tính tự xông vào nhà dân sao? Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi, nơi này nào có trạch viện? Nam tử trung niên chỉ vào bên người một mảnh đất hoang, gầm thét lên tiếng, Phong Nguyên Sơn là đạo trưởng địa giới, có thể chờ một lúc vòng cái tường đây, coi như tự xông vào nhà dân. Nguyên Thiên vực trưởng vực Tiên Kim cho ra kiến nghị, tự xông vào nhà dân, mang theo hung khí, làm chủ nhân, ta nhưng có quyền chém hắn. Bảo Thọ đạo trưởng hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía trưởng vực đại nhân, hỏi một tiếng, có thể? Trưởng vực đại nhân gật đầu nói, chậm. Nam tử trung niên thấy thế, lúc này đưa tay, hỏi, đạo trưởng muốn cái gì? Sinh mệnh vô giá, Tinh La Tông trưởng lão càng là thân phận hiển hách. Bảo Thọ đạo trưởng nhẹ nói, ngươi cảm thấy nên tiêu bao nhiêu mua mệnh tiền? Ngươi đây là bắt chẹt. Nam tử trung niên có chút cắn răng, nhìn về phía Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân, lại là nản lòng vai trí, hoặc là đưa tiền, hoặc là cho mệnh. Nguyên Thiên vực trưởng vực Thiên Kim cười hì hì nói một câu, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nếu không cho ngươi ra điểm huyết, ai cũng coi là cái này Phong Nguyên Sơn, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Bảo Thọ đạo trưởng bảo kiếm vung lên, quắc, trước cởi quần. Chương 54, ngươi chính là ghét bỏ Liệp Yêu bảng bên trên không có bần đạo danh tự thôi. Tinh La Tông trưởng lao xuống núi, mà lại đi được rất thể diện. Bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng mười phân nhân tử, chưa cho hắn một đầu quần đuổi thanh lý. Mà Bảo Thọ đạo trưởng mắng một tiếng quỷ nghèo, đem mấy vạn lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực, liền nhìn về phía trưởng vực đại nhân. Diêm La Điện Ngọc Hằng lão quỷ, Liệp Yêu bảng bên trên treo thưởng vì 42 vạn lượng bạch ngân, một viên tiên cực đạo đan. Trưởng vực đại nhân chậm rãi nói, nguyên bản Liệp Yêu phủ thương định, đem cái này một phần treo thưởng giao cho đạo trưởng, nhưng là lão phu bây giờ tạm thay Liệp Yêu phủ chủ sự trước, cho rằng Ngọc Hằng lão quỷ tạo thành đại họa như thế, cũng luyện thành rồi 12 thiên hồn châu, nếu để cho hắn thoát đi, Liệp Yêu bảng vị trí nhất định di chuyển về phía trước, treo thưởng vậy ứng tăng cao. Hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nói, như không có đạo trưởng, hắn mang theo 12 thiên hồn châu thoát đi, treo thưởng sẽ tại 78 vạn lượng trở lên, cũng phải có 3 cái thiên cực đạo đan. Sau khi nói xong, liền thấy trưởng vực đại nhân ra hiệu sau lưng tùy tùng, lấy ra một cái hộp gỗ, nói, nơi này là 3 cái thiên cực đạo đan, 78 vạn lượng ngân phiếu. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận hộp gỗ, thần sắc như thường. Mà xung quanh đám người, hô hấp đã có chút gấp rút. Đừng nói cảnh kế dạng này người, liền xem như Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân nhi nữ, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là một bút món tiền khổng lồ. Trừ cái đó ra, bởi vì đạo trưởng lập xuống đại công, ngăn cơn sóng dữ, tránh càng đại họa hơn hoạn, lão phu lấy Quảng Sơn vực danh nghĩa, lại tặng 10 vạn lượng ngân phiếu. Trưởng vực đại nhân thần sắc nghiêm nghị, lại nói, ngoài ra, còn có Ngọc Hàng lão quỷ dưới trướng đông đảo đệ tử, bởi vì đạo trưởng tiến đến, đa số đã bị đích thân hắn tru sát, để mà luyện chế Thiên Hồn Châu, những này Diêm La Điện đệ tử treo thưởng, tương tự về lại đạo trưởng trên thân. Tăng thêm đạo trưởng phất trần pháp khí, cùng thu được tăng nhân bình bát, đều tính nhập trong đó. Hắn lại thụ ý tùy tùng, lại lấy một cái hộp gỗ ra tới, nói, nơi này còn có 30 vạn lượng ngân phiếu. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tiếp nhận, trong lòng đã có chút rung động. Trọn vẹn 108 vạn lượng. Quá tốt rồi. Cái này một khoản tiền, đầy đủ chúng ta đạo quán đánh tốt nền tảng rồi. Phương Ngọc không chịu được lộ ra nét mừng, reo hò một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng toàn thân chấn động, phản phất bị rót một chậu nước lạnh, lòng nhiệt huyết nháy mắt băng lãnh. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái này tà dương phía dưới lộng lẫy, như hắn lúc này gần với xế chiều yêu thương. Trường vực đại nhân đem treo thưởng đưa tới về sau, liền thật sâu thi cái lễ, cũng không dừng lại, dẫn người đem Lục Nguyên huyện lệnh cầm nã, xuống núi. Chung nên cùng cảnh kế, đều đến đáp tạ ân cứu mạng. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt chịu lễ này đến, lại lấy ra vài thứ. Đây là vừa rồi từ Tinh La tông trưởng lao trên người lấy tới mấy món vật nhỏ, đều vì pháp khí, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là đối phàm nhân rất có tác dụng, xem như hộ thân phủ. Chu Liệt làm việc, bần đạo có chút kính nể, cái này tiểu vật kiện mang cho Chu Liệt. Bảo Thọ đạo trưởng sau khi nói xong, lại hướng phía Nguyên Tiên vực huynh muội này hai cái, làm sơ gật đầu, đáp tạ bọn hắn vừa mới bên vực lẽ phải. Tiếp theo liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đem vừa rồi có được Thiên Cực đạo đan lấy ra hai viên, đổ cho Phương Ngọc. Cảnh kế đám người ngược lại là không rõ ràng cho lắm, không biết này là vật gì. Nhưng là Phương Ngọc lại lộ ra kinh hãi, vội nói, này làm sao thành? Nguyên Thiên vực huynh muội này hai người cũng là hơi biết tu hành, vào luyện tinh cảnh, lúc này vậy lộ ra vẻ chấn động. Thiên Cực đạo đan, thế nhưng là đại hạ cảnh nội tối thượng phẩm đan dược một trong, chỉ có luyện thần cảnh tu vi đan đạo đại sư mới có thể luyện thành bực này đan dược. Đối với luyện thần cảnh chân nhân tới nói, đều là rất có ích lợi, mà đối với luyện thần cảnh trở xuống người tu hành mà nói, càng là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Liên xem như cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, Phương Ngọc cũng chưa từng dùng qua cấp độ này đan dược. Thu thôi, người tu vi càng cao, luyện khí tạo nghệ lại càng dễ tăng lên. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không thèm để ý, Thiên Cực đạo đan mặc dù không tầm thường, nhưng đối với hắn giúp ích, còn không bằng chém cái luyện khí sơ cảnh yêu ma. Sở dĩ dùng để tăng lên Phương Ngọc tu vi, tăng thêm một bước luyện khí tạo nghệ, ngược lại càng có đại dụng. Đến như cái này một viên, lưu cho gấu nhỏ, có thể phá luyện khí cảnh, thành tựu đại yêu. Hắn nói như vậy, cũng không để lại cảnh kế đám người, liền bắt đầu chuẩn bị trở về đạo quán đi. Nhưng mà lúc này, liền gặp ống tay áo của hắn bị người giữ chặt. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân Tiên Kim, giắt quần áo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt như nước, vô cùng đáng thương nói, "Đạo trưởng, ngươi còn thiếu luyện khí sao? Nếu là người đấy, quét sân cũng được." Nam tử trẻ tuổi một mặt không nói gì, liền vội vàng đem nàng giật ra, ấy nay nói, "Đạo trưởng chớ trách, ta đây tiểu muội tính tình mệ thoát, luôn luôn như thế." Chu Nên cũng không nhịn được cười một tiếng, đưa nàng kéo ra, sau đó hướng Bảo Thọ đạo trưởng chào từ biệt. Nhưng mà kia Nguyên Thiên trưởng vực đại nhân Tiên Kim, còn lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu, trong miệng còn gọi lấy, "Đạo trưởng, về sau đạo quán nhận người, nhớ được lưu cho ta cái vị trí a, ta trong mấy ngày qua nhất nhớ đạo trưởng, ta đối với ngài kính ngưỡng chi ý, liền ngay cả quốc sư cũng không sánh nổi." Nàng cuối cùng bị nàng huynh trưởng vô tình trấn áp, ném lên lập tức xe. Sau đó trong xe ngựa lại truyền tới thanh âm, "Bảo Thọ đạo trưởng, ta còn sẽ trở lại." Bảo Thọ đạo trưởng hoàn toàn không còn gì để nói. Thì đến trạm vào tối, cái này ngoài ý muốn sự tình đã xong kết, Chính Lao mấy người cũng liền riêng phần mình về nhà. Phương Ngọc đến Thiên Cực đạo đan, thi cái lễ, liền về đạo quan bên trong đi, chuẩn bị nuốt luyện hóa. Mà ở lúc này, trên núi gấu nhỏ một đường chạy chậm xuống tới. Bảo Thọ đạo trưởng, Quảng Sơn vực quan phủ trả tiền à nha? Còn phải không nhiều, liền hơn 100 lượng bạc, còn chưa đủ xây một cái nhà xí. Quan phủ thế nào như thế keo kiệt ta? Quan phủ nào có không keo kiệt? Bảo Thọ đạo trưởng cảm thán một tiếng, nói, bần đạo xuống núi thời điểm, niệm tình ngươi hộ sơn có công, cho ngươi thêm chướng một lượng bạc a. Vậy thì tốt quá. Gấu nhỏ hân hoan, sau đó lại nói vừa rồi những cái này ra hỏa, lại muốn phá chúng ta đạo quán, quả thực đáng ghét. Đạo trưởng vì sao không đồng nhất kiếm cho hết bọn hắn chém, nhất định phải cùng bọn hắn giảng đạo lý. Có thể giảng đạo lý, nhất định phải rút kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng hát một tiếng, dẫn theo nó lô thai, cười lạnh nói, ngươi chính là ghét bỏ Liệp Yêu bảng bên trên không có bần đạo danh tự thôi. A, đau. Gấu nhỏ ngao ngao gọi bậy, bắp chân nhảy tưng, đạo trưởng hiểu lầm, thật không là ý tứ này. Đau, đau. Đạo quán chưa xây thành, bần đạo nếu là phạm tội, quay đầu người quốc sư kia dẫn Liệp Yêu phủ một nhóm luyện thần đẳng cấp kim vĩ trảm yêu lại tới đây hỏi tội, cũng không thấy có thể đánh được. Bảo Thọ đạo trưởng niết miệng, nói, còn nữa nói, chúng ta là có cơ nghiệp ở đây, cũng không phải cái gì lưu lạc thiên nhai kẻ liều mạng. Ngươi đi theo bần đạo hơn nửa năm, bần đạo cho tới nay tuân theo pháp luật, không màng danh lợi, ngươi lại không phải không rõ ràng. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi lúc nào tuân theo pháp luật rồi? Gấu nhỏ ngơ ngác một chút, sau đó lô thai kịch liệt đau nhức, vội vàng khóc vung vẩy hai tay nói, lấy lý phục người, lấy lý phục người, cho ngươi một viên tiên cực đạo đan. Bảo Thọ đạo trưởng ném một viên đan dược ra tới, nói: "Ban đêm trở về ngươi nếu là không có tấn thăng luyện khí cảnh, ngày mai đạo quán khai tiệc ăn thịt gấu."
"A."
Gấu nhỏ ôm đan dược, lắp bắp nói: "Ngài lại muốn đi ra ngoài? Thái Dương đều muốn xuống núi, chờ một lúc liền đêm đen gió lớn, làm chuyện xấu đi. Dưới núi còn có vị khách nhân." Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ chuôi kiếm, cười lạnh nói: "Bần đạo đi nên một lần vị này luyện thần chân nhân." Chương 55, Kim Y Trảm Yêu lại. Phong Nguyên Sơn bên dưới, chỉ thấy một người, chắp hai tay sau lưng. Hắn thân mang trường bào màu vàng nóng, rõ ràng là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại phục sức, mà hắn đeo Trảm Yêu đao, nhưng cũng là thượng đẳng pháp bảo đẳng cấp. Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, gặp qua đạo hữu. Chỉ thấy cái này Kim Y Trảm Yêu lại, nhìn về phía trên núi người tới, khẽ cười một tiếng, nói: "Bản quan nguyên là quản hạt Nguyên Tiên vực Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại, bây giờ điều nhiệm Quảng Sơn vực. Gần chút thời gian, việc vặt quân thân, không có kịp thời đến, nghe nói là đạo hữu thay bản quan chém giết làm hại Bạch Dương huyện Ngọc Hàng lão quỷ, chuyên tới để này đáp tạ." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nói: "Đầu tiên, bần đạo chém giết Ngọc Hàng lão quỷ, không phải thay ngươi giết, tiếp theo, bần đạo cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì việc vặt, có thể để cho tôn giá đưa Bạch Dương huyện 14 vạn tính mạng tại không để ý." Đỗ Hưng nghe vậy, không buồn không giận, chỉ nở nụ cười một tiếng. Nói ra thật xấu hổ, liền cũng không nói. "Ngươi nói nha, bần đạo hiếu kỳ." Đỗ Hưng trên mặt ý cười lập tức cứng đờ, chợt vừa cười nói trở lại: "Bản quan đến đây, kỳ thật có chuyện quan trọng khác. Nếu là chuyện quan trọng, vậy cũng khỏi phải nói." Bảo Thọ đạo trưởng buông tay nói: "Đại gia lại không quen, người xa lạ liên lạc tình cảm, đều là từ việc vặt bắt đầu, ngươi nói trước đi nói việc vặt đi." Đỗ Hưng lập tức cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ không tuân theo quy củ, mười phần khó giải quyết, bây giờ ý cười thu lại, lanh lẹ nói: "Bản quan đến đây, là vì Vĩnh Liêu sông một chuyện tới. Việc này liên quan đến ta Liệp Yêu phụ Trịnh đại nhân an nguy, liên lụy đến Hồng Y Trảm Yêu lại Chu Ứng cùng Nam Tuyển huyện hai tên quan lại tính mạng, nghe nói đạo hưu chém giết Vĩnh Liêu sông Huyền Quy đại yêu, chiếm một viên Huyền Nguyên Long đỉnh châu, đây là trọng yếu vật chứng." "Trọng yếu vật chứng?" Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói: "Vậy tôn giá chuẩn bị như thế nào?" "Đạo hưu đem Huyền Nguyên Long đỉnh châu giao đến, trợ bản quan tra án, vô cùng cảm kích." Đỗ Hưng thi cái lễ, nghiêm mặt nói: "Liên cái này." Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, nói: "Chỉ bằng ngươi một câu, lấy đi Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Đỗ đại nhân, ngươi thật là lớn quan uy. Sau này bản quan chấp trưởng Quảng Sơn vực cảnh nội Liệp Yêu phủ, như đạo hữu có việc, định kiệt lực tương trợ." Đỗ Hưng ngữ khí nghiêm nghị, nói như vậy nói: "Chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ?" Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói: "Đỗ đại nhân lời này nghe được hảo hảo chói tai, làm sao tại bần đạo trong tai, tả hữu tới nghe, đều là uy hiếp." "Đạo hữu nói đùa." Đỗ Hưng dừng lại, sau đó nói: "Vừa mới thấy đạo hữu lấy Tinh La tông trưởng lão ngân lượng, chắc là đạo quán mới lập, hao phí quá lớn, bản quan nơi này có 10 vạn lượng ngân phiếu, mua xuống cái này Huyền Nguyên Long đỉnh châu như thế nào?" "Đuổi ăn mày đâu?" Bảo Thọ đạo trưởng cười ha ha, nói: "Huyền Nguyên Long đỉnh châu là cái gì bà bối? Đại hạ cảnh nội chỉ có 3 đôi mà thôi. Ngươi cảm thấy Huyền Nguyên Long đỉnh châu vẹn vẹn 10 vạn lượng bạc, bản tọa nhìn cái này Trảm Yêu đao pháp bảo phẩm giai, vậy kém xa Huyền Nguyên Long đỉnh châu, không bằng liền ăn chút thiệt thòi, dùng 10 vạn lượng bạc mua xuống ngươi cái này Trảm Yêu đao như thế nào?" "Theo bản tọa biết được, Trảm Yêu đao là đại hạ quan phủ ban tặng, ngươi thế nhưng là được không 10 vạn lượng." "Đạo hữu quả nhiên là muốn cùng bản quan trở mặt." Đỗ Hưng không che giấu nữa, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Bảo Thọ đạo trưởng nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt băng hàn, nói: "Thật sự cho rằng Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại liền có thể tùy ý làm vậy, cường thủ hào đoạn. Từ trước đến nay chỉ có bản tọa chiếm người khác tiện nghi, ngươi muốn tại bản tọa nơi này chiếm tiện nghi, tiếp sau lại đến thử một chút." Hai tôn luyện thần cảnh cao nhân khí cơ giao phong, hàn phong điều hiệu, lãnh ý như đao. Xung quanh cỏ cây tựa hồ bị vô hình mũi nhọn chỗ cắt đứt, cỏ xanh bay tán loạn, lá cây chóc ra, tựa hồ có càng thêm mãnh liệt khí tức chấn lên vân tiêu. Bầu trời phía trên mây trắng nháy mắt phân liệt nhỏ vụn, tựa như sợi bông. "Đạo hữu tuổi tác không lớn, đạo hạnh không cạn, thật sự là lợi hại." Đỗ Hưng bỗng nhiên thu rồi khí tức, vừa cười vừa nói: "Không hổ là một kiếm chém giết Ngọc Hàng lão nhân nhân tài mới nổi, so bản quan trong dự liệu mạnh hơn nhiều, như thế Huyền Nguyên Long đỉnh châu liền coi như an toàn. Đồng thời có đạo hữu tọa trấn Phong Nguyên Sơn, xung quanh đây chi địa an nguy, sau này bản quan cũng không cần quá nhiều sầu lo." Bảo Thọ đạo trưởng vậy thu rồi khí tức, từ tốn nói: "Đại nhân thật sự là hảo nhãn lực." Đỗ Hưng hai tay chắp tay thi cái lễ, trong lòng mắng thầm: "Đáng chết đạo sĩ, nếu không phải không có nắm chắc thủ thắng, nhất định phải một đao chém ngươi, chiếm Huyền Nguyên Long đỉnh châu." Bảo Thọ đạo trưởng làm kê, cũng trở về thi lễ, tâm đạo: "Vô sỉ mặt hàng, nếu không phải tại đạo gia cửa nhà, khác chuyển sang nơi khác, đạo gia không phải một kiếm bổ ngươi, chiếm ngươi một thân tu vi." Đỗ Hưng lui hai bước, vừa cười vừa nói: "Bản quan còn có chuyện quan trọng, muốn đi Quảng Sơn vực đưa tin, ngày mai còn muốn đi Bạch Dương huyện thu thập tàn cuộc, cũng không làm phiền, cái này liền cáo tử." Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói: "Đại nhân đi thong thả, Quảng Sơn vực bên trong, yêu ma không ít, trên đường ngàn vạn cẩn thận, vạn nhất bị người giết chết, bần đạo quả thực không tốt giải thích." "Tạm biệt." Đỗ Hưng lui có 10 bước, có rảnh đến đạo quán uống trà. Bảo Thọ đạo trưởng thành khẩn nói: "Lần sau nhất định." Đỗ Hưng chắp tay, mới quay người mà đi. Lên đường bình an. Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm, mấy lần muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, cuối cùng phun ra khẩu khí. Cái thằng này tuyệt không phải người lương thiện. Từ Bạch Dương huyện một chuyện cũng có thể thấy được, người này đối 14 vạn dân chúng tính mạng đều hoàn toàn không để trong lòng. Thậm chí thấy người này về sau, Bảo Thọ đạo trưởng ẩn ẩn hoài nghi, cái này Đỗ Hưng là vì nuôi lớn tai họa, tham càng lớn công lao, cố ý chậm trễ bước chân. Dù sao không có 12 thiên hồn châu Ngọc Hàng lão quỷ, không phải Đỗ Hưng đối thủ. Mà Đỗ Hưng ước chừng cũng không có ngờ tới Ngọc Hàng lão quỷ giàu hạn, vẫn coi là Bạch Dương huyện tử vong nhân số hơn 6 vạn, 12 thiên hồn châu luyện chế vẹn vẹn hơn phân nửa, kéo cái 3 năm ngày cũng có thể thông dòng đường đối. Mà trên thực tế, Ngọc Hằng lão quỷ đã sớm đem 12 thiên hồn châu luyện chế đến cuối cùng 2 viên. Chờ một chút. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên tâm niệm vừa động, lẩm bẩm, hắn làm sao biết Huyền Nguyên Long đỉnh châu? Huyền Quy đại yêu ẩn náu tại Vĩnh Nghiêu sông, lưỡng địa quan phủ đều không để ý tới. Liệp yêu phủ hoặc là không biết, hoặc là biết mà không lý. Nhưng cái này Huyền Quy đại yêu, người mang Huyền Nguyên Long đỉnh châu, tại chủ bị một cọc đại sự, hiển nhiên là cái này đại yêu bí mật. Đỗ Hưng là sau đó tìm đọc Vĩnh Nghiêu sông một chuyện, suy đoán ra, vẫn là hắn đã sớm biết Vĩnh Nghiêu sông Huyền Quy đại yêu có dấu Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Nếu là cái trước ngược lại cũng dễ nói, nếu là cái sau, chẳng phải là nói, cái thằng này cùng kia Huyền Quy đại yêu có dính dấp, là có càng sâu nhu đồ. Nếu có càng sâu nhu đồ, có thể để cho hắn đường đường liệp yêu phụ kim ý chạm yêu lại, âm thầm cấu kết yêu ma, hiển nhiên không thể coi thường, mà Huyền Nguyên Long đỉnh châu tại việc này bên trong, tất nhiên thuộc về cực kỳ trọng yếu một hoàn. Nhìn hắn tư thế, không giống như là tới thăm dò, cũng không giống là muốn dễ dàng buông tha Huyền Nguyên Long đỉnh châu dáng vẻ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày, tâm đạo, nếu thật sự chưa từ bỏ ý định, như vậy hắn chắc chắn nhìn chằm chằm vào bần đạo. Lần này đã cùng hắn trở mặt, lại có Huyền Nguyên Long đỉnh châu một chuyện, chỉ sợ sau này sẽ không bình tĩnh. Huống chi cái thằng này bây giờ là Quảng Sơn vực liệp yêu phủ người chủ sự, sau này bần đạo chém giết yêu ma, đều là muốn trải qua liệp yêu phủ khám nghiệm, sau đó cấp cho khen thưởng, hắn xem ra thế nhưng là mười phần lòng dạ nhỏ mọn, về sau ở phương diện này cố ý làm khó, không cho tiền thưởng, hoặc là cắt xén tiền thưởng, lại nên làm cái gì? Không bằng trên nửa đường, chuyển sang nơi khác, đem hắn chặn giết rồi. Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm, thấp giọng tự nói. Nhưng hắn còn tại do dự thời điểm, lại phát hiện chân trời một vệt kim quang, nháy mắt đi xa. Đỗ Hưng toàn lực bỏ chạy, đã không thấy. Hắn độn quang nhanh như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, tâm đạo, sau này chém hắn thời điểm, trừ bỏ hắn một thân tu vi, có thể hay không đạt được hắn đảo mệnh đạo thuật. Chương 56, đạo hữu xin dừng bước. Trên con đạo, Kim Y Trảm yêu lại Đỗ Hưng, hành tích khó lường. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, trẻ tuổi đạo sĩ tu vi đã không kém gì bản thân. Như vừa rồi xuất thủ, hắn bây giờ không có nắm chắc thủ thắng, mà lại hắn càng phát giác được đi ra, ngay tại bản thân triển lộ ra địch ý thời điểm, kia tiểu đạo sĩ thế mà trực tiếp liền hiện lộ ra sắc cơ. Nếu không phải cố kỵ hắn là liệp yêu phủ Kim Y Trảm yêu lại, chỉ sợ đạo sĩ kia đã xuất kiếm. Hắn cũng có chút lo lắng đạo sĩ kia đến đây chặn giết, liền mấy lần cải biến hành tích, xóa đi khí tức. Không có đạo lý a. Đỗ Hưng thầm nghĩ, bản tọa chính là luyện thần đại thành chi cảnh, hắn còn quá trẻ, cũng không có lý do áp đảo bản tọa phía trên. Liền xem như quốc sư lúc còn trẻ, có 102 đương đại, cũng là đến 40 chứng trạng, mới luyện thần đại thành, lại qua 7 năm tuế nguyệt, phương tấn thăng luyện thần cảnh giới đỉnh cao. Hắn cau mày, tâm đạo, chẳng lẽ là hắn người mang dị bảo, lớn mạnh khí tức, bản tọa bị hắn hủ rồi. Nhưng quan hệ tính mạng mình, hắn cũng không dám mạo hiểm, dứt khoát vẫn tin tưởng cái này tiểu đạo sĩ là kinh diễm kỳ tài, bản lĩnh tại bản thân phía trên. Như cái này tiểu đạo sĩ thật sự là lợi hại như thế, đã luyện thần đại thành, thậm chí tới gần luyện thần đỉnh phong cấp độ, như vậy Huyền Nguyên Long đỉnh châu còn như thế nào thu hồi? Trừ phi Viên Phiếu Chu cùng hắn liên thủ, đem kia tiểu đạo sĩ tập sát. Hắn nghĩ như vậy, đông nhiên lông mi vẩy một cái, nhớ lại vừa rồi Tinh La Tông trưởng lão. Tinh La Tông tuy không phải tiên tông, nhưng dù sao cũng là đạo môn đại phái, nội tình không cạn. Bọn hắn tông chủ đạo hạnh không thấp, mà lại tông môn lịch đại truyền thừa, bí pháp vô tận, càng có rất nhiều bảo vật. Như kia Viên Phiếu Chu, vốn là luyện thần đại thành, đến một thanh pháp kiếm về sau, riêng là công phạt lợi, liền có thể cùng luyện thần đỉnh phong so sánh. Tinh La Tông nội tình không thể khinh thường, trừ hắn vị này luyện thần cảnh tông chủ bên ngoài, còn có hơn trăm luyện khí cảnh, 7 vị luyện khí đỉnh phong thủ tọa. Mà bản quan chính là Quảng Sơn vực liệp yêu phủ người chủ sự, có thể điều động đông đảo trảm yêu lại. Cái này tiểu đạo sĩ dù kết bạn trưởng vực đại nhân, kết bạn Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, nhưng bản thân cũng chỉ là người cô đơn. Nếu có thể hai nhà hợp tác, chỉ cần đạo sĩ kia không phải luyện thần đỉnh phong chí cường giả, đều có thể không sợ. Hắn như vậy độc lấy, thay đổi lục quang, tìm kiếm Lục Nguyên huyện. Sau đó liền xa xa trông thấy, toàn thân chân bóng, da rẻ trắng nõn, chỉ có một đầu quần lót, chính bộ mặt, vội vàng hành tẩu Tinh La Tông trưởng lão. Đạo hữu xin dừng bước. Tinh La Tông trưởng lão toàn thân chấn động, sắc mặt táo hồng. Hắn lập tức bước nhanh hơn. Lục Nguyên huyện. Mấy ngày trước đó, huyện lệnh bị cách chức điều tra, đã tống giam. Mà Lục Nguyên huyện trên dưới, vô luận phú hộ vẫn là bình dân, trên tiểu lâu, chợ búa ở giữa, đều nghị luận ầm ĩ. Mà Vương Sơn từ đạo quán làm công trở về, đến cửa chính miệng, lại hít một tiếng. Nhà mình bà nương trở về một chuyến Bạch Dương huyện, chưa tới địa phương, liền bị người quan phủ chặn đường, nói Bạch Dương huyện ra ôn dịch, không cho tiến vào. Thời gian qua đi 2 ngày, quan phủ truyền đến tin tức, hắn tại Bạch Dương huyện nhạc phụ một nhà, lại tất cả đều gặp thai, để hắn cái này bà nương bi thương phía dưới, khóc giống hôn mê, ốm đau lại là 2 ngày, hôm nay càng là dính vào phong hàn. Vương Sơn, ngươi đã về rồi. Đúng lúc này, sát vách bà, đột nhiên hướng hắn vây vây tay. Vương Sơn hơi gật đầu, nói, bà, ta mới làm hoàn thành trở về, đang muốn trở về nấu cơm. Kia bà vẫy gọi ra hiệu hắn tới. Vương Sơn tới gần đến đây, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão nhân giật hắn tay, ai một tiếng, nói, nhà ngươi cái này bà đường, bệnh cũng không nhẹ, cho dù có thuốc có thể y, sợ cũng không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Buổi sáng hôm nay, bà nghe người ta nói, chợ phía đông bên kia ngày gần đây cái chân trần làng trung, mặc kệ bệnh gì, một bao dược tán, liền có thể khỏi hẳn. Vương Sơn nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, cái này không thành thần y rồi. Quản chi không phải cái khắp nơi giả danh lừa bịp. Lão nhân vội vàng khoát tay, nói, cũng không thể nói lung tung, nghe nói hắn là tại Kim Dương huyện bên kia tới được, ở bên kia liền đã cứu không ít người, mà đi tới hương chúng ta trước đó, sát vách hương đã có người bị hắn chữa hết bệnh dữ. Nghe nói cái kia tiệm may người thọ, chính là ăn hắn dự tán, thông kinh lạc, hiện tại cũng có thể chạy. Còn có cái kia Lý gia hàng thịt bà nương, trên mặt sớm đi thời điểm bị nóng, cùng bị mở dạng, đều có thể chữa khỏi. Đúng đúng, còn có cái kia hương chúng ta Lý Nhị, đều nói hắn đánh cá gặp báo ứng, trên cổ đẽo thịt đều tầm 10 năm, cũng là một bao dược tán liền trị tốt đấy. Bà đối cái này thần y gì, hiển nhiên là vương tin không thể nghi ngờ. Vương Sơn nghe được lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bà, nào có loại này thần y gì, đây đều là chỗ nào nghe được. Ngài càng nói càng mơ hồ. Bà còn nói thêm, ngươi xem ngươi bà nương bộ dạng này, được ăn bao nhiêu thuốc mới có thể trị tốt. Hơn nữa, vạn nhất trị đến trị đi luôn không được a. Nghe nói kia chân Trần Lang chung một bao dược tán, cũng liền thu mấy cái đồng bạc, lại không nhiều lấy tiền, còn không bằng thử một chút đâu, dù sao cũng không còn nghe ăn người chết sự tình. Vương Sơn nghe vậy, hơi có trầm âm, lập tức có chút dao động. Bà sờ tay vào ngực, móc mấy cái đồng bạc, nói, lão nhân gia ta chân không tiện, ngươi tối nay nhìn nếu là đi, nhớ được giúp ta vậy mua hai bao, quay đầu trị cái này phong thấp xương đau tật xấu, lưu một bao sau này cất giấu có thể sử dụng. Vương Sơn nghĩ, tiếp nhận tiền đồng, tâm đạo, thôi được, sẽ chết ngựa làm ngựa sống y đi. Hắn trở về nhà, làm cơm, cùng thê tử nói một câu, tiểu ra môn đi, hướng chợ phía đông bên kia đi. Hắn hỏi một số người, quả nhiên đến trên chợ, có một đoàn người vây quanh. Hắn trên bảo, thấy bên trong là một trường bào màu xám trung nhân, xúc lấy sợi dâu. Không nên gấp, không nên gấp, thuốc đều có, từ từ sẽ đến, bị làm bị thương người. Người kia vội vàng ra hiệu đám người bảo trì trật tự. Trong lúc đó có người hỏi hắn lai lịch. Người này thần sắc khác thường, liền lên tiếng, Trần Tam Thủy. Đến viên Vương Sơn, liền dùng tiền đồng thay đổi ba bao dự tán. Chỉ là, Vương Sơn ẩn ẩn cảm thấy, người này trông thấy hắn thời điểm, ánh mắt có chút cổ quái, còn hỏi một tiếng, vị đại ca này, gần đây có thể ăn qua cái gì thường ngày chưa ăn qua đồ vật không có. Sơn chân hải vị. Kỳ chân dị quả. Vương Sơn nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, nói, đều là nuôi sống gia đình đều không dễ, nào có tư cách ăn cái gì kỳ chân. Sau khi nói xong, hắn ngơ ngác một chút, lại nghĩ tới đoạn trước thời gian, bảo thọ đạo trưởng kéo một xe tôm cá tươi. Bất quá việc này hắn cũng không có nhắc lên khoe khoang, liền xin lỗi một tiếng, lấy ba bao dược tán về nhà. Hắn nhớ tới vừa rồi kia Trần Tam Thủy thần ý ánh mắt cùng tra hỏi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng hắn lại phát giác không ra cái gì cổ quái, một đường hướng trong nhà đi. Vương Sơn. Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến thanh âm. Vương Sơn quay đầu, đã thấy đầu ngõ đứng Trịnh Nguyên lão gia tử. Trịnh lão mang theo một cái ấm, đây là gia đình bình thường đánh xì dầu, hiển nhiên hắn là ra tới đánh xì dầu. Ngươi đây là đi chỗ nào? Ai? Vương Sơn buông tiếng thở dài, nói, không phải ta nhà kia bà nương bị bệnh nha, nghe nói chợ phía đông có cái thần y y, bất kể là bệnh gì chứng, chỉ cần một bao dược tán, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, cũng mười mấy cái tiền đồng, liền đi thử thời vận, mua hai ba bao. Thuốc gì tán, có thể để cho thế gian tất cả bệnh đều thuốc đến bệnh trừ. Trịnh Nguyên nở nụ cười thanh âm, lắc đầu, nói, liền xem như trong kinh thành ngự y y, cũng không có bản sự này, ngươi chẳng lẽ bị người lừa? Tả hưu mới mấy tiền đồng, lừa gạt cũng được. Liền sợ thuốc uống sai rồi, cần phải nhân mạng, ngươi cũng không thể qua loa. Trịnh Nguyên đưa tay nói, lão phu cũng coi như sơ sơ minh bạch chút dự lý, ngươi lấy một bao đến, lại để lão phu nhìn xem, là cái gì kỳ dược. Vương Sơn nghe vậy, móc ra một bao, liền đưa tới. Trịnh Nguyên mở ra giấy mỏng, liền gặp bên trong dược tán, đúng là hiện đen như mực chi sắc. Hắn cau mày, góp đi vào hít hà. Trịnh lão. Vương Sơn gặp hắn sắc mặt cổ quái, liền vội hỏi một tiếng. Đây không phải thuốc. Trịnh lão khẽ lắc đầu. A. Vương Sơn nghe vậy, kinh ngạc một chút, lộ ra vẻ hối tiếc. Đây là cho giấy. Trịnh Nguyên cau mày nói, dùng giấy xám lửa gạt tiền. Nhưng hắn một bao lại mới mấy cái tiền đồng. Đây là cái đạo lý gì? Vương Sơn thấy thế, bây giờ hơi biến sắc mặt, nhưng lại có chút không cam tâm, thấp giọng nói, có thể tất cả mọi người nói đây là thần y đi, có phải hay không là phù sám? Chúng ta bình thường cầu thần bái Phật, cầu đến lá bửa, đốt vào trong nước, cũng có thể trị bệnh. Trịnh Nguyên khoát tay áo, nói, nào có loại này đạo lý? Hắn như vậy nói chuyện, bỗng nhiên run lên, còn nói thêm, ngươi muốn nói là lá bửa, cùng hắn tin tưởng loại này chân trần lang chung, còn không bằng đi tìm bảo thọ đạo trưởng, lấy một tấm trừ tà chữa bệnh phù. Vương Sơn nghe vậy, bây giờ đại hỉ, nói, ta làm sao lại đã quên, lão nhân gia ông ta nhưng là chân chính thần tiên. Chính Nguyên đem này dược tán gói lên, trầm ngâm nói, nếu là bệnh tình không quan trọng, cái này dược tán trước không dùng, ngày mai ngươi mang theo này dược tán, đi gặp bảo thọ đạo trưởng, liền có thể rõ ràng. Chương 57, có hồ ly tinh. Vân đạo còn không có thể nghiệm. Phi, chưa thấy qua đâu. Sáng sớm hôm đó, bảo thọ đạo trưởng nhìn xem trong dương hơn 100 vạn lượng ngân phiếu khoản tiền lớn, thần sắc hoảng hốt. Như ở quá khứ, hắn tất nhiên cảm thấy mình là phú giáp một phương, 10 đời áo cơm không lo, liền đợi đến nằm ngựa, xây thành đạo quán, ngạo thị thiên hạ. Mà ở bây giờ, điều này cũng làm cho đánh cái nền tảng sự tình. Đương nhiên, nếu là đặt ở gấu nhỏ trên thân, nó một cái nhà xí đều xây không thành. Không được, bần đạo không thể an với hiện trạng, bần đạo cần tức giận phấn đấu, cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cần thấy lâu dài. Bảo thọ đạo trưởng thu thập hành lý, chuẩn bị xuống núi tìm kiếm yêu ma, nhiều kiếm chút năng lượng. Mà ở một ngày này, Vương Sơn là cái thứ nhất lên núi tới. Bảo thọ đạo trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Vương Sơn đem sự tình chân tướng đều nói một lần, sau đó lấy ra dược tán tới. Bảo thọ đạo trưởng kinh ngạc một lần, sau đó tiếp nhận dược tán, mở ra xem, lông mi dựng lên. Đúng là cho giấy, chính xác nói, là phù sám. Hắn tuy là đạo sĩ, nhưng không có kế thừa tiền thân tất cả ký ức, tại chế phù tạo nghệ phương diện này, càng là không hiểu ra sao. Bất quá hắn nhìn kỹ phía dưới, phù này xám sát thực mang theo một chút hơi bổ khí tức, trong đó khí tức yếu ớt, bản thân nhưng cũng không mạnh, tựa hồ cũng không có cái gì tà dị chỗ, lại thật giống là trừ tà chữa bệnh. Nhưng một cái người tu hành, ra vẻ chân trần lang trung, khắp nơi phái phát lá bửa, lại là cái gì đạo lý? Bảo thọ đạo trưởng, Vương Sơn trần chờ hỏi một câu. Đúng là phù xám, khí tức bên trong chính, cũng không tà dị. Bảo thọ đạo trưởng lên tiếng nói, nếu như phù này sám xuất từ cái kia tên là Trần Tam Thủy Chân Trần Lang Trung trong tay, như vậy hắn cũng hẳn là người trong chúng ta, sở học chi pháp cũng không phải tà môn ma công, xem như trung quy trung cũ đứng đắn phương pháp tu hành. Vậy cái này phù sám có thể chữa bệnh sao? Vương Sơn lại hỏi. Chữa bệnh cũng có thể. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, nhưng lá bùa đốt thành tro, nhìn không ra là cái gì phù, bên trong đến tột cùng là môn đạo gì, còn khó nói, vạn nhất có người từ đó động tay chân, được không bù mất. Kia. Vương Sơn mong mỏi nói, đạo trưởng ban thưởng ta một tấm trừ tà chữa bệnh phù, nhường cho ta về nhà cho kia bà nương trị một chút bệnh. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cứng đờ. Mẹ nó, Vân đạo mặc dù là cái đạo sĩ, nhưng thật sự không hiểu phù a. Đạo trưởng, như thế việc nhỏ, không cần bần đạo ra tay rồi. Bảo Thọ đạo trưởng ho khan một tiếng, nói, ngươi đi tìm Phương Ngọc cô nương, nàng là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, luyện một tấm phù, không đáng kể. Vương Sơn nghe vậy, thiên ân và tạ, liền lại đi tìm Phương Ngọc. Vài ngày trước, Bảo Thọ đạo trưởng đi Vĩnh Liêu sông chém yêu, Vương Sơn đối Phương Ngọc rất nhiều chiếu cố, lại lưu lại vì nàng thổi lửa nấu cơm, xem như có một phần giao tình. Mà ở Vương Sơn rời đi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, lâm vào suy tư ở trong. Lục Nguyên huyện đến rồi một cái chân chân lang trung, bất kể là gì chứng bệnh, chỉ cần một bao dược tán, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, cũng mới thu mấy cái tiền đồng, có thể đáng mấy đồng tiền. Nghĩ trước đây không lâu, hắn thay lưu viên ngoại trừ tà thời điểm, một tấm lá bùa, giá cao trăm lượng, đã là lương tâm giới. Người trong tu hành, du lịch thế tục, vẫn là người trong tà đạo, âm thầm bố cục. Đã đi tới Lục Nguyên huyện, cũng coi là ta Phong Nguyên Sơn trước cửa, còn phải đi thăm dò một chút, miễn cho xảy ra chuyện bừng, có hại ta Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan uy danh. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm nghĩ, Vân đạo vốn là dự định là muốn xuống núi, đi lục soát yêu ma tung tích, cũng không biết vị đạo hữu này có phải là Liệp Yêu Bảng bên trên áo cơm cha mẹ. Hắn nghĩ như vậy, đi ra đạo quán, đi tới nhà xí trước đó, phân phó một tiếng, để gấu nhỏ giữ nhà, liền dẫn theo pháp kiếm xuống núi. Gấu nhỏ nghe vậy, mừng rỡ, từ nhà xí bên cạnh trên cây lăn xuống tới, vội vàng phất tay, về sớm một chút ta. Đạo sĩ xuống núi, tất có ngân lượng. Đạo sĩ về núi, ta phải một lượng. Gấu tiểu gia mừng khấp khởi nghĩ đến. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm xuống núi, sau đó liền hối hận xuống núi sớm. Trên đường tới đều là hắn thuê tới công tượng, một đường này chào hỏi liền khát nước, đã muốn về núi lại pha một bình trà. Nhưng hắn nghĩ đến vừa đi vừa về một chuyến, lại là phiền phức, trực tiếp thẳng xuống dưới núi đi. Tới gần Lục Nguyên huyện không xa, trông thấy phía trước hương trấn. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ phát giác cái gì, khe nhíu mày, đi vòng con đường. Đi qua 3 năm dặm địa, hắn dừng ở ven đường. Mà ven đường trong bụi cỏ, chậm rãi leo ra một người tới. Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người này thụy nhãn mông lung, duỗi lưng một cái. Hắn đêm qua vậy mà ngủ ở ven đường. Nhìn cái gì vậy? Người này tức giận mắng một tiếng, liền hướng phía trước đi. Nhưng mà hắn vừa đi hai bước, lại lưu luyến không rời, hướng phía ven đường trong bụi cỏ nhìn thoáng qua, lầu bầu nói, nếu là mỗi ngày làm cái này mộng đẹp, lao tử mỗi ngày tới chỗ này ngủ. Mẹ nó, mỹ nhân kia thật là dễ nhìn, đáng tiếc cũng chỉ ở trong mơ có, lúc nào ta có thể lấy một phòng đẹp mắt như vậy bà nương là tốt rồi. Quả nhiên, tiểu tử này trên người có yêu khí a. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, sờ lên cằm, thần sắc cổ quái. Cái này yêu khí ngược lại không đến nỗi muốn mạng, chỉ bất quá sẽ làm bị thương thần, mà hôm qua cái thằng này hiển nhiên là mộng đẹp, tiết rồi dương khí, đã thương thân, có chút suy yếu. Chuyến đi này, tiểu tử này ít nhất phải bệnh tầm 5-3 tháng. Vừa rồi Bảo Thọ đạo trưởng vốn định cho hắn khu một khu yêu khí, kiếm chút nhi ngân lượng, nhưng bị người ta mắng một câu, còn chưa tính, không phải liền là ít bạc nha, bản đạo gia tài đại khí thô, không cần. Bất quá nơi này tiểu yêu, cũng có thể xem như cái món ăn khai vị. Hắn nhìn xem ven đường bụi cỏ, vẫy tay. Có một sợi còn sót lại yêu khí, bị hắn lấy trong tay. Nhưng lần này, hắn không có dùng Minh Hà chú thuật. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Huống chi, Minh Hà chú thuật giết chết, thi thể không biết ở đâu, làm sao đổi tiền đường. Hơn nữa, có thể viên hóa mỹ nhân, hơn phân nửa là cái hồ ly tinh, hắn Bảo Thọ đạo trưởng sống kiếp trước kiếp này, hữu ngưỡng đại danh, cũng còn không có thể nghiệm. Phi, cũng còn chưa thấy qua đâu. Thế là cái này một sợi yêu khí, chỉ quanh quẩn tại Bảo Thọ đạo trưởng đầu ngón tay. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng lấy âm thần đem luyện hóa, ẩn ẩn chỉ hướng một cái nào đó nơi địa phương. Cách này bất quá 20 dặm địa, đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói, cũng không xa xôi. Hắn cười đắc ý, dọc theo phương hướng mà đi. Chỉ một lúc sau, liền tới đến một rừng cây. Trong rừng có huy động, tĩnh mịch khó dò. Ở chỗ này, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại. Gò núi trung gian, trong huyệt động, hào quang u ám, có một đầu xám giáp tiểu yêu ngồi xổm, tay nâng quang hoa, ngay tại liếm láp. Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc một kiếm, phía trước gò núi bỗng nhiên nứt làm hai nửa. Xám giáp tiểu yêu bỗng nhiên phát giác sắc trời sáng lên, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, liền phát hiện núi bị đánh mở, bây giờ sửng sốt nửa ngày. Nho nhỏ yêu nghiệt, cản đường cướp đường, cướp người tinh minh khí, bần đạo cái này liền bắt ngươi đi Liệp Yêu phủ. Kia tiểu yêu sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy trốn, nhưng mà thì có một cỗ uy áp đưa nó gắt gao đặt ở trên mặt đất. Tiểu yêu không ngừng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Cuối cùng liền nghe nó miệng nói tiếng người, kêu khóc nói, đáng chết mệnh, quả nhiên là chỗ nào đều tránh không khỏi nha. Đáng thương ta không có chết tại Kim Y Trảm Yêu Lại trong tay, ngược lại chết ở một cái vô danh đạo sĩ trong tay, sớm biết như thế, còn không bằng bị Kim Y Trảm Yêu Lại chém chết, lưu cái thanh danh, cũng không tính bôi nhọ ta nhà nhị đại gia huy danh.